Chương 165, không tên hoàng thượng gọi tông chính một loạt thế phổ, cái kia Lưu Bị sửng sốt xếp hạng hoàng thượng thúc thúc đồng lứa. Hoàng thượng đại hỉ, lập tức thỉnh Lưu Bị nhập tiên điện tự thúc cháu chi lễ. Cái này hoàng thượng như thế hậu đãi Lưu Bị, không vì cái gì khác đấy, mà là cái này hoàng thượng sợ. Hoàng thượng bụng trộm cân nhắc, hôm nay chính mình tuy nói là theo đồng trác chỗ đó chạy thoát trở về, nhưng lại bị Tào Tháo lộng quyền, quốc sự cũng không khỏi tự mình làm chủ. Tuy nhiên cái kia Vương Doãn nói hoàng thúc Lưu Bân có thể dựa vào, có thể nước xa giải không được gần hỏa không nói. Cái kia Lưu Bân hoàng thúc chính là một cái quyền cao chức trọng đại tướng nơi biên cương. Ai lại biết rõ Lưu Bân hoàng thúc đánh cho cái gì chủ ý? Mà cái này Lưu Bị tắc thì bất động, thanh danh tuy không lộ ra, có thể nghe Tào Tháo báo cáo, thực sự có 7-8 vạn binh mã. Hôm nay chính mình đến đỡ hắn thoáng một phát, hắn lại thế nào sẽ không cảm ơn mà thuần phục đâu này. Như thế mình không phải là cũng thu một cái trợ lực nha. Vì vậy, hoàng thượng bái Huyền Đức vi tả tướng quân, nghi thành đỉnh hầu. Vừa vận thế thân Tào Tháo không xuống ghế trống. Sau đó, hoàng thượng lại thiết tiến khoản đãi Lưu Bị. Cho đến đêm khuya, Lưu Bị mới tạ ơn ra hướng. Từ đó người đều xưng Lưu Bị vi Lưu hoàng thúc. Mà Tào Tháo hồi phủ về sau, Hứa Du một lớp mưu sĩ đều cảm thấy Lưu Bị thụ phong hoàng thúc không phải cái gì chuyện tốt, đều chạy tới cùng Tào Tháo thương lượng. Hứa Du hướng Tào Tháo lời nói, thiên tử nhận thức Lưu Bị vi thúc, sợ vô ích tại Minh Công. Tào Tháo những này mưu sĩ có này ban quan, cái kia tuyệt đối không phải vô cùng cẩn thận tiến hành. Có thể không biết làm sao lúc này Tào Tháo đã đồng ý Lưu Bị đầu nhập vào. Tào Tháo dùng người phương châm cho tới bây giờ đều là nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Hơn nữa hai ngày này cái kia hoàng thượng biểu hiện cũng không có lại để cho Tào Tháo xem tại trong mắt. Vì vậy, Tào Tháo trầm ngâm một lát nói ra, không sao. Cái kia Lưu Bị đã bị đương kim thánh thượng cho rằng hoàng thúc, tắc thì ta dùng thiên tử chi chiếu lệnh chi. Cái kia Lưu Bị thì càng không dám không theo rồi. Huống hồ, ta Lưu Bị tại bên người, hắn mặc dù được thiên tử coi trọng, có thể nhưng cũng là tại ta trong khống chế. Ta gì lo chi? Mà đương kim thiên tử nhu nhược, ngu ngốc, lương thần tại triều mà không biết dùng. Dù cho nhiều hơn một cái không thành được khí hậu hoàng thúc Lưu Bị, hắn lại có cái gì với tư cách? Ta duy lo lắng người, chính là U Châu Lưu Bân. Hôm nay Lưu Bân hùng cứ bốn châu chi địa, binh hùng tướng mạnh, hắn thuế ruộng phong phú, lại là thiên hạ đều biết sự tình. Lưu Bân quả thật là ta bình sinh chi đại địch. Tào Tháo nói như vậy, mọi người cũng tiểu bình thường trở lại. Mà cái kia Hứa Du cũng theo Tào Tháo mạch suy nghĩ đến một người, vì vậy tiến lên nói ra, Minh Công. Bên trên nghị đại phu tuân sảng, chính là tiền triều lao thần, tên trọng tiên xuống, môn sinh cố lại rất nhiều. Phía sau bối tuân lúc, Tuân Du bọn người đó cũng là tên trọng thiên hạ chi sĩ. Mà lại hôm nay tuân lúc, Tuân Du càng tại Lưu Bân châu đó thân cư địa vị cao. Nếu như tuân sảng cùng Lưu Bân bọn hắn nội ứng ngoại hợp, hắn nguy hại không nhỏ. Minh Công đem làm sớm tư chi. Trừ chi chấm dứt hậu hoạn Hứa Du lời này thật đúng là cho Tào Tháo nói ra tình. Chỉ có điều Tào Tháo nghĩ đến so Hứa Du còn nhiều. Tào Tháo nghĩ thầm, cái này tuân sảng quả nhiên là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Bất quá cái này tuân sảng chính là thiên hạ danh sĩ, cũng đơn giản không động đậy được. Không bằng bày ra chi dùng tốt, tới cái dao. Sau đó lại làm cho hắn viết sách tín khích lệ tuân lúc, Tuân Du vứt bỏ Lưu Bân mà chuyển quang chính mình. Nói như vậy, không chỉ có mình có thể đạt được một cái không nhỏ trợ lực, hơn nữa cũng có thể thuận tiện đả kích thoáng một phát Lưu Bân được gọi là nhìn qua. Bất quá, Tào Tháo những ý nghĩ này, lúc này là không tiện hướng chính mình những này mưu sĩ nói do đấy. Chỉ có thể vụng trộm an bài, miễn cho những bộ hạ này có hắn ý nghĩ của hắn. Lúc này, Tào Tháo nói ra, việc này cho sau lại nghị. Chứ công hay, vẫn là trước tiên đem rời đồ công việc bố trí tốt rồi. Này là chúng ta việc cấp bách, chứ công không thể lãnh đạo. Tào Tháo nói như thế, dưới đây đám người này cũng biết sự tình nặng nhẹ. Riêng phần mình bể bộn hồ đi. Rời đô. Hai chữ này, tuy nói là rất đơn giản đấy, có thể thật sự thiết lập đến. Cái kia tuyệt đối không phải một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Tào Tháo thuộc hạ đám này cao thủ đều bể bộn hồ trắng luôn. Có thể cùng lúc đó, Lưu Bân lúc này đang tại trải qua thần tiên giống như bình thường nhàn nhã sinh hoạt. Hơi quá đáng. Cái này là Quách Gia lúc này tiếng lòng. Chỉ thấy Lưu Bân thoải mái dễ chịu nằm trên giường, nhàn nhã nhìn xem báo chí. Bên cạnh Thái Diễm An Tường đạn lấy đàn cổ. Tốt một cái thần tiên đồng dạng sinh hoạt. Tuy nhiên như thế An Tường hài hòa trong hoàn cảnh còn một điều điểm không quá hài hòa địa phương. Như Lưu Bân cái kia ba cái tiểu hải tử, lớn nhất chính là cái kia trên mặt đất chạy loạn, mà nhỏ nhất chính là cái kia thì tại Lưu Bân được trên người loạn bò. Có thể hiển nhiên lại đối với Lưu Bân cùng Thái Diễm bọn hắn ý cảnh không có tạo thành một tí nỉn điểm ảnh hưởng. Đối mặt ví dụ như này ấm áp hình ảnh, Quách Gia nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tới giờ bệ bộn chết việc cực dày vò, cùng với trong nhà mình cái kia đồng dạng như một đứa bé đồng dạng lão bà. Quách Gia có một loại cảm giác muốn khóc, cảm khái, kích động, ấm áp, hướng tới vân vân, những này ngày bình thường bị Quách Gia cho rằng ảnh hưởng lớn nao tỉnh táo phân tích mà vứt bỏ bất lương cảm giác, tất cả đều tại lúc này bừng lên. Trong đó thậm chí xen lẫn một tia ghen ghét. Quách Gia nhịn không được mà đối với Lưu Bân nói ra, "Chúa công, ngài hiện tại thế nhưng mà tại giữa bệnh, ngài có thể phải chú ý ảnh hưởng." Xác thực, Lưu Bân xác thực là ở giữa bệnh. Chỉ có điều đây là Lưu Bân cùng Quách Gia bọn hắn trước kế sách, dùng để lừa bịp Tào Tháo sứ giả, cùng với những cái kia Quách Gia bọn người cho rằng vô cùng cứng nhắc, ngu trùng, còn muốn ủng hộ triều đình, không xứng biết rõ chân tướng của sự tình U Châu quan viên địa phương. Tựa như hiện tại, kỳ thật từ lúc Quách Gia vào cửa trước khi, Lưu Bân chỉ là nghe được Quách Gia tiếng bước chân, Lưu Bân không cần ngẩng đầu, cũng biết là Quách Gia đã đến. Lưu Bân không phải thần tiên, có thể Lưu Bân biết rõ hôm nay chính mình ngoài cửa có điện bị gác. Ngoại trừ cái này số ít mấy cái đạt được chính mình đồng ý không cần thông báo người bên ngoài, ai có thể không kinh động Điển Vi tiền đến? Mà trong những người này, Trương Phi hành tẩu, thế như sấm sét, Quan Vũ, Triệu Vân bọn người công lực cao siêu, bộ pháp ổn định. Mà Trịnh Huyền mấy tuổi lớn hơn, đi lại cũng thì có điểm tập tễnh. Những người này có tất cả đặc sắc, còn lại cũng chỉ có Quách Gia như vậy một cái vì tập thể hình mà luyện qua mấy ngày ngũ cầm hí ra hỏa đi ra mới được là cái này độc tính. Chỉ là Lưu Bân mặc dù biết là Quách Gia đã đến, cũng biết Quách Gia đến nhất định là có việc, có thể Lưu Bân vừa rồi chính chứng kiến đặc sắc bộ phận, chẳng muốn đứng dậy. Hơn nữa, Lưu Bân cũng biết Quách Gia đã là có chuyện, cũng tuyệt đối không phải như thế cấp bách sự tình, nếu không cơ quan tình báo người cũng đã sớm cho mình đưa tới một phần tình báo. Hơn nữa Lưu Bân cũng một mực không có cầm Quách Gia đem làm ngoại nhân, vì vậy, Lưu Bân cũng sẽ không để ý tới Quách Gia được tiền đến. Như thế, mới khiến cho Quách Gia nhìn một cái quen mắt. Lúc này Quách Gia vừa nói lời nói, Lưu Bân đương nhiên nghe ra Quách Gia trong lòng điểm này tiểu ghen ghét đã đến. Mà Lưu Bân lúc này cũng đúng lúc đem vừa rồi đặc sắc nhất cái kia một điểm xem xong rồi. Vì vậy, Lưu Bân thu hồi báo chí, gọi Thái Diễm đem bọn nhỏ đều làm cho đi nha. Lúc này mới đối với Quách Gia nói ra, không tệ nha. Ta chính là tại dưỡng bệnh. Người bệnh không đều là như thế này nha. Không cũng là muốn nghỉ ngơi thật tốt nha. Lưu Bân một câu chắn Quách Gia không có lời nói. Quách Gia trong nội tâm thở dài. Khủng. Ta đây là làm sao vậy? Không có việc gì cùng chúa công đấu võ mồm làm gì? Cùng chúa công đấu võ mồm, chính mình lúc nào chiếm qua tiện nghi? Hay vẫn là chính sự quan trọng hơn? Nghĩ đến chính sự, Quách Gia trục không hề tại Lưu Bân như vậy vấn đề dây dưa, ngược lại là trên mặt sắc mặt vui mừng nói, chúa công, chúng ta bước đầu tiên kế hoạch đã thành công rồi. Hiện tại về chúng ta lời đồn đã không có người tại đã tin tưởng. Hơn nữa ngài cái kia mượn cớ thiên mệnh kế sách đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Tào Tháo bọn hắn đã tin là thật. Hiện tại chính bắt tay vào làm rời đô đây này. Chúng ta là không phải hiện tại bắt đầu bước thứ hai kế hoạch, trấn tại Tào Tháo lời đồn truyền đi. Không nên gấp gáp. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương lấy càng cao, kẻ càng nặng. Thép tốt đắc dụng đến trên lưới lao. Hiện tại truyền đi, đối với Tào Tháo ảnh hưởng vẫn có hạ. Ngược lại làm cho Tào Tháo chú ý rồi. Lại chờ một chút. Đợi thời điểm mấu chốt lại đối với Tào Tháo ra tay, cái này mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lưu Bân như không có việc gì nói ra. Dù sao tiếp nhận qua kinh tế chiến lý luận. Tuy nhiên Lưu Bân còn chưa kịp tự mình thực hành qua. Có thể Lưu Bân cái này tâm tính cũng không tệ lắm. Quách Gia trong nội tâm bội phục thoáng một phát Lưu Bân trầm ổn, vừa mới chuẩn bị hướng Lưu Bân báo cáo thoáng một phát địa phương khác thế lực biến hóa, cũng tiến thêm một bước thương lượng một chút U Châu ứng đối kế sách. Màn cửa nhảy lên, Lao Thái Y Hoa Đà vào được. Hoa Đà cho Lưu Bân bái kiến lễ. Lưu Bân tỉnh Hoa Đà ngồi xuống. Hoa Đà sau khi ngồi xuống phàn nàn nói, chúa công, ngài không có bệnh giả trang cái gì bệnh nha? Làm hại lão hủ mỗi ngày đều muốn tới nơi này đưa tin. Ngài cũng không biết ta bể bụng nha. Lưu Bân bất đắc dĩ nhìn xem Quách Gia cùng Hoa Đà, cái này niên đại nào có thuộc hạ phàn nàn chúa công hay sao? Không người nào là chúa công nói cái gì, bọn hắn tiểu lập tức làm theo đấy. Như thế nào chính mình những này tâm phúc đều lấy như vậy nha? Đều tự trách mình thói quen đấy. Bất quá, Lưu Bân ở sâu trong nội tâm hay, vẫn là rất đắc ý đấy. Dù sao hôm nay cái này niên đại, muốn những người này tại nói lý ra dứt bỏ riêng phần mình thân phận cùng chính mình thiệt tình kết giao. Cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Những người này thủ lễ đều thủ đã quen. Nếu không phải mình kiên trì bền bỉ dạy dỗ, bọn hắn cái đó có được hôm nay tình như vậy thú. Mượn Hoa Đà mà nói, vốn là một cái nhàn bân giá hạc giống như bình thường thế ngoại cao nhân, cùng ai không thể bình thường kết giao nha. Có thể hắn từ nhỏ đã bị giáo dưỡng, hay vẫn là dùng ánh sáng dòng dõi vi thiết yếu nhất một sự kiện. Quan chức cùng danh vọng vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, thậm chí đều có thể dao động cái kia cả đời hứng thú, trị bệnh cứu người. Vì thế, viện y học viện trưởng danh hảo, cùng với vũ châu danh dự trị bên trong đích quan chức, cái kia đều là hắn cố chấp chỗ. Hôm nay chỉ có người quản hắn khỉ gió gọi Lao Thái Y hoặc là trị trung đại nhân, mới có thể khiến cho hắn niềm vui. Mà cái này cũng làm cho Hoa Đà tuy nhiên có thể bông tư thái cùng chính mình ở chung. Có thể mỗi về đích gặp mặt chi lễ, bất kể là công khai nơi, hay, vẫn, là lén không người. Cái kia đều là chưa bao giờ có thể hủy bỏ đấy. Cái này là Hoa Đà trong suy nghĩ chính mình đối, với, thân phận của hắn khẳng định. Lưu Bân hôm nay lần nữa nghe được Hoa Đà phàn nàn, cũng đành phải như cũ nói ra, Lao Thái Y khổ cực. Hoa Đà đối, với, Lưu Bân như thế qua loa, cũng không có gì bất mãn đấy. Dù sao Hoa Đà cũng không phải thật cố tình phàn nàn, bên trên chúa công tại đây đến nghỉ ngơi một chút chân. Tâm sự. Đó cũng là một loại sinh hoạt hưởng thụ. Hoa Đà cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. Hoa Đà chính thức dụng tâm là muốn thúc thúc Lưu Bân nhanh đông doanh đem âm dương hợp hoàn đại pháp cho làm ra. Theo Hoa Đà biết, cái này âm dương hòa hợp đại pháp bây giờ đang ở Đại Hán đã thất truyền rồi. Mà căn cứ từ Hàm Dương theo như lời đấy, tại đông doanh tựa hồ còn tồn thế Từ Phúc cũng là một cái có đức chi sĩ, biết cái này cũng là rất bình thường. Chương 166, không tên Hoa Đà là dưỡng sinh mọi người, đối với dưỡng sinh đồ vật đều rất coi trọng. Hắn tự nhiên cũng biết cái này âm dương hòa hợp đại pháp, cũng không phải chỉ có những cái kia bá địa phương đấy, đối với dưỡng sinh chi đạo cũng là có trợ giúp rất lớn đấy. Cho nên hắn mới một lòng muốn đạt được. Vì vậy, Hoa Đà cũng nói tiếp, chúa công, lão hủ niên kỷ cũng không nhỏ. Ngài nếu không phải người đi lấy âm dương hòa hợp đại pháp sợ lão hủ tiểu vô phúc chiêm ngưỡng này thần công rồi. Những lời này làm theo cũng rất làm cho Lưu Bân khó xử. Âm dương hòa hợp đại pháp, Lưu Bân cũng rất muốn được, đây chính là một cái trì hoãn giả yếu thứ tốt. Thế nhưng mà đi đông doanh, cái kia cũng không phải há miệng ra tiểu đi đấy. Cam Linh được tuyển lớn cũng đều không có tạo tốt đây này. Lớn như vậy biển, lớn như vậy sóng gió, như thế nào đi nha? Cái này nếu chỉ mới qua một hai người, cái kia lại đỉnh cái gì dùng? Lưu Bân bị Hoa Đà như thế thúc giục cũng không phải một lượng trở về, cũng có chút phiền rồi. Lúc này Lưu Bân xấu niệm cùng một chỗ, đùa vừa cười vừa nói, lão thái ý yên tâm, dùng ngài như thế công lực thâm hậu, như thế cường tráng thân thể, sống thêm cái 180 năm đấy, đây còn không phải là vấn đề nhỏ. Ngài tạm thời còn không dùng đến âm dương hòa hợp đại pháp chống, chớ không phải là ngài coi trọng cái kia ra cô đường, muốn dùng cái này thần công mở ra hùng phong. Nói xong, Lưu Bân còn vẻ mặt tò mò nhìn Hoa Đà, lòng hiếu kỳ, mọi người đều có. Lúc này mà ngay cả Quách Gia cũng bị Lưu Bân đích thoại ngữ hấp dẫn, còn tưởng rằng thật sự có chuyện này rồi, cũng kìm lòng không được nhìn chăm chú lên Hoa Đà. Hoa Đà lúc ấy náo loạn một cái đỏ thớt mặt, đều già 70-80 tuổi rồi, làm sao có thể còn làm như vậy đi một lần cách lăng. Thế nhưng mà việc này cùng Lưu Bân cũng gấp không được, dù nói thế nào Lưu Bân cũng là chúa công nha. Hơn nữa Lưu Bân nói cũng làm cho Hoa Đà tâm động. Hoa Đà dương cả giận nói, chúa công nói giỡn. Sau đó Hoa Đà lại tự ngạo nói, lão hủ nếu là có tâm không sai, làm sao dùng cái gì đại pháp, dùng lão hủ công lực cùng thể chất, đây còn không phải là bình thường sự tình. Không đủ nhất, lão hủ phối hợp một lượng bất thuốc bổ, đây chẳng phải là làm theo hùng phong vẫn còn tại. Nói xong, Hoa Đà sợ người khác không tin, lại bổ sung một câu nói, lão hủ chỗ xứng thuốc bổ chi vi lực, chúa công đương nhiên biết rõ một hai được. Lúc này vừa vặn rất tốt, đổi Lưu Bân đỏ thắm mặt rồi. Lưu Bân hiện tại có nhiều như vậy nữ nhân, cho dù hắn là làm bằng sắt cũng chịu không được nha. Cho nên bình thường thời điểm, thật đúng là cần Hoa Đà cho hắn cầm một ít thuốc bổ. Đương nhiên Lưu Bân cũng biết nặng nhẹ, hắn cũng hiểu được một ít dưỡng sinh chi đạo, tự nhiên sẽ không cầm những cái kia hổ làng chi dược, đều là một ít bổ dưỡng đồ vật. Bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm giác không có ý tứ. Lưu Bân cũng đành phải nói sang chuyện khác, nhị vị, ta vừa rồi xem báo chí, vậy thì thật là hết sức đặc sắc. Chúng ta U Châu xét tuyển gần đây khai mở chính là cái kia diễn đàn quả thật không tệ, từng cái học sinh lúc này đàm luận cứu quốc chi đạo, có tất cả tinh xảo chỗ, chúng ta có thời gian qua được đi xem, hảo hảo bồi dưỡng thoáng một phát. Quách Gia khó được chứng kiến Lưu Bân xấu hổ, đối với Lưu Bân chuyển đổi chủ đề đương nhiên cũng rất không hài lòng. Bất quá Lưu Bân dù sao cũng là chúa công, cũng không thể quá mức rồi. Hơn nữa nếu chúa công đem lời đầu dẫn tới cạnh mình đến, mình cũng không có thể có thể dồn bỏ tốt. Hơn nữa hôm nay Hoa Đà ở chỗ này, tuy nhiên Hoa Đà không là người ngoại, thật có chút tuyệt đối chuyện cơ mật cũng không tiện tại hướng Lưu Bân bẩm báo. Dù sao có một số việc liền ba người biết rõ, cái kia đều xem như nhiều hơn. Vì vậy, thời gian tại vui cười trong đi qua. Thoáng chớp mắt công phu, một tháng đã trôi qua rồi. Vốn hiện tại thiên hạ tạm thời ổn định lại rồi. Lưu Bân cũng không có chuyện gì, mà U Châu chiến lược kế hoạch cũng là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn. Trong thời gian ngắn, U Châu là sẽ không còn có cái gì chiến sự đã xảy ra, cho nên Lưu Bân liền định thừa dịp lúc này không có chuyện gì rồi, chính mình chuẩn bị đi ra ngoài du lịch một phen, một là tán giải sầu, đến tổ quốc danh sơn sông rộng du lịch thoáng một phát. Nói như thế nào hắn cũng đi vào cái thế giới này đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ chiến tranh cần, hắn còn chưa tới chỗ nhìn một chút đây này đã đi tới cái này thời không, không xuất ra đi nhìn một chút, thật sự là thật là đáng. Thứ hai là, Tam Quốc thế chân bạc cục diện lập tức tiếp theo đã đi đến, đúng là anh hùng cũng khởi thời đại này thế nhưng mà còn có rất nhiều người mới không có bị phát giác đây này hắn nghĩ đến chỗ nhìn một chút, vì U Châu tầm đích một ít nhân tài những thứ không nói khác. Tứ thánh thú thế nhưng mà lập tức muốn ra làm quan những người này có lẽ thế lực của mình không phải thập phần cần, nhưng là rơi vào trong tay người khác, nhưng là sẽ đối với chính mình tạo thành phiền phải không? Nhỏ nhưng là Lưu Bân vừa đưa ra ý nghĩ này, tiểu bị U Châu lớn nhỏ quan viên một mực phản đối liền Lưu Bân gia quyến cũng là phản đối Lưu Bân thật vất vả an ổn xuống, có thể làm bạn các nàng một thời gian ngắn rồi, hiện tại còn muốn đi ra ngoài, các nàng như thế nào hội, sẽ, nguyện ý đâu này? Mà đám quan chức lý do để phản đối tự là, hiện tại tuy nhiên thoạt nhìn thế cục ổn định lại rồi, nhưng là trên thực tế nhưng lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Không biết lúc nào sẽ náo động bắt đầu. Lưu Bân với tư cách U Châu chi chủ, tự nhiên là muốn tỏa chấn U Châu, phòng ngừa xuất hiện cái gì khẩn cấp tình huống, bọn hắn những người này không biết xử lý như thế nào hơn nữa hiện tại tuy nhiên an định lại rồi, nhưng là Ký Châu cùng Liêu Đông đều là sơ định, còn có rất nhiều sự tình cần Lưu Bân quyết định đây này cái lúc này, hắn sao có thể đi ra ngoài đâu này. Chính yếu nhất chính là, bây giờ còn là một cái rối loạn thời đại, khắp nơi đều là chiến tranh, mà Lưu Bân sâu hệ U Châu, thậm chí thiên hạ đại cục căn nguy, sao có thể đủ một mình mạo hiểm đi ra ngoài du lịch đâu này. Tuy Lưu Bân Vũ Dung có 102 thiên hạ, nhưng là như thế này đi ra ngoài cũng thật sự là quá mạo hiểm, vạn nhất tin tức này bị một ít cố tình chư hầu đã biết, tụ tập đại quân vây quanh lời mà nói, cái kia toàn bộ U Châu đã có thể xong đời, cho dù không bị giết chết cũng sẽ bị bắt lấy đến uy hiếp U Châu. Tục ngữ nói tốt, quân tử không nhịn được việc nhỏ, huống chi quân chủ hô. Tuy nhiên hiện tại còn chưa có xảy ra Tôn Sách gặp chuyện sự tình, nhưng là cải trang vi hành loại chuyện này từ xưa đến nay thế nhưng mà phát sinh không ít nha. U Châu cao thấp quan viên cũng không thể gánh chịu trách nhiệm này nha. Hơn nữa Lưu Bân hiện tại đang tại giả bộ bệnh nha Tào Tháo, nhưng là phải cầu thiên hạ chư hầu vào kinh diện thành đấy. Lưu Bân tại Vũ Châu giả bộ bệnh còn dễ nói, coi như là thật sự có người đến dò hỏi rồi, cũng có thể ứng phó. Nếu như Lưu Bân mất, vậy thì khó mà nói, cho nên Lưu Bân đề nghị bị thuộc hạ còn có thân nhân nhất trí phản đối, lại để cho Lưu Bân phiền một không. Được hắn sở dĩ muốn đi ra ngoài, cũng không phải là chỉ vì cá nhân đích hưởng lạc nha, cái kia thật là vì toàn bộ Vũ Châu đại cục suy nghĩ nha. Không có nghĩ tới những thứ này thuộc hạ hay, vẫn là nhất trí phản đối Lưu Bân muốn như vậy bỏ qua đấy, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, cái lúc này nếu như không đi ra lời nói, về sau khả năng thật sự tiểu không có cơ hội có một ít chưa từng hiện tại có thể thật sự muốn cùng U Châu, cùng mình thất chi giao tí. Thế cục bây giờ tuy nhiên phải nhìn rất nguy hiểm, nhưng lại là mình đục nước béo có thời cơ tốt nhất, vì vậy Lưu Bân tiểu triệu tập Quách Gia, Cổ Hủ, Tuân Úc, Tuân Du những này vũ châu cao cấp quan viên, kể ra ý nghĩ của mình, Lưu Bân nói ra, các vị, bổn vương lúc này đây có thể thật không phải là vì ham hưởng lạc, mà là xác thực là có đại sự muốn đi ra ngoài nhà không dối gạt các vị, bổn vương lai lịch mọi người cũng đều có biết một hai, bổn vương sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, sở dĩ có thể tại các vị còn không có phát tích trước khi, đã biết rõ các vị tài năng, cũng ủy thác trách nhiệm, đó là bởi vì bổn vương trước kia. Người sư phụ kia đã từng ám chỉ qua bổn vương thiên hạ hiện tại chỗ. Chính là như vậy, bổn vương mới sẽ chủ động chọn lựa ra các ngươi đấy, muốn nói cách khác, bổn vương ly khai nhân gian lâu như vậy, niên kỷ có như vậy nhỏ, làm sao có thể có lợi hại như vậy thức nhân tài có thể lâu này. Lúc này đây cũng đồng dạng, có một ít sư phụ ta nói cho ta biết hiện tại, lập tức muốn ra làm quan những người này đối, với tại chúng ta thống nhất nghiệp lớn, thế nhưng mà có trợ giúp rất lớn đấy, cho nên bổn vương mới muốn đích thân đi ra ngoài, thẩm tra theo hiện tại nghe xong Lưu Bân lời mà nói, quét ra bọn người là hai mặt nhìn nhau. Không biết Lưu Bân nói đến cùng là thật là giả, vốn theo lý thuyết bọn họ đều là người đọc sách, Khổng Tử đã từng biết qua, từ không nói loạn thần lực. Đối với cái này chút ít thần tiên sự tình, các nàng đại đa số hay vẫn là ôm thái độ hoài nghi, nhưng là Lưu Bân xuất đạo đến nay sự tình, thật sự là không thể dùng lẽ thường phỏng đoán hơn nữa Lưu Bân trước sau như một đến nay biểu hiện, lại để cho bọn hắn cũng không khỏi không tin tưởng Lưu Bân đã từng gặp được tiên nhân sự thật. Hiện tại Lưu Bân nói như vậy, coi như là giải khai các nàng đối với Lưu Bân cho tới nay một cái nghi hoặc. Cái kia chính là Lưu Bân làm sao biết người nào có cái gì tài năng, hơn nữa đối với hắn lương tài vận dụng đâu này. Nguyên lai là hữu thần tiên cáo chi nha, bất quá cho dù như thế, coi như là bọn hắn đã minh bạch Lưu Bân lúc này đây đi tuần dụng tâm lương khổ, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu sẽ được bỏ qua, bởi vậy tiểu đáp ứng Lưu Bân muốn đi tuần sự tình, dù sao cùng đạt được một ít hiện tại so sánh với Lưu Bân cá nhân an nguy đối với vũ châu mà nói càng thêm trọng yếu, bọn hắn không muốn bởi vậy mạo hiểm. Vì vậy Tuần Úc tiểu nói ra, chúa công, hiện tại chúng ta vũ châu nhân tài cường thịnh, chiến tướng tụ tập, đối với văn thần võ tướng nhu cầu cũng không phải thập phần bức thiết, chúng ta bây giờ cần chính là ổn định, cần phải thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực, đem chúng ta chiếm lĩnh lãnh địa triệt để chuyển hóa thành chúng ta lãnh địa của mình, đây mới là chúng ta trước mắt là tối trọng yếu nhất, hơn nữa đây cũng là chúng ta vũ châu chế định tổng thể chiến lược nhu cầu. Những người tài giỏi này tuy trọng yếu, nhưng là so sánh với chỉnh thể chiến lược mà nói hay vẫn là nhẹ rất nhiều, chúa công sâu hệ xã tắc an nguy, sao có thể đơn giản mạo hiểm đâu này. Đã chúa công đã biết những người này kỹ càng tư liệu, không bằng đem những tài liệu này giao cho mấy cái cơ quan tình báo nhân viên. Hiện tại cơ quan tình báo nhân viên trải rộng thiên hạ các nơi, có bọn hắn ra mặt thẩm tra theo những người này, thay chúa công mời chào bọn hắn, có thể biểu đạt thành ý của chúng ta về phần chúa công hay vẫn là dừng lại ở U Châu chủ trì đại cục tốt. Tuần Úc sở dĩ nói như vậy, cũng không phải ghét hiền nhân tài, cho không giới cái khác nhân tài đến U Châu. Hắn nói xác thực đúng vậy, hiện tại U Châu mặc kệ phương diện nào nhân tài trên cơ bản cũng không phải rất ngắn thiếu, U Châu hiện tại thiếu chỉ cái có thời gian dùng U Châu thực lực bây giờ, chỉ cần tu dưỡng sinh lợi tới, tịch quyển thiên hạ cũng không phải việc khó gì. Xác thực không cần phải lại để cho Lưu Bân cái này U Châu chi chủ tự mình mạo hiểm đi mời chào nhân tài. Chương 166, không tên Quách Gia cùng cổ hủ bọn người nghe xong, cũng là liền vội vàng gật đầu. Quách Gia nói ra, chúa công văn nhược nói rất đúng, chúng ta cơ quan tình báo nhân viên trải rộng thiên hạ, trước kia ngươi cũng đem những này tìm kiếm nhân tài nhiệm vụ giao cho bọn họ, lúc này đây cũng có thể nha. Ngươi bây giờ sâu hệ xã tắc an nguy, cũng không thể dùng thân mạo hiểm nha, mặc kệ những người này cỡ nào chưa từng kỳ tài, cũng không có chúa công an nguy của ngươi trọng yếu nha. Ta xem hãy để cho tình báo của chúng ta nhân viên đi mời chào những người này a, nếu như ngươi thật sự là lo lắng như vậy, lại để cho thuộc hạ hoặc là văn hòa đi cũng có thể nha. Về phần chúa công ngươi hay vẫn là tọa trấn lũ châu tốt. Quách Gia nói xong, cổ hủ cũng đi theo nói ra, đúng nha chúa công, những chuyện này hay vẫn là giao cho thuộc hạ bọn người a. Thuộc hạ bọn người nguyện ý vì chúa công cống hiến sức lực. Lưu Bân nghe xong mấy người bọn hắn người lời mà nói, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Lưu Bân nói ra, các vị hảo ý của các ngươi bổn vương minh bạch, nếu như có thể mà nói bổn vương cũng không muốn tự mình đi ra ngoài buôn ba. Bất quá lúc này đây không giống mới, hiện tại thiên hạ thế cục tuy nhiên thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng là trên thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, còn lần này bổn vương phải tìm những người kia đa số đều là hạ người tầm cao khí ngạo, chỉ có bổn vương tự mình đi mới có thể hiện ra thành ý, đây là thứ nhất. Thứ hai, hiện tại toàn bộ thiên hạ thế cục kỳ thật cũng đã rất sáng suốt, sông lớn phía bắc đều là chúng ta U Châu địa bàn, chúng ta bây giờ hùng cứ bốn châu chi địa, có thể nói là đệ nhất thiên hạ thế lực, mà khác chư hầu mà khác địch nổi, nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta tiểu không có đối thủ. Từ bên trong nói, chúng ta bây giờ đã binh mỏi mệt mát thiếu, cần gấp nghỉ ngơi và hồi phục, mà lãnh địa của chúng ta mở rộng quá nhanh, cũng cần phải thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, hấp thu tiêu hóa những địa phương này, cho nên thời gian ngắn chúng ta đã là vô lực chinh phạt thiên hạ, cho nên chúng ta đoạn thời gian này cần thu hồi mũi nhọn. Lưu Bân nói đến đây ngừng một chút, người ở chỗ này đều là lặng lặng nghe Lưu Bân lời mà nói. Lưu Bân nở nụ cười thoáng một phát, nói tiếp, đến ở hiện tại toàn bộ thiên hạ thế cục, ha ha, đồng trác đã chết, hắn bộ hạ cũ cũng không có cái gì có thể diễn chính người, trong thời gian ngắn chỉ sợ chỉ có thể cùng Tây Lương Mã Đằng cùng Hàn Toại tranh phong, vô lực tranh đoạt thiên hạ. Ích Châu Lưu Trường cùng Trương Lỗ càng không cần phải nói, một châu chi địa hai người còn tranh đoạt không dưới, lại càng không cần phải nói toàn bộ thiên hạ Kinh Châu cùng Dương Châu khu, Dương Châu rối loạn, không có rất rõ ràng thế lực. Kinh Châu Lưu Biểu tuy thực lực hùng hậu, nhưng là đã tuổi già, không có chí lớn, cũng khó có thể cùng chúng ta tranh phong. Bây giờ có thể thành vi đối thủ của chúng ta người cũng chỉ có Trung Nguyên khu. Hiện tại Trung Nguyên khu tuy nhiên cũng rất loạn, nhưng lại là có lượng cái thế lực đã quật khởi, Tào Tháo đạt được tiểu hoàng đế, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, hơn nữa Tào Tháo người này người mang chí lớn, thực lực cũng so sánh hùng hậu, chỉ sợ là chúng ta sau này chủ yếu đối thủ mà Viên Thuật càng là lợi dụng ra thế ưu thế, phát triển nhanh chóng, thực lực không thể coi thường. Bất quá thằng này tuy nhiên dã tâm bừng bừng, thực lực hùng hậu, nhưng là trí lớn nhưng tài mọn, cuối cùng nhất hay vẫn là khó có bao nhiêu thành tựu. Nghe được Lưu Bân phân tích, Quách Gia bọn người là gật gật đầu, những chuyện này bọn hắn cũng có thể nhìn ra được. Lưu Bân hiện tại như vậy nói cũng không được ra ngoài dự liệu của bọn hắn không biết Lưu Bân lần nữa cường điệu những này đến cùng là có ý gì. Bất quá bọn hắn biết rõ Lưu Bân nói như vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích đấy, nhất định là có thật sâu ý đấy, cho nên bọn hắn vẫn kiên trì nghe tiếp Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, cười cười nói tiếp, đương nhiên những này các ngươi cũng nhìn ra được. Ta sở dĩ chuyện xưa nhắc lại, không phải chỉ điểm các ngươi nói rõ những này, mà là muốn nói rõ những này chỉ là mặt ngoài sự tình, trên thực tế sự tình xác thực không có đơn giản như vậy. Địch nhân của chúng ta cũng không phải chỉ có một Tào Tháo, chúng ta còn có những đối thủ khác. Quách Gia nghe xong cau mày nói ra, dùng thế cục bây giờ đến xem, ngoại trừ một cái Tào Tháo còn có chút đáng xem, còn có thể cầm tiểu hoàng đế cùng chúng ta đối kháng bên ngoài, những người khác căn bản là không đủ xem nha. Tựa như chúa công theo như lời đấy, hiện tại toàn bộ thiên hạ ngoại trừ Tào Tháo cũng tiểu Viên Thuật có chút thực lực, thế nhưng mà Viên Thuật người này ta cũng có chút hiểu rõ, đích thật là trí lớn nhưng tài mọn, căn bản không phải là chúng ta đối thủ. Thuộc hạ thật sự nghĩ không ra còn có người nào có thể trở thành đối thủ của chúng ta. Thuộc hạ ngu dốt, kính xin chúa công chỉ điểm. Lưu Bân cười cười nói ra, ha ha, bổn vương muốn nói đúng là những này Viên Thuật đích thật là không đủ xem, những thứ khác như Lượng Sông Trường Lỗ Lưu Trường, Tây Bắc Hàn Thoại Mã Đẳng, Kinh Châu Lưu Biểu, Từ Châu Đào Khiêm đều không có tranh bá thiên hạ mới có thể cùng thực lực, nhưng là cũng không có nghĩa là toàn bộ thiên hạ trừ bọn họ ra tiểu không có người nào. Theo ta được biết, chúng ta về sau chủ phải để phòng ngoại trừ Tào Tháo hai cổ thế lực, thứ nhất ngay tại lúc này tại triều đình Lưu Bị, thứ hai tiểu là Giang Đông Tôn Gia. Lưu Bân nói như vậy, Quách Gia bọn người thì càng không rõ, Lưu Bị cùng Tôn Gia bọn họ đều là biết đến, thế nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không hiểu cái này hai cổ thế lực có cái gì đáng được Lưu Bân coi trọng như vậy. Vì vậy tuần lúc tiểu nói ra, thuộc hạ ngu dốt, thật sự là không rõ chúa công ý tứ. Lưu Bị người này khắp nơi bôn ba, hào không có căn cơ, bây giờ còn là ký thác Tào Tháo phía dưới, dùng Tào Tháo năng lực, hắn là không có cơ hội phát triển hơn nữa. Hắn mặc dù có một ít binh lực, thế nhưng mà văn thần võ tướng thiếu, dùng Lưu Bị năng lực, thật sự là khó có thể cùng chúng ta là địch. Về phần Giang Đông Tôn Gia, Tôn Kiên đã chết, chư tử tuổi nhỏ, hiện tại Tôn Gia có Tôn Sách đứng ra, Tôn Sách người này căn cứ tình báo, dũng mãnh có thừa, nhưng làm mưu trí chưa đủ, hơn nữa hiện tại Tôn Gia tương đương với ăn nhờ ở đậu, còn muốn nghe theo Viên Thuật chỉ huy, thật sự là nhìn không ra bọn hắn có cái gì hành động kinh người, có thể cùng chúng ta là địch. Tính xin chúa công chỉ điểm. Quách Gia mấy người cũng là nhìn xem Lưu Bân, chờ đợi Lưu Bân giải thích. Bọn hắn tuy nhiên đều là do thế đại hiền, đều là đỉnh cấp nhân tài. Quách Gia cổ hủ bọn người còn nắm giữ lấy thời đại này cao cấp nhất tình báo thế lực, chiến lược ánh mắt cũng là VIV nhất đính tiêm, đối với toàn bộ thiên hạ thế cục cũng là có độc đáo rất hiểu rõ. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn dù sao vẫn là muốn cực hạn tại thời đại này. Bọn hắn cũng không thể biết trước, giống như là tuần lúc theo như lời đấy, hiện tại Lưu Bị cùng Tôn Gia thế lực hợp thành làm một phương chư hầu đều có điểm miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là cùng Vũ Châu thế lực đối kháng, đi tranh bá thiên hạ. Bọn hắn thật sự là không rõ Lưu Bân ý tứ. Lưu Bân cười cười nói ra, ha ha, không tệ, ý nghĩ của các ngươi cũng không thể tính toán sai. Dùng thế cục bây giờ, dùng bọn hắn hiện tại thế lực mà nói, đích thật là chưa đủ vi đạo, nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì bọn họ trước mắt thế lực mà đối với bọn họ sinh ra khinh thị. Phải biết rằng hiện tại thiên hạ đại loạn, bọn hắn vẫn có rất nhiều cơ hội phát triển. Trước tiên là nói về nói Lưu Bị. A, Lưu Bị người này mục không sợ hãi người, mới có thể càng là rối tinh rối mù, bất kể là tài năng quân sự hay vẫn là thi hành biện pháp chính trị mới có thể đều là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là Lưu Bị đã có một ít sở trường, đầu tiên chính là hắn có bất khuất nghị lực, không là trước mắt gian nan hiểm trở chỗ lùi bước, còn có chính là hắn thở nhỏ gia đình nghèo khổ, nhận hết nhân gian đấm lạnh, cái này cũng sáng tạo ra hắn đối với mọi người tâm lý hoạt động có độc đáo nắm chắc. Hắn có thể căn cứ đừng lòng người cổ mê hoặc lòng người một ít không rõ cách làm người của hắn người, rất dễ dàng bị hắn đầu độc. Hiện tại hắn tại triều đình lại bị chúng ta vị kia tiểu hoàng đế nhận tổ quy tông rồi, càng là chiếm cứ nhất định được danh phận, hắn về sau càng là có thể lợi dụng cái này hắn thất dòng họ thân phận cổ mê hoặc lòng người. Hắn thập phần am hiểu thức người, có thể theo bình thường cử động khai quật nhân tài. Hắn hiện tại tuy nhiên ăn nhờ ở đậu, đó là hắn không có được cái nhân tài nào, chỉ cần hắn có một cái có thể giúp hắn phân tích tình hình chính trị đương thời nhân tài, vậy hắn tiếp theo nhất phi trùng thiên nha. Đặc biệt là bây giờ còn có rất nhiều địa phương còn ở vào thối nát trạng thái, Lưu Bị muốn nắm giữ một phương lãnh địa cũng không phải việc khó gì, chúng ta cũng không thể khinh thị hắn nha. Nói xong Lưu Bị tình huống, Quách Gia bọn người cũng bắt đầu cau mày suy tư. Quách Gia bọn người nắm giữ lấy Vũ Châu tình báo thế lực, tự nhiên biết rõ Lưu Bị tình huống. Hiện tại Lưu Bân nói lời mặc dù có điểm vô cùng phiêu miểu, nhưng là bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đích thật là có đạo lý, cái này Lưu Bị đích thật là không thể không để mắt đến, nói không chừng lúc nào hắn tiểu nắm giữ một phương thế lực đối với Vũ Châu bị sau lưng đến một đạo cản trở Vũ Châu đại cục. Lưu Bân nhìn bọn hắn, sau đó nói, mới vừa nói chính là Lưu Bị, kế tiếp bổn vương lại nói một chút. Tôn gia phụ tử mấy người cũng không phải là giả đơn mặt hàng, Tôn Kiên tuy nhiên đã bị chết, Tôn Sách bọn hắn hiện tại cũng là tạm thời đầu phục Viên Thuật, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn không có cơ hội. Tôn Sách người này ta sẽ giải thích, đó cũng là dã tâm không nhỏ, thật sự là hắn là dũng mãnh mười phần, giống như là lúc trước Hạng Vũ đồng dạng, giống như là các ngươi theo như lời đấy, thật sự là hắn làm mưu trí chưa đủ, nhưng là dùng hắn dũng mãnh đánh kế tiếp căn cơ chi địa, còn có phải hay không việc khó gì. Hơn nữa Tôn Kiên nguyên lai thành viên tổ chức vẫn còn, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực vẫn có cơ hội thoát ly Viên Thuật khống chế. Tuân Du nghe xong cao mày nói ra, chúa công thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ vẫn không thể minh bạch tựa như ngươi nói Tôn Sách chỉ là dũng mãnh mười phần, nhưng là hắn hiện tại sống nhờ cùng biên thuật chỗ đó, tuy nhiên thành viên tổ chức vẫn còn, nhưng là trong tay hắn không có có bao nhiêu bộ đội rồi. Hơn nữa Tôn Kiên thành viên tổ chức tuy nhiên nhân tài không ít, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là võ tướng, văn thần cùng mưu sĩ xác thực không có bọn hắn chiến tranh coi như cũng được, nhưng là muốn thành lập một phương thế lực sẽ không có đơn giản như vậy hơn nữa. Viên thuật tuy nhiên trí lớn nhưng tài mọn, nhưng là hắn không phải đầu đất, hắn cũng nên biết Tôn Sách những người này dạ tâm, hắn coi như là lại ngu xuẩn cũng sẽ không khiến Tôn Sách những người này thoát cách khống chế của mình. Tôn Sách bọn hắn rất khó có cái gì thành tựu, bọn hắn không chỉ nói thành cho chúng ta ưu châu đối thủ, bọn hắn có thể hay không kiến thế lực của chính mình cũng còn rất khó nói. Bọn hắn đầu tiên chính là muốn trước nghĩ biện pháp thoát ly viên thuật khống chế, cho nên thuộc hạ đối với bọn họ không thế nào coi được. Tuân Du nói xong, Quách Gia Cổ Hủ bọn người không khỏi nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là như vậy xem, bọn hắn mặc dù biết Lưu Bân ánh mắt siêu nhân nhất đẳng, nhưng là thế cục bây giờ thật sự là lại để cho bọn hắn khó mà tin được. Lưu Bân ngắt lời chương 169, không tên Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, không tệ, các ngươi nói cũng không tệ, dựa theo lẽ thường mà nói, viên thuật đích thật là sẽ không thả hổ về rừng đấy, hắn sẽ không để cho Tôn Sách những người này thoát cách mình khống chế đấy, càng sẽ không cho bọn hắn binh quyền. Nhưng là nếu như Tôn Sách xuất ra một ít lại để cho hắn khó có thể cự tuyệt đồ vật, với tư cách trao đổi đâu này, cái kia lại sẽ như thế nào đâu này? Quách Gia nghe xong, lắc đầu nói ra, điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tin. Dùng biên thuật ra thế, giống như bình thường vàng bạc tài bảo có lẽ rất khó nhập hắn pháp nhãn, hắn coi như là lại ngu xuẩn cũng sẽ không biết vì đi một tí không có thực tế vật giá trị, lại để cho Tôn Sách bọn hắn ly khai. Bất quá hắn vừa nói xong, chứng kiến Lưu Bân nghiền ngẫm biểu lộ, đột nhiên nghĩ đến một việc, không khỏi khiếp sợ nói, chẳng lẽ lúc trước chuyện kia thật sự Tôn Kiên thật sự đã nhận được cái kia kiện đồ vật? Tuần lúc bọn người bắt đầu còn có chút không rõ Quốc Gia lời mà nói, bất quá bọn hắn cũng nhớ tới một việc, đều bừng tỉnh đại ngộ rồi. Nếu như là cái kia kiện đồ vật, dùng biên thuật tâm tư nhất định sẽ tâm động đấy. Nếu như Tôn Sách thật sự cái kia cái này đồ vật với tư cách trao đổi, viên thuật cũng nhất định sẽ đáp ứng. Lưu Bân chứng kiến những người này bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cười lên ha ha, nói ra, ha ha, các ngươi muốn không sai, lúc trước chuyện kia thật sự Tôn Kiên đích thật là đã nhận được truyền quốc ngọc tỷ. Hiện tại Tôn Kiên chết rồi, cái kia truyền quốc ngọc tỷ tự nhiên là lưu tại Tôn Sách trong tay. Truyền quốc ngọc tỷ đại biểu thiên mệnh sở quy, dùng viên thuật ra tâm, nếu như Tôn Sách thật sự cầm truyền quốc ngọc tỷ với tư cách trao đổi, viên thuật nhất định sẽ rất là tâm động vì đạt được truyền quốc ngọc tỷ, hắn tự nhiên là sẽ thả làm được. Mà đối với Tôn Sách những người này mà nói, truyền quốc ngọc tỷ tuy nhiên trọng yếu, nhưng là dùng bọn hắn thực lực bây giờ, không chỉ nói cái gì thiên mệnh sở quy rồi, có thể hay không bảo tồn mình cũng là một sự việc. Nếu như có thể dùng truyền quốc ngọc tỷ trao đổi tương lai, Tôn Sách những người này tự nhiên là nguyện ý. Hơn nữa bọn hắn cũng nên biết, dùng viên thuật cái loại nảy ca tính, coi như là hắn đã nhận được truyền quốc ngọc tỷ, chỉ sợ cũng khó có thể lâu dài kiểm giữ. Áp viên thuật đã nhận được truyền quốc ngọc tỷ, nhất định sẽ cho là mình là thiên mệnh sở quy, nhất định sẽ không để ý thuộc hạ ngăn trở. Tuy tiện xưng đến nói như vậy, viên thuật tận thế tiểu không xa, thiên hạ quần hùng nhất định sẽ cùng công chi Tôn Sách bọn hắn, nói không chừng còn ý định thừa dịp cái này cơ hội thật tốt, nhiều chiếm cứ một điểm viên thuật thành viên tổ chức, ha ha. Đây cũng là buồn vương nói, viên thuật căn bản không đủ gây sợ một trong những nguyên nhân. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Quách Gia bọn người không khỏi hít sâu thoáng một phát, cuối cùng Tuân Du có chút tâm thần bất định nói, chúa công ngươi sao có thể xác nhận truyền quốc ngọc tỷ bị Tôn Kiên đã nhận được? Chuyện này năm đó tuy nhiên xuyên meo xôn xao, nhưng là dù sao không có trực tiếp căn cứ chính xác minh nha, tuy nhiên Tôn Kiên một người bộ hạ đi ra làm chứng, thế nhưng mà mọi người dù sao đều không có thật sự trông thấy nha. Lưu Bân nhìn Tuân Du, mỉm cười, rất nhạt nhưng nói, bổn vương đương nhiên có thể xác nhận, bởi vì sự tình rất đơn giản, chuyện này là bổn vương an bài, chính là bổn vương chỉ dẫn Tôn Kiên, lại để cho hắn phát hiện truyền quốc ngọc tỷ, hơn nữa làm của riêng bổn vương. So với hắn sớm hơn trước khi liền phát hiện truyền quốc ngọc tỷ chỗ rồi. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi được thần sắc một lăng, chuyện này dĩ nhiên là chúa công an bài đấy, điều này sao có thể? Chúa công vậy mà tại làm sao sớm trước khi tự an bài chuyện này, nói hắn là ánh mắt lâu dài tốt đâu này, hay vẫn là nói hắn không xấu hảo tâm tốt đâu này? Còn có tiểu là truyền quốc ngọc tỷ thế nhưng mà đại biểu thiên mệnh sở quy, chúa công đã phát hiện truyền quốc ngọc tỷ, cũng có tranh bá thiên hạ tâm tư, thế nhưng mà hắn vì cái gì không chính mình đạt được truyền quốc ngọc tỷ đâu này? Vì cái gì không muốn cho Tôn Kiên đạt được đâu này? Người ở chỗ này tâm tư cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Tuân Úc cùng Tuân Du bọn người tuy nhiên là kiên định bảo vệ hoàng phái, kiên trì hán thất chính thống, nhưng là đối với Lưu Bân dạ tâm, bọn hắn cũng không có phản đối. Lưu Bân nói như thế nào cũng là hán thất dòng họ, hay vẫn là đường đường thân vương tôn sư, hán tranh bá thiên hạ, cái kia chỉ có thể coi là gà nhà bôi mặt đá nhau, hoặc là nói là huynh đệ nạp tưởng. Bất kể thế nào nói, thiên hạ này hay vẫn là hán thất đích thiên hạ, cuối cùng vẫn là cùng Lưu Bân quan hệ thân mật nhất. Quách Gia cố lấy dũng khí đối với Lưu Bân nói ra, chúa công đã ngươi đã sớm biết truyền quốc ngọc tỷ chỗ, như vậy ngươi vì cái gì không được đến truyền quốc ngọc tỷ đâu này? Tại sao phải đem truyền quốc ngọc tỷ để cho người khác đạt được đâu này? Truyền quốc ngọc tỷ thế nhưng mà đại biểu thiên mệnh sở quy nha, đây chính là đại biểu thiên hạ chính thống nha. Lưu Bân nghe xong mỉm cười đối với những người khác nói ra, các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Mọi người nghe xong cũng không khỏi được nhẹ gật đầu. Lưu Bân nhìn lắc đầu nói ra, ha ha, các vị, các ngươi thật sự nhận thức làm một cái truyền quốc ngọc tỷ là có thể đại biểu thiên mệnh sở quy sao? Đạt được một cái truyền quốc ngọc tỷ tựu thật sự có thể có được thiên hạ sao? Ha ha, bổn vương không cho là như vậy, truyền quốc ngọc tỷ chỉ là một cái biểu tượng, tại đạt được toàn bộ thiên hạ về sau biểu tượng tranh bá thiên hạ, hay là muốn dựa vào thực lực bản thân, lịch sử là có người thắng biết được làm vua thua làm giặc. Nếu như một cái không có người có thực lực, coi như là hắn đã nhận được truyền quốc ngọc tỷ, cũng không có nghĩa là nó có thể đại biểu thiên hạ chính thống. Trái lại đấy, cái này truyền quốc ngọc tỷ còn có thể cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ, cố tình mọi người sẽ đối với hắn cùng công chi giống như là trước kia Tôn Tiên, còn có tương lai viên thuật mà nếu như một cái chính thức người có thực lực, coi như là hắn không có được truyền quốc ngọc tỷ, đợi đến lúc hắn chiếm cứ toàn bộ thiên hạ về sau, coi như là hắn cầm một cái củ cải trắng, cũng có thể đại biểu hắn là thiên hạ chính thống. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, bổn vương không cho rằng đạt. Được truyền quốc ngọc tỷ tiểu có thể có được toàn bộ thiên hạ, cũng không thể đại biểu thiên hạ chính thống, càng không thể lại để cho thiên hạ quần hùng túi đầu xương thần, cho nên bổn vương mới khinh thường cùng đi đạt được truyền quốc ngọc tỷ. Ha ha, hiện tại bổn vương không có được truyền quốc ngọc tỷ, không phải cùng dạng hùng bá thiên hạ sao? Đợi đến lúc bổn vương thật sự đã nhận được toàn bộ thiên hạ, cái kia truyền quốc ngọc tỷ tự nhiên là hội sẽ là lạ rơi xuống bổn vương trong tay. Hiện tại các ngươi minh bạch chưa? Lưu Bân nói đến đây ngừng lại để cho Quách Gia bọn hắn suy tư thoáng một phát, sau đó còn nói thêm về phần tại sao lại để cho Tôn Kiên đạt được truyền quốc ngọc tỷ. Ha ha, sự tình rất đơn giản, bởi vì lúc trước Tôn Kiên bọn người trú đóng ở hoàng cung phế tích ở bên trong, hắn khoảng cách truyền quốc ngọc tỷ gần đây, hơn nữa Tôn Kiên trước kia có thanh xoắn tiền lệ, hắn đạt được truyền quốc ngọc tỷ nhất định sẽ che giấu, đây cũng là vì kiểm nghiệm thoáng một phát thiên hạ chư hầu dã tâm, giống như là chúng ta sở dĩ thành lập hai cái triều đình, cũng là vì lại để cho thiên hạ chư hầu đối với nguyên lai cái kia triều đình tính sợ chi tâm. Thời gian dần qua lạnh nhạt bắt đầu, còn một điều tự là, tuy nhiên bổn vương không cho rằng truyền quốc ngọc tỷ tiểu nhất định có thể đại biểu thiên mệnh sở quy, nhưng là cái khác người không nhất định cho rằng như vậy nha. Bọn hắn đạt được truyền quốc ngọc tỷ nhất định sẽ sinh ra dã tâm như vậy, bọn hắn nhất định sẽ có hành động mà thiên hạ quần hùng biết rõ tin tức này về sau cũng nhất định sẽ đối với người này cùng công chi, đây cũng là vì kẻ gây tai họa đồng dẫn ngay lúc đó thế cục, đồng chắc nhất định là phách, nói không chừng cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Mà đợi đến lúc đồng chắc bị tiêu diệt rồi, chúng ta đây vũ châu tiểu là thiên hạ thế lực cường đại nhất, mà bổn vương lại có tiên hoàng di mệnh, lại là hán thất dòng họ, thân vương tôn sư, thiên hạ chư hầu có tranh bá thiên hạ dạ tâm, bọn hắn nhất định sẽ đem chúng ta trở thành cái đinh trong mắt, nói không chừng chúng ta sẽ dẫm vào đồng chắc vết xe đổ, thiên hạ quần hùng nói không chừng sẽ cùng công chi. Bổn vương sở dĩ cứ để người đạt được truyền quốc ngọc tỷ, chính là vì lại để cho thiên hạ chư hầu chú ý lực không muốn thả tại chúng ta vũ châu thượng diện. Hiện tại các ngươi đã minh bạch bổn vương làm như vậy nguyên nhân đi à? Nha, nghe được Lưu Bân nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy rất phân chân, chính mình cái chúa công thật đúng là ánh mắt lâu dài nha, tại lúc kia vậy mà đã định ra như vậy lâu dài kế sách, tại lúc kia nhất định bắt đầu đề phòng, tại chưa xảy ra đi theo như vậy chúa công, mới khiến cho bọn hắn những này thuộc hạ càng thêm yên tâm, bọn hắn đều vì có như vậy chúa công cảm thấy may mắn. Bất quá đã qua chỉ chốc lát sau, bọn hắn mới nhớ tới, sự tình nói nhiều như vậy, tựa hồ còn cũng không nói gì đến. Lúc này đây nói chuyện chính để nha, những chuyện này cùng chúa công muốn đi tuần tựa hồ không có quan hệ trực tiếp à? Quách Gia ho khan một tiếng, nói ra, chúa công, ánh mắt lâu dài, có thể tại làm sao đã sớm định ra như thế trường xa chi mà tính, thuộc hạ bội phục, bất quá những chuyện này cùng lúc này đây muốn nói chính để không có quan hệ trực tiếp à? Lưu Bân cười khổ một tiếng, vỗ vỗ trán của mình, nói ra, ai nha, nói được quá nhiều, đều chệch hướng lúc này đây chủ đề tốt rồi. Trở lại chuyện chính, Lưu Bân sửa sang lại thoáng một phát ý nghĩ của mình, sau đó nói, ân, vừa rồi bổn vương không phải nói chúng ta không thể khinh thị Lưu Bị còn có Tôn gia sao? Lưu Bị sở dĩ một mực không có gì thành tựu, chủ yếu là bởi vì bên cạnh hắn không có đắc lực mưu sĩ, Tôn Sách hiện tại ăn nhờ ở đậu, cũng là bởi vì bên cạnh hắn chỉ có võ tướng, mà không có đắc lực mưu sĩ. Nếu như bọn hắn đạt được một cái đắc lực mưu sĩ, như vậy bọn hắn tiểu sẽ nhanh chóng cuộc khởi, thực lực tăng vọt, trở thành thiên hạ nổi tiếng chư hầu, tiến tới uy hiếp được chúng ta, thành cho chúng ta vũ châu thống nhất thiên hạ đối thủ cùng chướng ngại vật. Quách Gia bọn người nhẹ gật đầu. Bất quá Quách Gia hay vẫn là lắc đầu nói ra, cái này tựa hồ cùng chúa công muốn đi ra ngoài còn không có quan hệ trực tiếp nhà. Lưu Bân cười cười nói ra, không nên gấp, nghe bổn vương nói tiếp đi. Bổn vương nói những này kỳ thật cùng lúc này đây bổn vương đi tuần có quan hệ trực tiếp. Bọn hắn không phải là không có mưu sĩ, mà là bọn hắn còn không có gặp được bọn hắn mưu sĩ Kinh Châu cùng Dương Châu vận hoa thiên bảo nhân tài xuất hiện lớp lớp. Theo bổn vương biết, tại Kinh Châu cùng Dương Châu có không ít chưa từng hiện tại, Lưu Bị còn có Tôn Sách mệnh trùng chú định mưu sĩ đều là tại đây hai cái địa phương trừ bọn họ ra muốn gặp được mưu sĩ, còn có rất nhiều những thứ khác đại tài. Bổn vương lúc này đây muốn đi tuần chỗ mục đích tự là Kinh Châu còn có Dương Châu những địa phương này, mục đích tự nhiên chính là vì trước thời gian tìm kiếm được những này đại tài phá hư Lưu Bị cùng Tôn Sách quật khởi, tục ngữ nói tốt, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào muốn tiêu diệt địch nhân thời cơ tốt nhất tự là tại địch nhân còn không có cường đại trước khi. Chương 170, không tên. Lưu Bân nói xong những này dừng lại một chút, chứng kiến Quách Gia bọn người còn một điều nghi hoặc khó hiểu biểu lộ, tự nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ha ha, những chuyện này cũng lúc trước bọn hắn nói cho bổn vương nói xong, còn dùng tay chỉ thượng diện. Lưu Bân bây giờ là hạ quyết tâm rồi, phàm là không thể nói rằng sự tình, tiêu toàn bộ lên trên những người kia đẩy đi. Dù sao Quách Gia những người này hiện tại cũng đã tin tưởng chính mình là bán tiên tri thể, sự tình cơ hội tốt như vậy không lợi dụng, hắn không phải lãng phí sao? Chỉ cần mình nói như vậy, Quách Gia bọn hắn coi như là có chỗ hoài nghi, cũng không khỏi không tin tưởng. Quả nhiên Lưu Bân nói xong những này, Quách Gia bọn hắn trên mặt biểu lộ không hề như vậy nghi ngờ. Lưu Bân còn nói thêm, ngoại trừ những này nguyên nhân bên ngoài, bổn vương còn ý định tự mình đến phía Nam khu quan sát một chút thế cục. Hiện tại phía Nam khu thế cục phức tạp, còn không có hữu hình thành thế lực cường đại, đối với uy hiếp của chúng ta còn không tính quá lớn. Chúng ta muốn trước thời gian bố cục tại bổn vương chỉnh thể chiến lược ở bên trong, muốn thống nhất thiên hạ, phía Nam khu cũng nổi lên trọng yếu tác dụng, không thể khinh thị. Kế hoạch này là bổn vương chế định đấy, chỉ có bổn vương quen thuộc nhất, cho nên bổn vương tự mình đi nhìn một chút, hiệu quả so sánh tốt. Những này tựu là bổn vương muốn đi tuần nguyên nhân, hiện tại các ngươi chắc có lẽ không phản đối à? Nghe xong Lưu Bân giảng thuật một loạt nguyên nhân, Quách Gia bọn người bắt đầu đã trầm mặc theo Lưu Bân trong miệng mồm. Quách Gia bọn hắn biết rõ, Lưu Bân lúc này đây là hạ quyết tâm nhất định phải đi ra ngoài, hiện tại sở dĩ lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi cho nhóm người mình giải thích, đó là chúa công coi trọng chính mình những người này, không muốn làm cho mọi người sinh ra mâu thuẫn, nhóm người mình cũng không thể không thức thời vụ chúa công, dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ anh hùng, ý chí kiên định, ánh mắt lâu dài, hắn làm như vậy có lý do của hắn, chính mình những người này nói như thế nào cũng là chúa công cấp dưới, nếu như khư khư cố chấp cản trở chúa công lời mà nói, cái kia tiểu sẽ khiến chúa công đại mất mặt, vạn nhất chúa công thẹn quá hóa giận lời mà nói, vậy thì hội sẽ tan rã trong không vui, quân thần ở giữa hài lòng không khí khả năng liền từ này biến mất, cho nên mọi người tốt nhất như vậy đáp ứng chúa công tốt. Nghĩ tới đây, Quách Gia bọn người giúp nhau nhìn một chút, cuối cùng tuân lúc xuất tỷ lệ, trước khi nói ra đã như vậy, thuộc hạ bọn người cứ dựa theo chúa công ý tứ xử lý, bất quá trước đây tính xin chúa công làm thoáng một phát chỉ thị, tại chúa công không tại U Châu trong khoảng thời gian này, U Châu lớn nhỏ sự vụ ứng nên xử lý như thế nào. Tuân lúc làm như vậy cũng là dựa theo thông thường quy củ tiến hành, nói như vậy, tại quân chủ xuất trình thời điểm, phía sau đều cần lưu thủ một cái có thể quyết định nhân hoàng đế xuất trình, giống như bình thường đều là bổ nhiệm thái tử giám quốc đấy. Bất quá hiện tại Lưu Bân hải tử cũng còn tuổi nhỏ, vẫn không thể gánh chịu giám quốc chức trách, trước kia Lưu Bân tại xuất trình thời điểm đều là bổ nhiệm Triệu Vân lưu thủ, ở Triệu Vân đi theo xuất trình thời điểm, Lưu Bân cũng sẽ biết bổ nhiệm người khác lưu thủ, bất quá người này tuyển không nhất định là ai, hiện tại Lưu Bân phải xuất trình, Triệu Vân vừa muốn trấn thủ Ký Châu, cho nên tuần lúc mới có thể mở miệng hỏi thăm. Lưu Bân trầm tư thoáng một phát, nói ra, lúc này đây bổn vương ly khai U Châu là bí mật đi tuần, không nên trương dương chuyện này, chỉ có các ngươi những người này biết rõ, cho nên lúc này đây bên ngoài tiểu không bổ nhiệm lưu thủ nhân viên chính vụ phương diện, vẫn có Văn Nhược tiên sinh ra sức ủng hộ, xuất hiện cái gì khó có thể quyết đoán sự tình thì có các ngươi người đang ngồi giúp nhau thương nghị quyết đoán, thực sự mặt các ngươi đều quyết đoán không được sự tình, tiểu dùng bồ câu đưa tin cho bổn vương, có bổn vương quyết đoán. Ngoài ra điều công đạt tiến bộ tổng tham mưu quân vụ phương diện sự tình thì có Phụng Hiếu, Văn Hòa, Tử Dương cùng công đạt mấy người các ngươi giúp nhau thương lượng quyết đoán, hay vẫn là câu nói kia, các ngươi quyết đoán không được sự tình, dùng bồ câu đưa tin bổn vương. Ngoài ra Phụng Hiếu, Văn Hòa các ngươi trưởng quản cơ quan tình báo, những ngày này cũng muốn hiệu suất cao vận chuyển lại, tại bổn vương không tại U Châu trong khoảng thời gian này, nhất định phải bảo đảm công tác tình báo không rơi hạn. Đặc biệt là Văn Hòa, ngươi trưởng quản kia, phụ trách chúng ta U Châu bên trong công tác tình báo, tại trong khoảng thời gian này, nhất định phải xử lý tốt. Bổn vương ly khai U Châu sự tình, ngàn bạn không thể tiết lộ ra ngoài đối với mặt khác chư hầu mật thám, nên bỏ đấy, muốn bỏ, tiêu trừ hai họa ngầm. Nói đến đây, Lưu Bân mím môi, suy nghĩ một chút, nói ra, tại bổn vương ly khai U Châu trong khoảng thời gian này, có cái đại sự gì muốn thương nghị lời mà nói, các ngươi đi ra vương phủ, làm bộ bổn vương vẫn còn vương phủ bộ dạng, bổn vương cũng sẽ biết dặn dò điển vi bọn hắn đấy, người bình thường tiểu không cho bọn hắn tiếp cận vương phủ. Ha kỳ thật mọi người cũng không cần lo lắng, đoạn thời gian này chúng ta U Châu nhiệm vụ chủ yếu tiểu là giấu tài nghỉ ngơi lấy lại sức, không có cái đại sự gì coi như là có cũng liên lụy không đến chúng ta, các ngươi cũng đừng có đã quá lo lắng. Sở dĩ Lưu Bân muốn điều nhiệm Tuân Du tiến bộ tổng tham mưu, đây cũng là Lưu Bân trước kia một cái sai lầm, tại Lưu Bân xem ra Tuân Úc Tuân Du đều là chính vụ tài năng, lại để cho bọn hắn xử lý chính vụ phương diện sự tình, xem như lương tài vận dụng, thế nhưng mà Lưu Bân đã quên Tuân Úc bị đời sau xưng là vương tá chi tài, đích thật là chính vụ đại tài, Tuân Du tuy nhiên cũng có cực cao chính vụ xử lý đích tiên phú, bất quá nhưng hắn là được xưng là chủ mưu người nha. Hắn chính thức am hiểu hay vẫn là tham mưu việc quân cơ, cho nên trong khoảng thời gian này Tuân Du tại chính vụ phương diện tuy nhiên làm cũng không tệ lắm, nhưng là có Tuân Úc tại, nét mặt của hắn cũng không phải lại để cho người quá vi thỏa mãn. Cái lúc này Lưu Bân mới nhớ tới Tuân Du chính thức am hiểu sự tình, cho nên Lưu Bân mới ở thời điểm này đem Tuân Du điều đến bộ tổng tham mưu, lại để cho hắn tham mưu việc quân cơ. Lưu Bân kỳ thật trong khoảng thời gian này đã tự định giá đã qua, hiện tại bộ tổng tham mưu đích thật là còn có một chút chỗ thiếu hụt không tệ, Quách Gia cùng Cổ Hủ đều là thời đại này cao cấp nhất quân sư nhân tài, bất quá Quách Gia cùng Cổ Hủ một cái được người xưng là quỷ tài, một cái được người xưng là độc sĩ, hai người hành quân chiến tranh đều ưa thích kiếm đi nhập đề, hai người đều ưa thích làm âm mưu quỷ kế, tại chính thống hành quân chiến tranh thượng diện hai người bọn họ tài trí sẽ lọt vào áp chế, cho nên hai người đều là VIP nhất đính tiêm quân sư nhân tài, nhưng là bộ tổng tham mưu lại để cho hai người bọn họ chủ trì thì có điểm không thích hợp, tại chính mình tại U Châu chủ trì U Châu đại cục, nắm chắc bộ tổng tham mưu thời điểm bọn hắn có thể rất tốt phối hợp chính mình, nhưng là tại chính mình không tại thời điểm thì có điểm không thích hợp hành quân chiến tranh, muốn dùng tránh hợp, dùng kỳ thắng, chính kỳ tương hợp mới được là vương đạo. Tuy U Châu quân tại chính mình dưới sự dẫn dắt nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, lợi dụng kiếm đi nhập để cơ hội đánh bại cường địch, nhưng là Lưu Bân biết do chính thức quân sự trên lý luận phải đi đường đường chính đạo, trên quân sự mặt lấy yếu thắng mạnh tuy đáng giá khen, nhưng lại không phải kế lâu dài quân sự chính đạo, phải đi dùng cường thắng yếu, lấy nhiều thắng ít con đường. Tuân Du bị đời sau xưng là chủ mưu, làm việc chu đáo chặt chẽ cẩn thận, mưu kế chồng chất, có lẽ danh tiếng của hắn không bằng Quách Gia cùng Cổ Hủ, nhưng là tài năng của hắn nhưng lại không so hai người bọn họ kém cỏi. Chính yếu nhất chính là Tuân Du ưa thích đi đường đường chính chính chi binh, đi binh ra chính đạo, từ góc độ này mà nói hắn mới được là chủ trì U Châu quân bộ tổng tham mưu người chọn lựa thích hợp nhất, dùng hắn đường đường chính đạo phụ chi Quách Gia Cổ Hủ bọn người kiếm đi nhập đề, ký mưu diệu kế, coi như là chính mình không tại U Châu, U Châu quân cũng sẽ không lỗ là hơn nữa. Tuân Du bên ngoài ngu nội trí, bên ngoài e sợ nội dũng, bên ngoài được nội cường, làm người ít xuất hiện, đặc biệt là đoạn thời gian này xử lý chính vụ càng có thể rất tốt xử lý quan biên quan hệ, trong đó công bằng đúng là tổng tham mưu trưởng tốt nhất người chọn lựa, tiểu là căn cứ vào cái này cân nhắc Lưu Bân mới có thể đem Tuân Du điều đến bộ tổng tham mưu. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, mọi người ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến, duy nhất ngoại trừ tự là Tuân Du bị điều đến bộ tổng tham mưu nhậm chức U Châu thực hành chính là quân chính chia liệt chính sách. Tuân Du trước kia là chính vụ hệ thống người, hiện tại đông nhiên điều đến quân vụ hệ thống, mọi người tự nhiên là có điểm nghi hoặc, bất quá cũng may mọi người cũng biết Tuân Du tài năng, biết do hắn tiến vào bộ tổng tham mưu cũng có thể rất tốt phát huy tài năng của mình, cho nên mọi người cũng không có thái quá mức ngạc nhiên. Tuân Du tự mình cũng không có chối từ, mà là rất gọn gàng đáp ứng, nội tâm của hắn cũng thập phần hướng tới bộ tổng tham mưu đấy. Trước kia chúa công lại để cho hắn phụ trợ thúc phụ xử lý chính vụ, thì ra là tuần lúc hắn căn cứ vào chúa công mệnh lệnh cũng không có phản đối, bây giờ có thể đủ lại để cho hắn tiến vào bộ tổng tham mưu xử lý việc quân cơ, vừa vặn có thể phát huy tài năng của mình. Chính như lại để cho ý nguyện của hắn, hắn cũng biết đây là chúa công đối với tín nhiệm của mình, đương nhiên sẽ không chối từ. Lưu Bân nói xong những này, tiểu vừa cười vừa nói, tốt rồi, hiện tại các ngươi còn có cái gì nghi hoặc không có, có lời nói hiện tại tiểu tranh thủ thời gian nói ra, miễn cho bổn vương thật vất vả quyết định chủ ý. Các ngươi có ra sức khước từ Quách gia, bây giờ là Tả quân sư, bộ tổng tham mưu trên thực tế người chủ trì. Lưu Bân ly khai U Châu, ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên hay vẫn là trên quân sự mặt. Lưu Bân dù sao cũng là U Châu quân định hải thần trâm, thiếu đi hắn U Châu quân nhất định sẽ đại loạn, cho nên Quách gia tiểu nói ra, chúa công, ngươi lúc này đây đi tuần, chuẩn bị dẫn đầu người nào với tư cách cùng đi nhân viên nhà. Tuy nhiên chúa công vũ dũng, thiên hạ vô song, nhưng là chúa công thân phận hiển quý, không thể sự tình gì đều muốn ngươi tự mình ra tay. Hơn nữa có ít người bạn nhất đã biết chúa công tin tức về sau, rất có thể sẽ đối với chúa công bất lợi, cho nên chúa công bên người nhất định phải phân phối nhất định được cùng đi nhân viên nhà. Quách gia mà nói không phải là không có đạo lý đấy. Lưu Bân với tư cách U Châu chi chủ, đường đường đệ nhất thiên hạ người, hắn muốn đi tuần, Quách gia những này làm thuộc hạ đã nhất định không thể ngăn trở rồi. Tự nhiên là muốn bạn phần lo lắng Lưu Bân an toàn, nhất định phải cam đoan Lưu Bân người bên cạnh có thể bảo vệ tốt Lưu Bân an toàn, cho nên chuyện này nhất định không thể qua loa. Quách gia bọn hắn nhất định phải trưng cầu Lưu Bân ý nguyện, cho nên Quách gia nói xong, cổ hủ bọn người cũng đi theo nói ra. Phụng Hiếu nói không sai, chúa công, an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất sự tình, ngươi lúc này đây đã muốn đi ra ngoài, thuộc hạ bọn người không tiện tại ngăn trở, nhưng là bên cạnh ngươi nhất định phải hiểu được lực người, nhất định phải bảo vệ tốt chúa công an toàn, kính xin chúa công chỉ rõ. Lúc này đây đi tuần cùng đi nhân viên cũng tốt, lại để cho thuộc hạ bọn người có thể yên tâm không đến mức xuất sai lầm. Chương 171, không tên nghe được Quách gia bọn hắn hỏi thăm, Lưu Bân trầm tư thoáng một phát, nhất rồi nói ra, lúc này đây bổn vương đi tuần là muốn bảo trì bí mật hành động đấy, không nên vô cùng trừng dương, cho nên cùng đi nhân viên cũng không nên quá nhiều, bổn vương cảm thấy 20-30 cái tiểu không sai biệt lắm. Ân, bổn vương định dùng U Châu thư viện đệ tử danh nghĩa, tiểu nói là theo U Châu thư viện tốt nghiệp, muốn đến thiên hạ du lịch một phen, bởi vì hiện tại Trung Nguyên chiến loạn không ngừng, cho nên bổn vương ý định từ phía trên Tân ra biển, theo đường biển nhà buôn thuyền tốc hành Dương Châu, theo Dương Châu lên bờ, sau đó một đường dọc theo đại trên sông đến Kinh Châu, nếu như tình huống cho phép lời mà nói, bổn vương còn ý định đến Ích Châu đi một chuyến, sau đó theo Ích Châu trải qua Bắc Thượng, theo ba phụ khu tiến vào Tịnh Châu, cuối cùng phản hồi U Châu. Đương nhiên đây là tình huống cho phép dưới tình huống, nếu như tình huống khẩn cấp, Ích Châu to như vậy tiểu không đi. Nói đến đây, Lưu Bân cao mày suy nghĩ một chút, nói tiếp, về phần cùng đi nhân viên, liền từ quân cận vệ trong chọn lựa ra một ít tinh anh chi sĩ làm bộ bổn vương gia phó. Ân, bổn vương một đoàn người còn có thể đi theo thương đội hành tẩu, làm thoáng một phát tiệm hộ, bởi vì là muốn bí mật đi tuần, cho nên chúng ta U Châu tại thiên hạ so sánh có danh tiếng người, cũng đừng có xuất động, đặc biệt là Điển Vi. Điển Vi với tư cách bổn vương quân cận vệ thống lĩnh, một mực đều không có ly khai bổn vương bên người, trong thiên hạ nhận thức người của hắn, hoặc là nói biết rõ người của hắn đều không ít, hắn đi theo đi, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bạo lộ bổn vương hành tung, còn không bằng lại để cho cái kia hắn ở lại U Châu. Với tư cách điểm hộ tốt Quách gia bọn người nghe xong Lưu Bân vậy mà chỉ cho bị mang 20-30 người đi ra ngoài, hơn nữa liền Điển Vi cái này viên hổ tướng đều không mang theo, cũng không khỏi lo lắng. Tuần lúc tại Lưu Bân vừa nói xong, tiểu đứng ra nói ra, chúa công không thể làm như vậy được nha, bên cạnh ngươi chỉ đem một chút như vậy người, hơn nữa liền Điển Vi tướng quân đều không mang theo lấy, cái kia quá mạo hiểm, nếu như hơi chút chế một điểm sai lầm, vậy thì hội sẽ phiền toái không nhỏ nha, một chút như vậy người, tiểu là đối mặt một ít sơn tặc đều rất phiền toái nha. Ngươi có phải hay không lo lắng nữa, thoáng một phát vẫn là đem Điển Vi tướng quân mang lên, tốt coi như là muốn Điển Vi tướng quân ở lại trong vương phủ, cái kia cũng có thể mang lên những tướng quân khác nha, nói cách khác tiểu quá mạo hiểm, thuộc hạ bọn người chơi bừa là không thể yên tâm. Tuân Úc nói xong, Quách gia cổ hủ bọn người cũng đi theo tương ứng. Lưu Bân chứng kiến Tuân Úc bọn hắn lo lắng biểu lộ, không khỏi cười cười, dùng thân thủ của mình, thiên hạ to lớn, cũng khắp nơi đều có thể đi được, hắn có thể không tin thiên hạ này còn có người nào có thể lưu được chính mình, huống hồ còn có một chút quân cận vệ người cùng đi, đây này ít hơn so với ngàn người không đúng, cũng sẽ không đối với chính mình những người này tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Lưu Bân lại suy nghĩ một chút, mặc dù mình thiên hạ to lớn đều có thể đi được, nhưng là mình những thuộc hạ kia có thể không phải mình nha, chính mình lại để cho bọn hắn cũng muốn bảo đảm tính mạng của bọn hắn an toàn nha, 20-30 người đích thật là có chút thiếu, nếu như dựa theo kế hoạch của mình thật đúng là cần không ít nhân thủ mang nhiều một điểm người, cũng có thể giúp mình không ít bề bộn. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, Điển Vi là không thể đi theo đấy, mục tiêu của hắn quá lớn, nhưng lại cần hắn lưu thủ vương phủ, ấn không bằng như vậy lại để cho Trần Đáo mang theo một ít quân cận vệ người đi. A, Trần Đáo tuy nhiên niên kỷ thật nhỏ, bất quá làm việc trầm ổn, võ nghệ cũng không tệ, lại để cho hắn đi theo các ngươi có lẽ có thể yên tâm. A, bên ngoài đích thật là không nên đi theo quá nhiều người, như vậy ngội sẽ để người chú ý, không bằng như vậy lại để cho bộ đội đặc chủng người giả bộ một chút, âm thầm đi theo bổn vương một đoàn người. A, như vậy coi như là thật sự gặp được sự tình gì cũng có thể lẫn nhau trợ giúp thoáng một phát. Mặt khác để cho chúng ta trợ thủ các nơi nhân viên tình báo, còn có ở các nơi kinh thương nhân viên âm thầm chiếu ứng thoáng một phát, bởi như vậy, bọn hắn đã có thể cho chúng ta rất nhanh quen thuộc địa phương, làm việc thuận tiện. Vũ Châu coi như là có chuyện gì, cũng có thể thông qua trạm tình báo rất nhanh liên hệ bổn vương một lần hành động rất hiếm có. Ân vị dùng phòng ngừa bản nhất, bổn vương bọn người cần rất nhanh lui lại, lại để cho Cam Linh phái một đội chiến thuyền tại Đại Giang nhập hải khẩu địa phương ẩn nấp thoáng một phát, hoặc là nói làm bộ thành thương thuyền, bổn vương bọn người thực gặp được sự tình gì, cũng có thể theo đường biển nhanh chóng rút lui khỏi như vậy, các ngươi mọi người cũng có thể yên tâm a nghe xong Lưu Bân kỹ càng an bài, Quách Gia bọn người giúp nhau nhìn một chút, cuối cùng chỉ có thể giúp nhau nhẹ gật đầu. Lưu Bân an bài đã xem như thập phần hoàn thiện rồi, kỳ thật bọn hắn cũng biết dùng quân cận vệ những người kia năng lực, nhất định có thể để bảo vệ tốt Lưu Bân càng có thể huống còn có bộ đội đặc chủng những người kia, hơn nữa Vũ Châu tại toàn bộ thiên hạ nhân viên tình báo cũng không phải ăn chay, hơn nữa có Cam Linh Hải quân tiếp ứng, Lưu Bân an toàn cuối cùng là có thể đạt được cam đoan, bọn hắn cũng nghĩ không ra có cái gì có thể tại cải tiến địa phương Lưu Bân đã cố ý muốn đi ra ngoài, vậy bọn họ cũng chỉ tốt đã đáp ứng cuối cùng Tuân Úc nói ra, đã chúa công đã làm hoàn thiện an bài, thuộc hạ bọn người cũng không nên nói cái gì nữa, chỉ hy vọng chúa công nhớ Vũ Châu đại cục, không muốn đi ra ngoài thời gian quá dài, hiện tại trong thiên hạ thế cục biến hóa thất thường, Vũ Châu thế nhưng mà không thể thiếu chúa công tọa trấn nha, nếu như chúa công tránh né thời gian quá dài lời mà nói, coi như là chúng ta Vũ Châu tại đây không có bạo lộ, chúa công tại bên ngoài cũng không có bị phát hiện, nhưng là người có ý chí cũng sẽ có điều phát hiện, kính xin chúa công cố kỵ điểm này, Lưu Bân cười cười nói ra, ha ha Văn Nhược tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, bổn vương không phải tiểu hài tử, tự nhiên là biết rõ nặng nhẹ, ngươi cứ yên tâm đi, bổn vương lúc này đây đi ra ngoài chính là vì chúng ta Vũ Châu đại cục tốt rồi, hội nghị tiểu đến nơi đây a, tất cả mọi người đi an bài một chút đi, bổn vương còn muốn tới hậu viện cùng vương phi các nàng nói một chút tình huống đây này, hai ngày nữa bổn vương liền mang theo người lặng lẽ ly khai, các ngươi cũng đừng có đi tiễn đưa bổn vương, miễn cho làm cho người ta hoài nghi việc đã đến nước này, tuần lúc bọn người cũng không nên nói cái gì nữa, hơn nữa bọn hắn cũng đích thật là cần muốn an bài thoáng một phát, miễn cho Lưu Bân đi ra ngoài sẽ khiến người có ý chí chú ý, Quách Gia cùng cổ hủ chuẩn bị đi tìm Cam Ninh cùng hắn thông cáo thoáng một phát tình huống, lại để cho hắn tự mình dẫn đội bảo vệ tốt Lưu Bân. Tuần lúc bọn người thì là muốn tại chính vụ phương diện làm thoáng một phát an bài, làm bộ Lưu Bân còn lưu thủ tại Vũ Châu về phần quân cận vệ cùng bộ đội đặc chủng người, Quách Gia bọn người tiểu không cần quan tâm cái này lưỡng chi bộ đội, vẫn là có Lưu Bân tự mình trưởng quản đấy, hắn tự nhiên sẽ làm tốt an bài, đợi đến lúc Quách Gia bọn hắn sau khi rời đi, Lưu Bân lại để cho bên ngoài điểm bi, đem sự tình cùng hắn nói thoáng một phát, lại để cho hắn đi quân cận vệ trong chọn lựa ra một ít nhân viên cùng đi chính mình đi ra ngoài, điện vi đã biết Lưu Bân muốn đi ra ngoài sự tình, cũng là lo lắng nói, chúa công hãy để cho thuộc hạ đi theo ngươi cùng đi chứ, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, thuộc hạ thật sự lo lắng nha, hơn nữa thuộc hạ từ khi đi theo chúa công đến nay, còn chưa từng có ly khai qua chúa công đây này, Lưu Bân nghe xong cười cười nói ra, lão điện nha cũng là bởi vì ngươi đi theo bổn vương đến nay, còn không có ly khai qua bổn vương lúc này đây mới cố ý không cho ngươi đi theo, đích thiên hạ người cũng biết ngươi là bổn vương quân cận vệ thống lĩnh, cùng bổn vương cơ hồ là một tấc cũng không rời. Lúc này đây bổn vương đi ra ngoài là muốn bí mật làm việc đấy, ngươi đi theo không phải nói cho người khác biết bổn vương hành tung sao? Ha ha, ngươi yên tâm, dùng bổn vương thân thủ, coi như là không có ngươi bảo hộ, cũng không ai có thể thế nào của ta hơn nữa, ngươi ở lại Vũ Châu, cũng không phải rỗi danh e rằng trò chuyện nha, ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị, diễn cho hay, làm bộ bổn vương vẫn còn vương phụ bộ dạng. Vương phi cùng thế tử các nàng, bổn vương thế nhưng mà phó thác cho ngươi rồi, ngươi cũng không thể lại để cho bọn hắn ra cái gì sai lầm nha. Trách nhiệm của ngươi thập phần trọng đại nha. Ân ngoài ra, còn có một việc, hiện tại chúng ta Vũ Châu quân khắp nơi đều tại nghỉ ngơi và hồi phục huấn luyện, trong thời gian ngắn không có cái gì đại chiến sự phát sinh, quân cận vệ tại tất cả quân người nhiệm vụ cũng không có nặng như vậy, ngươi không là muốn một lần nữa triệu tập quân cận vệ người sao? Còn muốn mở rộng quân cận vệ sao? Ấn như vậy, tại bổn vương ly khai Vũ Châu trong khoảng thời gian này, ngươi có thể thông chi toàn quân, quân cận vệ muốn một lần nữa nhận người để cho chúng ta sở hữu tất cả bộ đội, cử hành một cái bên trong luật võ, phàm là ưu tú nhân viên cũng có thể điều đến quân cận vệ trong. Ngươi cùng bọn người thương nghị thoáng một phát, nhất định phải làm tốt lúc này đây luận võ chọn ưu tú chúng tuyển lúc này đây, bổn vương cho phép các ngươi tuyển nhận 10 vạn quân cận vệ, tạo thành quân cận vệ đoàn, đợi đến lúc tuyển nhận hết những này quân cận vệ, ngươi cùng Cao Thuận bọn người cũng muốn dựa theo quân cận vệ yêu cầu, một lần nữa huấn luyện những này mới đích quân cận vệ, quân cận vệ có thể là chúng ta Vũ Châu quân vương bài bộ đội, các ngươi cũng không nên đem hắn làm hư. Rồi Điển Vi nghe xong Lưu Bân nói như vậy, biết rõ chính mình một lần đi theo chúa công đi ra ngoài là không có hy vọng, cho nên cũng không hề dốc hết sức cơ cầu. Hắn cũng biết chúa công bổn sự, toàn bộ thiên hạ cũng không có thể ngăn trở người của hắn, cho nên chúa công cũng sẽ không có nguy hiểm gì, trái lại đấy, hắn đối với Lưu Bân muốn mở rộng quân cận vệ quyết định cũng thập phần hưng phấn, tục ngữ nói, không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải tốt binh sĩ, Điển Vi hiện tại tuy nhiên cũng là tướng quân rồi, hơn nữa tại toàn bộ Vũ Châu trong quân địa vị cũng thập phần tôn sùng, cùng Triệu Vân Trương Phi những này trấn thủ một phương đại tướng, cũng là bình khởi bình tọa, đấy, nhưng là hiện tại quân cận vệ người quá ít, hắn cái này tướng quân có chút tên không hợp thực, cho nên hắn cũng đã sớm muốn mở rộng quân cận vệ, lúc này đây Lưu Bân cho phép hắn ở trên 100 vạn Vũ Châu trong quân chọn lựa quân cận vệ, hơn nữa vừa ra tay tiểu là 10 vạn quân cận vệ, hắn tự nhiên là hết sức cao hứng lúc này đây, coi như là không thể đi theo chúa công đi ra ngoài, hắn cũng có thể làm lớn một hồi, có thể hảo hảo thao luyện những tân binh kia viên, cho nên hắn cũng hưng phấn nói, hắc Hát chúa công ngươi cứ yên tâm đi, ta lão điển nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta đây nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành chúa công giao phó nhiệm vụ, ta cùng Cao Thuận nhất định sẽ hào hào thao luyện những tân binh này viên, không cho bọn hắn ném chúng ta quân cận vệ đoàn thể diện, đợi đến lúc chúa công sau khi trở về, ta cam đoan nhất định sẽ làm cho chúa công chấn động, quân cận vệ là chúng ta vũ châu quân cường đại nhất quân đoàn, điểm này tới khi nào cũng sẽ không biến thành kỳ thật cũng. Khó trách điển vi sẽ cao như vậy, hưng 10 vạn quân cận vệ nha, đây chính là chưa từng có qua, trước kia quân cận vệ chỉ có 2 vạn thời điểm, có thể vi vũ châu đánh rất xuống lớn như vậy cơ nghiệp, càng có thể hướng là 10 vạn quân cận vệ, ngươi nhất định là quét ngang thiên hạ. Chương 172, không tên Lưu Bân chứng kiến điển vi cao hứng như vậy, cũng không khỏi cười cười, bất quá hắn hay là muốn gõ thoáng một phát điển vi, miễn cho hắn vô cùng đắc ý quên hình, chỉ biết là quân cận vệ sự tình, đã quên lúc này đây hắn nhiệm vụ chủ yếu, vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, lão điển nha bổn vương nhưng là phải nhắc nhở ngươi, bổn vương lúc này đây đi ra ngoài, thế nhưng mà đem vương phủ phó thác cho ngươi rồi, nhưng lại muốn ngươi bằng giúp bổn vương đánh nhiệm trợ đây này, người cũng không thể chỉ lo quân cận vệ sự tình. Đã quên điểm này nha, bình thường thời điểm ngươi hay là muốn tại trong vương phủ phiên trực, bảo vệ tốt trong vương phủ người toàn bộ vũ châu ngoại trừ Phụng Hiếu mấy người bọn hắn người, cái khác người nếu như bên hông bổn vương, ngươi hết thể ngăn cản tại vương phủ bên ngoài, tiểu nói bổn vương bệnh nặng quân thân, thứ cho không tiếp khách, nếu như điểm này không thể làm tốt, hoặc là vương phi thế tử bọn hắn xảy ra chuyện gì rồi, đợi đến lúc bổn vương trở về, cho dù ngươi đem quân cận vệ khiến cho dù cho bổn vương cũng sẽ biết bắt ngươi, là hỏi ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi. Điển vi nghe xong hắc hắc cười cười nói ra, chúa công ta lão điển làm việc ngươi cứ việc yên tâm, tốt rồi, ta nhất định sẽ không để cho chúa công thất vọng, cam đoan viên mãn hoàn thành chúa công nhiệm vụ. Lưu Bân lúc này mới nhẹ gật đầu nói ra, như vậy là tốt rồi, ân ngươi đi thông chi Trần Đáo lúc này đây nhiệm vụ, sau đó hai người các ngươi cùng một chỗ chọn lựa lúc này đây cùng đi, nhân viên còn có thuận tiện thông chi thoáng một phát bộ đội đặc chủng người, lại để cho bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, tốt rồi, ngươi đi đi, bổn vương về phía sau viện cùng vương phi các nàng nói một chút tình huống. Điển vi nghe xong cười toe toét miệng cười cười, tiểu nhanh đi ra ngoài tìm Trần Đáo, tuy nhiên hắn hiện tại thập phần hướng tới, thập phần say đắm ở cấm vệ quân sẽ phải mở rộng đến 10 vạn đại quân cái này to lớn lam đồ chính giữa, nhưng là hắn cũng biết bảo hộ Lưu Bân mới là trọng yếu nhất sự tình. Lưu Bân muốn đi ra ngoài, hắn cùng đi nhân viên đương nhiên là không thể có chút qua loa, điển vi nhất định phải cẩn thận chọn lựa đắc lực nhân viên, nếu như Lưu Bân xảy ra chuyện gì rồi, coi như là quân cận vệ mở rộng 100 vạn đại quân lại có làm được cái gì đâu này. Cái gì nhẹ cái gì nặng, điểm này, điểm vị vẫn có thể đủ được chia rất rõ ràng. Đợi đến lúc điển vi sau khi rời đi, Lưu Bân cũng là cười cười, quân cận vệ muốn mở rộng, cái này là chính bản thân hắn định ra nhặt dạo. Hắn đương nhiên không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ cái là trước kia, bởi vì vũ châu quân một mực chiến tranh không ngừng, vũ châu quân mở rộng quá nhanh, trong quân tân binh tỷ lệ rất cao, quân cận vệ không thể không trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng đến từng cái bộ đội, huấn luyện tân binh, khống chế trong quân, cho nên quân cận vệ một mực không có thời gian mở rộng. Hiện tại thế cục tạm thời bình tĩnh trở lại rồi, Lưu Bân vừa muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió, cho nên mới lại để cho Điển Vi đi mở rộng quân cận vệ. Quân cận vệ với tư cách vũ châu quân tinh nhuệ, lại là Lưu Bân trực tiếp nắm giữ lực lượng quân sự, tự nhiên là phải có uy hiếp thiên hạ, uy hiếp 100 vạn vũ châu quân thực lực. Nếu như quân cận vệ thực lực quá nhỏ lời mà nói, gần như vậy vệ quân địa vị tiểu cũng không có như vậy cao thượng, đối với về sau vũ châu thế cục cũng có nhất định được tai họa ngầm. Hiện tại Lưu Bân đương ra khá tốt, 100 vạn vũ châu quân đều là dùng hắn cầm đầu, đều là bị hắn trực tiếp khống chế, nhưng là đợi về sau Lưu Bân không tại, con cháu của hắn hậu đại tiếp vị về sau đâu này, cái kia lại sẽ như thế nào đâu này. Hiện tại vũ châu quân là có Lưu Bân một tay sáng lập đấy, lên tới tướng quân, hạ đến binh sĩ, đều đối với Lưu Bân trung thành và tận tâm, quân đội chỉ có Lưu Bân cái này một cái hạch tâm, nhưng là đợi về sau Lưu Bân tử tôn kế vị, bọn hắn thế nhưng mà hưởng thụ không đến Lưu Bân cao thượng địa vị nha. Bọn hắn cùng binh sĩ cùng tướng quân quan hệ cũng không có Lưu Bân cùng những người này quan hệ tốt như vậy nha. Tuy nhiên Lưu Bân đã dùng chính sách quy định rồi, tướng quân không có quân đội thống lĩnh quyền, chỉ có quyền chỉ huy, nhưng là bên trên có quyết sách, trung bình chính sách, dưới có đối sách, trong quân đội tướng lãnh còn là rất khó tránh cho muốn làm đại Lưu Bân tử tôn đối với quân đội lực khống chế hạ thấp, đây là khó mà tránh khỏi sự tình. Mặc dù nhưng chuyện này còn rất dài lâu, nhưng là vì muôn đời cơ nghiệp, Lưu Bân cũng muốn trước thời gian làm chuẩn bị, mà cái này chuẩn bị chính là muốn tăng cường với tư cách quân chủ trực tiếp khống chế quân đội năng lực quân cận vệ, tiểu là đời sau ngự lâm quân, chỉ có tăng cường quân cận vệ sức chiến đấu cùng thực lực, Lưu Bân về sau tử tôn mới có thể thông qua quân cận vệ khống chế quân đội, cho nên Lưu Bân thức ăn tăng cường quân cận vệ đích đương nhiên rồi, cái này là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bây giờ nói những này còn nói còn quá sớm, Lưu Bân cười trở lại vương phủ hậu viện tìm được Thái Diễm Điêu Thuyền các nàng một đám người chính tại đâu đó đánh đàn nói giỡn đây này. Lưu Bân cười cười tiến lên ôm nhi tử Lưu Minh, đối với Điêu Thuyền các nàng nói ra, ha ha, ta đã quyết định hai ngày nữa tiểu đi ra ngoài, mấy người các ngươi trong nhà nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, không để cho ta lo lắng. Thái Diễm bọn người nghe xong tiểu không khỏi lo lắng cũng không đánh đàn nói đùa. Lưu Bân muốn một mình đi ra ngoài sự tình trước khi đã cùng các nàng đã từng nói qua rồi, bất quá khi lúc không chỉ có các nàng phản đối, mà ngay cả vũ châu cao tầng cũng là nhất trí phản đối. Các nàng còn tưởng rằng Lưu Bân đã bỏ đi ý nghĩ này, không nghĩ tới Lưu Bân hôm nay vậy mà lại là chuyện xưa nhắc lại. Các nàng đương nhiên thật là lo lắng. Thái Diễm với tư cách đại phụ tranh thủ thời gian nói ra, phu quân, ngươi không phải nói đã không đi sao, như thế nào hôm nay còn nói muốn đi ra ngoài nha? Một mình ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm, hay vẫn là không nên đi? Các vị đại nhân không phải cũng phản đối ngươi đi ra ngoài sao? Xuất ra đầu tiên Điêu Thuyền bọn người cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn xem Lưu Bân. Lưu Bân cười cười nói ra, không có chuyện gì đâu, ta vừa rồi đã cùng bọn hắn đã từng nói qua rồi, bọn hắn đã đồng ý, ha ha. Hơn nữa lúc này đây cũng không phải ta một người đi ra ngoài, quân cận vệ cùng bộ đội đặc chủng người cũng muốn cùng theo một lúc đi. Lúc này đây đang mang trọng đại, cho nên muốn ta tự mình dẫn đội đi cái này là vì chúng ta về sau tương lai các ngươi phu quân phúc lớn mạng lớn, võ công lại cao, có như vậy cơ linh, không có việc gì đâu, các ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Bân tại những thuộc hạ kia trước mặt đều là tự xưng bổn vương đấy, nhưng là tại người nhà của hắn cùng người thân trước mặt, hắn đều là tự xưng của ta ở trước mặt thuộc hạ, đó là muốn bảo trì với tư cách chúa công uy nghiêm, ở nhà mặt người trước tại như vậy làm là được ăn no dỗi việc được rồi. Lưu Bân cũng không muốn thật sự trở thành người cô đơn, cho nên mới làm như vậy. Thái Diễm hay vẫn là không yên lòng nói, phu quân sự tình gì tại trọng yếu, cũng không có an toàn của người trọng yếu nha. Chúng ta U Châu nhiều người như vậy, Quách tiên sinh, Cổ tiên sinh các nàng có như vậy có bản lĩnh, có chuyện gì không thể giao cho bọn họ đi làm đâu này. Không muốn cho ngươi tự mình đi nha. Thiếp thân tuy nhiên không hiểu được quân chính sự vụ, nhưng là cũng biết chúng ta U Châu thiếu đi ai, đều không thể bất ngươi nha. Hiện tại bọn nhỏ cũng còn nhỏ, cũng còn không hiểu chuyện, ngươi cũng không thể đi mạo hiểm nha. Vài người khác tuy nhiên cảm thấy Thái Diễm nói có chút không tốt, nhưng là cũng là ý tư kia, cho nên cũng đều nhẹ gật đầu. Lưu Bân lắc đầu nói ra, các ngươi không hiểu chuyện này, thật đúng là không nên ta tự mình đi mới được. Ngươi yên tâm đi, lúc này đây đi ra ngoài, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không có việc gì đâu. Dùng thân thủ của ta, thiên hạ to lớn, lại có người nào đó có thể ngăn được ta đâu này. Ta không có việc gì, các ngươi cũng đừng có lo lắng. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Thái Diễm bọn người cũng không nên nói cái gì nữa. Lưu Bân nói như vậy, xem ra đã là hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài. Các nàng với tư cách Lưu Bân thê nhi, hiện tại cũng không thể kiểm tra và nhận quân chính. Lưu Bân cùng các nàng nói những chuyện này, đã là rất tôn trọng các nàng, đã quét ra cổ hủ những người này đều đã đáp ứng, các nàng cũng không có năng lực thuyết phục Lưu Bân, bất quá các nàng vẫn có chút phiền muộn. Lưu Bân thật vất vả có thể yên tĩnh, làm bạn các nàng một thời gian ngắn rồi, không nghĩ tới bây giờ hay là muốn đi ra ngoài, các nàng như thế nào lại cao hứng đây này. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười cười nói ra, ha ha tốt rồi, các ngươi cũng không muốn mất hứng, ta lúc này đây đi ra ngoài, sau khi trở về nhất định sẽ cho các ngươi mang đến một ít kinh hỉ. Nói thật, ngoại trừ lúc này đây, về sau ta khả năng tiểu không có cơ hội đi ra ngoài rồi, hiện tại chúng ta ra đại nghiệp đại rồi, trong quân lại có nhiều như vậy tướng quân, sau này sẽ là hành quân chiến tranh, cũng không nhất định phải ta tự mình xuất trình, về sau ta có rất nhiều thời gian làm bạn các ngươi, lúc này đầy các ngươi tiểu lại để cho cái kia ta tùy hứng tốt rồi, ta cam đoan về sau nhất định hảo hảo làm bạn các ngươi. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Thái Diễm điêu thuyền các nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, hy vọng như thế đi. Lưu Bân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, lúc này đây ta muốn đi ra ngoài, là muốn bí mật làm việc, cho nên nhất định không thể trương dương, ngoại trừ quét ra mấy cái cao tầng biết rõ bên ngoài, cũng chỉ có mấy người các ngươi đã biết, cho nên nói các ngươi nhất định phải hảo hảo phối hợp ta, các ngươi không muốn làm cho hành tung của ta bạo lộ lời mà nói, nhất định phải đối ngoại giả ra ta vẫn còn trong vương phủ dưỡng bệnh bộ dạng, ngàn vạn không thể để cho ngoại nhân biết rõ ta đã ly khai U Châu sự tình. Ta đã dặn dò Điển Vi rồi, đoạn thời gian này, ngoại trừ biết rõ ta muốn đi ra ngoài người bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vương phủ gặp ta. Mấy người các ngươi cũng muốn chú ý một chút, không thể đem ta đi ra ngoài sự tình bộc lộ ra đi. Thái Diễm mấy người nghe xong, cũng chỉ có nhẹ gật đầu. Thái Diễm nói ra, đã như vậy, thiếp thân bọn người cũng không nên nói cái gì nữa. Phu quân một mình ngươi ở bên ngoài, nhất định phải chú ý thân thể của mình, ngươi bây giờ coi như vương gia rồi, cũng không thể sự tình gì đều chính mình làm. Điêu Thuyền nghe xong, thì là có chút kinh ngạc nói, phu quân, ngươi đi ra ngoài, Điện Vi tướng quân không cùng ngươi cùng đi ra sao? Thiếp thân tuy nhiên đến U Châu thời gian không dài, thế nhưng mà cũng biết Điện Vi tướng quân vẫn là không ly khai bên cạnh của ngươi, ngươi lúc này đây đi ra ngoài, chẳng lẽ liền Điện Vi tướng quân cũng không mang theo sao? Lưu Bân cười cười nói ra, ha ha, cũng là bởi vì người trong thiên hạ cũng biết, Điện Vi chưa bao giờ ly khai bên cạnh của ta, cho nên lúc này đây ta mới không mang theo hắn. Ngươi muốn nha, đã người trong thiên hạ cũng biết chuyện này, mà ta lúc này đây lại là muốn bí mật đi ra ngoài, nếu như dẫn theo Điện Vi cùng đi, đây không phải là nói cho người trong thiên hạ ta đi ra ngoài sự tình sao? Cái đó còn có cái gì giữ bí mật tính nha, cho nên muốn lưu lại Điện Vi, lại để cho hắn tiếp tục tại trong vương phủ, cho người khác diễn tập, lại để cho người đã cho ta vẫn còn trong vương phủ dưỡng bệnh, Điển Vi vẫn còn bảo hộ ta, đã muốn bí mật đi ra ngoài, đương nhiên là muốn tận lực làm trò hay hơn nữa, ta đi ra ngoài rồi, các ngươi còn ở nơi này nha, lưu lại Điển Vi, cũng tốt bảo hộ các ngươi nha. Chương 172, không tin đợi đến lúc Lưu Bân nói xong những này, Điêu Thuyền cũng nhẹ gật đầu. Không hề nói làm sao vậy, người một nhà ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói, quý hiếm một đoạn này, mỹ hảo thời gian Lưu Bân muốn đi ra ngoài rồi, cả nhà bọn họ tử muốn một đoạn không thể tụ ở cùng một chỗ buổi tối, Trương Diễm tổng quân doanh trở về, phát hiện Lưu Bân muốn đi ra ngoài sự tình, nhất miệng cũng không có làm ra như thế nào ngăn trở sự tình, nàng cũng phát hiện đã Thái Diễm các nàng mấy cái, còn có U Châu quân chính cao tầng cũng đã đồng ý Lưu Bân đi ra ngoài sự tình, nàng coi như là đang nói như thế nào, cũng không cải biến được Lưu Bân quyết định, bất quá nàng đầu góc một chuyến, nói ra, ha ha tốt lắm, để cho ta cũng đi theo ngươi đi đi, còn có cũng phải mang theo Loan Vệ doanh người, người không phải nói phải đi qua thực chiến kiểm nghiệm mới được cho tinh nguyện sao? Lúc này đây chính là một cái cơ hội khó được còn có, ngươi lúc này đây đi ra ngoài, đi theo đều là nam nhân, không có một cái nào cái gì tại bên người, ai tới chiếu cố ngươi nha? Dựa vào dưới tay ngươi những binh lính kia, sợ sợ là không được ta đây đi theo ngươi, tối thiểu nhất có thể chiếu cố ngươi nha, hơn nữa bên người có một cái gì, cũng trang như một điểm nha. Cái đó một cái mọi người thiếu ra đi ra ngoài, không mang theo mấy cái nha hoàn nha. Thái Diễm mấy người nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Lưu Bân ở bên ngoài, các nàng mấy cái cũng lo lắng Lưu Bân ăn không ngon ngủ không ngon, những cái kia quân cận vệ người chiến tranh coi như cũng được, lại để cho bọn hắn chiếu cố người chỉ sợ thì không được, lại để cho Trương Diễm cùng cũng có thể chiếu cố tốt Lưu Bân, hơn nữa Trương Diễm còn hiểu được võ nghệ, có nhất định được sức chiến đấu vẹn toàn. Đôi bên nha các nàng tuy cũng muốn cùng Lưu Bân đi ra ngoài, nhưng là các nàng cũng phát hiện các nàng đi theo đi có thể sẽ thêm phiền toái, cho nên Trương Diễm vừa nói như vậy, các nàng tiểu đồng ý. Lưu Bân nghe xong nhưng lại không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra: các ngươi đều khởi như thế nào không nha? Ta lúc này đây này đây học sinh du lịch thân phận xuất phát đấy, bên người đi theo mấy chục người đã rất dễ làm người khác chú ý, lại đi theo một đám cái gì, cái kia không càng rối loạn sao? Hơn nữa cái đó một cái học sinh du lịch thiên hạ thời điểm hội sẽ mang theo gia quyến nha, ngươi đây không phải thêm trở ngại sao? Ta đi ra ngoài là vì chúng ta U Châu tương lai, là vì chúng ta hậu thế cân nhắc, không phải là vì du sơn ngoạn thủy. Còn có Diễm Nhi, ngươi loan vệ doanh là vì bảo hộ trong vương phụ nữ quyến mà thiết lập đấy, không phải là vì bảo hộ ta. Các ngươi đi theo ta tính toán thứ đồ vật chuyện quan trọng nha. Hơn nữa ta đã đi ra U Châu, chẳng lẽ vương phụ tiểu không cần bảo vệ sao? Trái lại đấy, ta đã đi ra U Châu, trong vương phủ được cảnh vệ công tác không chỉ có không thể nối chế, ngược lại còn muốn tăng cường. Ngươi loan vệ doanh cũng là như thế, cho nên ngươi hay vẫn là ở lại trong vương phủ, hảo hảo bảo hộ vương phủ a. Nói xong những này, Lưu Bân cười cười đối với Trương Diễm nói: hơn nữa ngươi đều nghe theo chú ý người sao? Ngươi đi theo ta đi ra ngoài là nhớ ngươi chiếu cố ta nha, hãy để cho ta chiếu cố ngươi nha. Trương Diễm tuy nhiên xuất thân bần hàn, nhưng là Trương Giác người này trước kia đạt được kỳ ngộ, dạ tâm mừng mừng, bởi vì không có con nối dõi, cho nên sẽ đem Trương Diễm đem làm thành tiên sinh đến nuôi dưỡng, cho nên Trương Diễm đã học được một thân tốt võ nghệ, cũng đã học được hành quân chiến tranh đồng phát, nhưng là đối với nữ nhi gia nữ công những chuyện này nhưng lại một chút cũng không có học được, mà ngay cả nấu cơm cũng sẽ không, cho nên nàng thật sự chính là sẽ không chiếu cố người. Tại trong vương phủ cũng đều là Thái Diễm các nàng chiếu cố Lưu Bân, Trương Diễm cũng là cần người chiếu cố. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Thái Diễm mấy người cũng không khỏi được che miệng trộm cười rộ lên, hiển nhiên các nàng cũng nhớ tới Trương Diễm trước kia hai nạn xấu hổ. Mà Trương Diễm nghe xong thì là không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá nàng cũng không muốn như vậy chịu thua, hay vẫn là mạnh miệng nói: ai ai nói ta không thể chiếu cố đánh cho, ai nói ta không thể chiếu cố người rồi hả? Ta trước kia chỉ là vì bận rộn loan vệ doanh sự tình, cho nên mới không có chiếu cố ngươi, lúc này đầy ta đã sẽ không để cho ngươi xem nhẹ. Lưu Bân nghe xong cười lắc đầu nói: tốt rồi ta phát hiện ngươi có bản lĩnh là được rồi, bất quá lúc này đây ngươi hay vẫn là không muốn đi theo đi ta đi ra ngoài rồi, các ngươi lo lắng ta, thế nhưng mà ta cũng lo lắng các ngươi nha. Bản lĩnh của ta các ngươi cũng phát hiện đấy, không có việc gì trước kia hành quân chiến tranh như vậy nguy hiểm đều không có sự tình, lại càng không cần phải nói lúc này đây. Trái lại đấy, các ngươi lúc này đây ở lại trong vương phủ, chuyện của ta vẫn không thể đối ngoại người nói, cho nên còn cần các ngươi hỗ trợ đánh hiểm trợ ta đi ra ngoài rồi. Quân cận vệ trọng tâm nhất định sẽ đặt ở trên người của ta, vương phủ bảo vệ công tác khó tránh khỏi hội sẽ rơi xuống một điểm, cho nên cái này cần loan vệ doanh người các ngươi nha, hay vẫn là hảo hảo dừng lại ở trong vương phủ. Tốt về phần ta, các ngươi tiểu không cần lo lắng rồi. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Trương Diễm cũng không nên nói sao làm sao vậy, đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Người một nhà nếm qua cơm tối về sau, bọn nhỏ đều bị ôm xuống dưới, mà Lưu Bân thê tử nhóm xác thực không ai muốn trở về phòng đấy. Lưu Bân muốn đi ra ngoài rồi, không phát hiện như thế nào thời điểm mới có thể trở về, các nàng thậm chí nghĩ thừa dịp Lưu Bân vẫn còn đấy, cùng Lưu Bân hảo hảo thân cận thoáng một phát, cho nên tiểu không ai chủ động ly khai. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi hắc hắc cười gian vài cái, sau đó hô to thoáng một phát, đem thê tử nhóm từng bước đưa tin đánh chính là phòng ngủ, bắt đầu chăn lớn cùng ngủ mục nát hưởng thụ. Trước kia Lưu Bân tiểu muốn cùng thê tử nhóm tới một lần chăn lớn cùng ngủ, bất quá thê tử nhóm đều mặt mỏng, không có ý tứ, tối đa cũng là hai người cùng một chỗ phụng dưỡng Lưu Bân, còn không có chính thức chăn lớn cùng ngủ qua. Lúc này đây thừa dịp Lưu Bân muốn đi ra ngoài, các nàng lo lắng Lưu Bân cơ hội thật tốt, Lưu Bân rốt cục thực hiện nguyện vọng này một đêm phong lưu a. Lời nói, Lưu Bân hưởng hết tề nhân chi phúc, rốt cục đủ hài lòng. Ngày hôm sau rời giường về sau, tự nhận được điện vi Trần Đáo còn có Quách Gia Cổ Hủ một đoàn người liên danh cầu kiến Lưu Bân, phát hiện bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đây là muốn hướng đánh làm báo cáo đấy. Vì vậy Lưu Bân tự đi tới vương phủ tiền viện, tham khảo bọn hắn nhìn thấy Lưu Bân đã đến. Điện vi xuất, tỷ lệ, trước nói, chúa công ngươi lúc này đây đi tuần cùng đi nhân viên, chúng ta đã chọn lựa xong rồi, dựa theo chúa công mệnh lệnh, chúng ta tổng cộng chọn lựa 25 tên quân cận vệ tướng sĩ, có thúc chí dẫn đầu bộ đội đặc chủng người, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại bọn hắn cũng đã đến căn cứ hải quân, chuẩn bị đi thuyền xuôi nam rồi. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu. Quách Gia nói, chúa công ta cùng Văn Hòa mấy người cũng thương lượng thoáng một phát, chúng ta ba cái cơ quan tình báo cũng chọn lựa ra mấy người với tư cách liên lạc nhân viên, làm bạn lấy chúa công cùng một chỗ xuôi nam, thuận tiện liên lạc chúng ta tại phía nam cứ điểm hải quân. Đích nhân duyên cũng chuẩn bị kỹ càng, do hắn tự mình dẫn đội, mang theo hải quân nhân viên cùng đi chúa công xuôi nam tiếp ứng chúa công. Ngoài ra Văn Nhược bọn hắn cũng đã làm xong tương ứng chính sách, chúa công xuất phát về sau chúng ta ưu châu hội sẽ thuận lợi tiến hành. Lưu Bân nghe xong về sau nhẹ gật đầu nói, tốt như vậy là tốt rồi, hết thảy đều dựa theo kế hoạch làm việc là được. Tại bổn vương ly khai cái này đoạn, mấy người các ngươi hảo hảo quản lý bộ tổng tham mưu trung nguyên sự tình, nếu như không có trêu chọc đến chúng ta tạm thời không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là nếu như bọn hắn trêu chọc đến chúng ta, các ngươi cũng không cần khách khí, buông tay đánh là được, bất quá tận lực không muốn phá hư kế hoạch của chúng ta làm tốt triệt thoái. Phía sau chuẩn bị Quách Gia nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Lưu Bân cười cười sau đó đối với Trần Đáo nói, thúc chí lúc này đây bổn vương thế nhưng mà toàn bộ dựa vào ngươi rồi. Trần Đáo liền vội vàng đứng lên nói, có thể cùng đi chúa công cùng một chỗ làm việc là thuộc hạ vinh hạnh, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng bảo hộ chúa công, hoàn thành chúa công nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không lại để cho chúa công thất vọng. Trần Đáo bây giờ cũng là thuộc về quân cận vệ người, hơn nữa cũng là một đội thống lĩnh, lên chức tốc độ bay không nhanh bằng hắn, tuy nhiên cũng đi theo Lưu Bân đi qua Liêu Đông, thảo phạt Công Tôn Độ, bất quá nhưng lại một mực không để ý đến kiến công lập nghiệp, cho nên hắn cũng một mực nghẹn lấy một hơi, muốn làm một phen sự nghiệp, cho mọi người thấy thoáng một phát đánh chính là mới có thể. Lúc này đây hắn phát hiện Lưu Bân là tự mình điểm danh lại để cho đánh cùng đi xuôi nam, đây chính là một lần kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Trần Đạo đương nhiên phải bắt được chúa công như vậy tín nhiệm đánh, đem trọng đại như vậy trọng trách giao cho đánh, đây là đánh chính là vinh hạnh, có thể ngàn bạn không thể cô phụ chúa công kỳ vọng nha. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đối với Quách Gia nói, các ngươi đã làm tốt hết thể chuẩn bị, cải lương không bằng bạo lực, Bổn Vương tiểu hôm nay xuất phát tốt rồi cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Quách Gia bọn người tự nhiên là không có như thế nào dị nghị. Lưu Bân trở lại hậu viện, thay đổi một bộ quần áo, cách ăn mặc thành một bộ du lịch thư sinh hình tượng, sau đó lại đóng gói mấy bộ y phục, cho rằng hành lý suy nghĩ một chút, càng làm Phụng Tiên kiếm cùng xe trời cung cũng mang lên về phần thất sát bàn long thương, hay vẫn là ở lại Vũ Châu. A thư sinh đeo bội kiếm là chuyện rất bình thường tình, nếu như cầm thất sát bàn long thương cái này một cái đánh chính là chiêu bài vũ khí, vậy thì quá gây chú ý. Chuẩn bị xong hết thảy, Lưu Bân cùng Thái Diễm Điêu Thuyền các nàng nói thoáng một phát, tự lặng lẽ rời đi Vương phủ, đi vào Kế Châu thành bên ngoài. Hơn 10 danh gia đình cách ăn mặc quân cận vệ, còn có một đội thương đội đã ở chỗ này chờ đãi Lưu Bân. Lưu Bân đã muốn làm vi du lịch thiên hạ học sinh, gần như vậy vệ quân người tự nhiên là không thể dựa theo nguyên lai trang phục rồi, bọn hắn bây giờ là Lưu Bân gia đình, tự nhiên là muốn gia đình cách ăn mặc, mà thương đội tắc thì là vì yểm hộ những này thương đội đều là Lưu Bân danh nghĩa hoặc là chân gia danh nghĩa thương đội, việc buôn bán của bọn hắn trải rộng thiên hạ, đi theo đám bọn hắn cũng không dễ dàng lại để cho người sinh ra hoài nghi. Đương nhiên lúc này đây Lưu Bân hành động muốn nghiêm khắc giữ bí mật, cho nên thương đội nhân viên đại bộ phận đều đổi thành ba cái cơ quan tình báo nhân viên, còn có quân cận vệ nhân viên. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, nhẹ gật đầu, lại để cho thương đội bắt đầu xuất phát. Thương đội bắt đầu xuất phát, hướng Thiên Tân xuất phát. Dựa theo Lưu Bân kế hoạch, bọn họ là muốn từ phía Thiên Tân ra biển, theo đường biển đến Giang Nam khu Thiên Tân khu. Từ khi U Châu thiết lập hải quân về sau, đem Thiên Tân với tư cách U Châu hải quân căn cứ quân sự về sau, cũng nhanh chóng phát triển đi lên, bởi vì buôn bán phát triển, còn có U Châu hải quân từng bước cường đại, U Châu thương đội làm sinh ý trải rộng thiên hạ, cho nên hải vận cũng đúng thời cơ mà sinh. Hiện tại Thiên Tân cảng đã trở thành quân dân lưỡng dụng, Thiên Tân bản địa cũng trở thành một đại thành phố thông thương với nước ngoài Nam Lai Bắc Vãng thương đội, đại bộ phận đều là từ nơi này xuất phát hoặc là đến nơi đây tập kết, cho nên Lưu Bân bọn hắn một đoàn người ngược lại cũng không tính là quá để người chú ý, bởi vì Kế Châu thành cùng Thiên Tân tầm đó xây dựng rất nhanh thông đạo, cho nên Lưu Bân bọn hắn trước lúc trời tối tiểu chạy tới Thiên Tân. Đã đến Thiên Tân, U Châu hải quân người cũng phái đi một tí người giả trang tới đón tiếp Lưu Bân bọn hắn. Tại U Châu hải quân dưới sự dẫn dắt, Lưu Bân bọn hắn đây này một đoàn người vào ở một nhà bị bọn hắn bao xuống đến khách sạn. Đương nhiên cái này khách sạn kỳ thật cũng là U Châu cơ quan tình báo một bí mật cứ điểm, hiện tại bọn hắn ở bên trong cũng bảo hiểm không ít. Đến khách sạn, Lưu Bân liền gặp được Cam Linh một đám U Châu hải quân cao tầng. Cam Linh bọn hắn cùng Lưu Bân bái kiến lễ về sau, tiểu đơn giản làm báo cáo. Lúc này đây vì hộ tống Lưu Bân xuôi nam, Cam Linh bọn người điều hơn 2000 U Châu hải quân tinh nhuệ, đem xuôi nam thương thuyền đội tàu thượng diện thủy thủ đều đổi thành U Châu hải quân nhân viên. Mặt khác vì ứng phó khẩn cấp tình huống, bọn hắn còn rút sạch mấy chiếc chiến thuyền, đơn giản cải trang thành thương thuyền, cùng đi đội tàu cùng lúc xuất phát. Lưu Bân nghe xong về sau, cười cười, khen ngợi thoáng một phát Cam Linh công tác của bọn hắn, sau đó có khai báo một sự tình, tiểu lại để cho bọn hắn về nghỉ ngơi. Cam Linh bọn hắn chứng kiến thiên hạ đã tối, Lưu Bân cũng cần nghỉ ngơi rồi, vì vậy tiểu lần lượt cáo từ. Ngày hôm sau, tại Cam Linh bọn người bí mật hộ tống phía dưới, Lưu Bân bọn người theo dân dụng bến cảng, leo lên xuôi nam thương thuyền đã bắt đầu xuôi nam chi lộ. Mà ở Lưu Bân xuôi nam thời điểm, hắn muốn đi chỗ mục đích, Giang Nam khu hiện tại cũng là thay đổi bất ngờ từ khi Tôn Kiên tại Kinh Châu chết về sau, bởi vì Tôn Sách còn tuổi nhỏ, Tôn Kiên chết, lại hung hăng cho Tôn Ngô một cái đại đả kích, cho nên Tôn Ngô thế lực suy yếu không ít, mà địa bàn của bọn hắn lại bị Lưu Diêu Viên Thuật cùng Kinh Châu Lưu Biểu nhóm thế lực nhiều mặt đả kích, rút lại không ít ta. Lại phía dưới, Tôn Sách chữa cho tốt mang theo một đám bộ hạ đầu phục Viên Thuật, cái kia Tôn Ngô địa bàn giao cho Viên Thuật, dùng cầu tự bảo vệ mình, ngày sau có thể đồng sơn tái khởi. Tôn Sách bổn ý là vì dùng Viên Thuật với tư cách tấm mộc, tốt bảo tồn đánh chính là thế lực. Thế nhưng mà Viên Thuật cũng không phải thật ngu xuẩn, hắn tự nhiên là sẽ không để cho Tôn Ngô thế lực tiếp tục bảo tồn, cho nên hắn tiểu phân hóa lôi kéo đích phương pháp xử lý, đem Tôn Ngô quân đội cùng địa bàn toàn bộ chiếm dụng. Tôn Sách bên người ngoại trừ chính phủ các loại Tôn Kiên một đám lao tướng bên ngoài, những thứ khác toàn bộ đều bị Viên Thuật lôi kéo. Thời gian Tôn Sách tại Viên Thuật dưới trướng, cơ hồ trở thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Hắn vốn cũng muốn lôi kéo Viên Thuật bộ hạ, thế nhưng mà đến một lần hắn không am hiểu miệng lưỡi chi tranh giành, khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này, hay là hắn đã là hổ lạc đồng bằng rồi, lại có ai sẽ bị hắn lôi kéo đây? Này cái này để tam tiểu là Viên Thuật phát hiện Tôn Sách kế thừa Tôn Kiên vũ dũng, đối với hắn một mực đề phòng so sánh lợi hại, cho nên Tôn Sách một mực đều không có tay lại để cho hắn phiền muộn không được. Nàng cũng nghĩ qua phản kháng, thế nhưng mà hắn hiện tại yếu điểm bàn không nắm chắc, không biết chứ bàn, muốn quân đội không có quân đội, muốn phản kháng cũng không có cái kia năng lực nha. Ngay tại Tôn Sách đã có chút tuyệt vọng, dùng vì phụ thân cơ nghiệp muốn đánh trong tay thời điểm, hắn gặp đánh trong cả đời quý nhân, gặp đánh chính là tri kỷ hảo hữu. Một ngày, Tôn Sách trong nội tâm phiền muộn, liền chuẩn bị đi ra ngoài tán giải sầu tại thư viện. Hắn gặp đánh chính là tóc để tròn chuyện tốt Chu Du bạn rượu gặp lại, tự nhiên là nhân sinh một đại hỷ sự. Hai người tương kiến thật vui, vì vậy ngay tại Chu Du trong nhà uống rượu rượu sau, Tôn Sách hướng Chu Du thổ lộ đánh chính là nỗi khổ tâm. Chu Du nghe xong Tôn Sách hoa, suy tư một phen, bang, giúp Tôn Sách ra đi một tí mưu kế. Tôn Sách nghe xong rất là khiếp sợ, cái lúc này hắn mới tin tưởng Chu Du chắc tuyệt tài năng, vì vậy hắn tiểu cực lực mời Chu Du gia nhập đánh chính là thế lực. Chu Du suy tư một phen, cũng đáp ứng Tôn Sách cùng Chu Du cái này một đôi tốt cơ hữu hoàng kim tổ hợp. Chính thức thành lập ngày hôm sau, Tôn Sách ngay tại Chu Du hỗ trợ phía dưới, bắt đầu công việc lưu bù lên. Đầu tiên tiểu là tại Chu Du theo đề nghị, Tôn Sách đi bái phòng Lưu Diêu một cái thuộc hạ Đan Dương Thái thú Ngô Cảnh, kỳ thật thì ra là Tôn Sách đích cậu ruột Tôn Kiên trước kia vẫn còn Giang Đông thời điểm, đã có người trở thành nhẹ soán, hắn đã đoạt Ngô thị lưỡng đi qua vi đánh chính là tỷ muội Tôn Sách Tôn Quyền mẫu thân tiểu là Ngô thị đại nữ nhi. Bất quá Tôn Sách mẫu thân sinh hạ Tôn Thượng Hương về sau tiểu đã qua đời, đời sau được xưng là Ngô Quốc Thái, nhưng thật ra là Tôn Sách gì, hai người đều gả cho Tôn Kiên mà cái này Ngô Cảnh tiểu là Ngô Quốc quá đích thân ca ca ngươi thứ đồ vật đã đến. Không muốn sống nữa sao? Ngô Cảnh nhìn thấy Tôn Sách về sau, tiểu hoảng sợ mà hỏi. Lập tức đi ra phòng ngoài, quát lui người nhà, đóng cửa lại cửa sổ. Tiểu phụ đại nhân, cháu ngoại trai ta là cầu ngài hỗ trợ đã đến. Xin ngài bang, giúp chúng ta Tôn gia a. Tôn Sách đối với Ngô Cảnh mở lời nói ra. Bang, giúp. Ta thứ đồ vật bang. Tiểu ngươi cái kia mà quỷ lão kia, cương đã đoạt ta mà hai cái, ta bằng như thế nào muốn giúp các ngươi Tôn gia? Nô Cảnh giảm thấp xuống thanh âm, nộ khí khó tiêu nói. Tiểu phụ đại nhân, hôm nay gia phụ lấy cái chết, các ngài bên trên một đời ân oán, cái kia đều có lẽ tan thành mây khói rồi. Mà hôm nay chúng ta Tôn gia nguy tại sớm tối, kính xin tiểu phụ đại nhân xem tại mẫu thân của ta đại nhân trên mặt, bang, giúp cháu ngoại trai một bà a. Tôn Sách bịch tiểu cho Nô Cảnh quỳ xuống nói ra. Mau đứng lên, mau đứng lên. Nhìn xem Tôn Sách quỳ xuống, Nô Cảnh cũng là hết giận một nửa nói. Thứ đồ vật nói Tôn Sách cũng là hắn ruột thịt cháu ngoại trai cựu phụ đại nhân, nếu không phải đáp ứng, Xanh Nhi trở về cũng là chết, càng a. Diện mục mà chống đỡ ra mẫu. Xanh Nhi còn không bằng vì chết ở cựu phụ đại nhân tại đây được rồi. Tôn Sách bướng bỉnh nói. Khủng. Hôm nay cục diện ngươi cũng không phải không phát hiện. Lưu Diêu thế đại, lại có viên thuật tại nhìn chằm chằm ta chỉ là một phương thái thú, ta thứ đồ vật tới giúp ngươi hả? Nhìn xem Tôn Quyền cái này bức bộ dáng, Nô Cảnh cũng nhuyên thêm vài phần nói. Cựu phụ đại nhân, hôm nay ngài thủ hộ đàn dương, chính là một phương trọng trấn. Chỉ cần ngài muốn giúp chúng ta, cái kia tuyệt đối có thể đối với Lưu Diêu tạo thành đả kích nghiêm trọng. Huống chi, ngài chính là Lưu Diêu bộ hạ cũ lao tướng rồi, thế nhưng mà cái kia Lưu Diêu hiện tại trọng dụng Trương Anh, phàn năng bọn hắn, ngài tại Lưu Diêu thủ hạ, cũng không có càng nhiều phát triển. Ngài coi như là phản Lưu Diêu, cũng là theo lý thường nên. Đây là hắn trước bất nhân, ngươi mới bất nghĩa mà chỉ cần ngài giúp Xanh Nhi được Giang Nam, cái kia Giang Nam thì ra là cựu phụ đại nhân được, chúng ta Tôn Ngô hai nhà, có thể công trị Giang Đông, Giang Nam, như thế chẳng phải khoái chăng? Tôn Sách không chút hoang mang địa vi Ngô Cảnh phân tích nói. Cái này Nô Cảnh trong nội tâm đã có chút tâm động, lại có chút do dự. Tôn Sách lời mà nói, đích thật là lại để cho Nô Cảnh rất tâm động, tục ngữ nói tốt vương hầu tướng linh có loại ư. Ai không muốn kéo thuộc về đánh chính là thế lực nha. Nô Cảnh cũng đồng dạng nhưng là cân nhắc đến Lưu Diêu đánh nhau còn có chút ít sự tình, đánh nếu như phản bội Lưu Diêu, cái kia có thể sẽ bị nghìn người chỗ chỉ đấy, cho nên Nô Cảnh lại có chút do dự. Chương 174, không tên cựu phụ đại nhân, ngài còn do dự như thế nào? Thời khắc mấu chốt, ngài không giúp thân thích, còn khả năng giúp đỡ lấy ngoại nhân sao? Huống chi, ngài cùng chúng ta Tôn gia quan hệ thông gia quan hệ cũng không phải như thế nào cơ mật, cho dù là ngài hiện tại đem Xanh Nhi giết, hiến cùng Lưu Diêu, cái kia Lưu Diêu cũng không có khả năng hoàn toàn nữ nhân ngài đấy. Hiện tại Lưu Diêu chỉ là vì vững chắc những cái kia vừa lấy được địa bàn, cho nên mới không có động tới ngươi đấy. Đợi đến lúc hắn tiêu hóa những cái kia địa bàn, nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi, ngài có thể ngàn bạn không muốn tự lầm a. Tôn Sách xem đúng thời cơ lại tăng lớn thẻ đánh bạc. Tốt, cậu ta cái này nửa đời sau tiểu nghe lời ngươi rồi, ta cái này khởi binh ủng hộ các ngươi Tôn gia. Nô Cảnh suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy quan hệ thông gia quan hệ, nếu so với Lưu Diêu không khẩu đồng ý muốn mạnh hơn nhiều. Cái kia Lưu Diêu bây giờ lại trọng dụng Trương Anh, phản năng cũng không phải đánh xuất binh, rõ ràng là không tín nhiệm đánh. Đánh lại tại Lưu Diêu tại đây ngốc xuống dưới, cái kia cũng không có như thế nào ý tứ. Huống chi, lúc này Tôn Kiên đã chết, mà Tôn gia bốn đứa bé, đánh nhau cũng so sánh hiếu thuận. Có đánh bảo, Tôn gia cũng không có khả năng hội sẽ bạc đãi đánh. Cửu phụ đại nhân chấm đã. Ngày trước không cần phải gấp gáp lấy lúc này làm rõ cờ hiệu. Ngài hiện tại tiểu làm rõ cờ hiệu lời mà nói, cũng không quá đáng làm cho Lưu Diêu gia tăng vài phần áp lực mà thôi, cũng không thể đem Lưu Diêu đến vào chỗ chết. Việc này, cháu ngoại trai sớm có an bài, chỉ cần thời cơ chín muồi, tự có thể lại để cho cái kia Lưu Diêu một kích mà diệt. Xanh Nhi ta sẽ tại cửu phụ đại nhân tại đây phối hợp cửu phụ đại nhân ấy. Tôn Sách không chút hoang mang nói. Nô Cảnh điểm đầu đáp ứng. Chứng kiến Nô Cảnh điểm đầu đã đáp ứng, Tôn Sách mới xem như thở phào nhẹ nhõm, cái này bước đầu tiên cuối cùng là thành công, dùng Tôn Sách mới có thể tự nhiên là nghĩ không ra nhiều như vậy bị bợm, lừa gạt Nô Cảnh đấy. Đây là Chu Du giúp hắn nghĩ ra kế sách, chỉ cần hiện tại Lưu Diêu phần lưng xếp vào đánh chính là người, kế tiếp hành động đến có thể thuận lợi tiến hành. Theo Nô Cảnh tại đây sau khi rời đi, Tôn Sách mà bắt đầu bước thứ hai kế hoạch, cái kia chính là phải nghĩ biện pháp thoát ly viên thuật khống chế. Tôn Sách lại đổi tới tại Thọ Xuân đại phủ tướng quân đúng vậy lầm, hiện tại viên thuật quan cư đại tướng quân đây là Tào Tháo phong. Tào Tháo từ khi đạt được Hán Hiến Đế về sau, tự phong vi thừa tướng, có thể là vì trấn an không có từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì lợi ích viên thuật, cho nên Tào Tháo tự lấy tiểu hoàng đế Lưu Hiệp danh nghĩa phong viên thuật vi đại tướng quân. Đương nhiên Tào Tháo làm như vậy cũng không phải có như thế nào hảo tâm, muốn định bợ viên thuật, hắn làm như vậy cũng là có mục đích, là viên thuật địa bàn tại Tào Tháo địa bàn phía nam, mà Tào Tháo vừa muốn phòng bị phương Bắc Lưu Bân, còn có Tây phương Đồng Trắc tàn quân, muốn tạm thời chấn an viên thuật. Thứ hai tự nhiên là muốn lại để cho viên thuật cùng Lưu Bân tranh phong viên thuật quan cư đại tướng quân, Lưu Bân quan cư thái úy, cả hai tại trên danh nghĩa đều là có quyền lợi thống soái cả nước quân đội. Tào Tháo tiểu là muốn lợi dụng Biên Thuật lòng dạ hẹp hòi, lại để cho hắn và Lưu Bân phát sinh xung đột, đánh tốt từ đó thu lợi. Tôn Sách đuổi tới đại phủ tướng quân bái kiến Biên Thuật đi hết lễ. Tôn Sách đối với Biên Thuật nói ra: "Đại tướng quân, thực không dám đầu giếm, lần này Lưu Diêu thế lực lớn mạnh, không ngừng mà xâm chiếm Giang Đông. Giang Đông chính là tiên phụ Dương Oai địa phương, đối với chúng ta Tôn gia mà nói, ý nghĩa sâu nặng. Lần này, tại hạ tiểu là thỉnh đại tướng quân xem tại cùng cháu ta ra nhiều năm kết giao phân thượng, xuất binh viện binh giúp bọn ta Tôn gia đấy." "Ân, nguyên lai là như vậy nha, đã hiển chất nói như vậy rồi, bản đại tướng quân xem tại cố tình phân thượng, có thể nào không giúp các ngươi một bà. Chỉ là, hôm nay Lưu Diêu thế đại, bản đại tướng quân muốn tiêu diệt cái thằng chó này, tất yếu xuất động toàn bộ binh mã mới có thể thành công. Nhưng hôm nay Tào Tháo ở bên, bản đại tướng quân nếu là toàn lực xuất binh, chỉ sợ bản đại tướng quân cơ nghiệp cũng sẽ bị cái kia Tào Tháo chỗ rình mò. Nếu là bởi vậy có mất, bản đại tướng quân cũng không phải quan tâm như thế nào danh lợi, chỉ cái sợ cái kia Tào Tháo càng thêm mà kiêu ngạo, vua và dân tầm đó lại à, người có thể ngăn được quốc gia xã tắc như vậy. Hôm nay hiển chất còn ngươi nữa một đám bộ khúc, cũng đã xem như bản đại tướng quân dưới trướng các ngươi đại khái có thể công khai đánh ra bản đại tướng quân danh hảo. Có bản đại tướng quân uy danh, cái kia Lưu Diêu tuyệt đối không dám vào phạm các ngươi Tôn gia đấy. Đợi cho ngày mùa thu hoạch, lính của ta lương thực đủ, lại trinh hơn vài chục vạn binh mã, cùng hiền chất báo thù rửa hận, không biết hiền chất định như thế nào. Viên Thuật cũng không phải đầu đất, tự nhiên là sẽ không dễ dàng đáp ứng Tôn Sách trái lại đấy. Hắn còn nhắc nhở Tôn Sách, hắn hiện tại đã không phải là một phương thiếu chủ rồi, hay là hắn Viên Thuật thuộc hạ. Với tư cách thuộc hạ muốn có làm thuộc hạ bản phận mẹ quá không biết xấu hổ. Ngươi cái tên này còn phát hiện ngươi đã được đến cực lớn chỗ tốt, chúng ta Tôn gia đã là ngươi bố trí rồi hả? Nghĩ như thế nào hay sao? Hiện tại còn chưa đủ nha, còn muốn chúng ta công khai đánh ra ngươi cờ hiệu, chúng ta đây không phải đem phụ thân thể diện cho mất hết sao? Hơn nữa, ngươi Viên Thuật có như thế nào mặt mũi nha? Ngươi tên hôn đàn này, sớm muộn gì muốn ngươi để mắt. Tôn Sách nghe được Viên Thuật lời mà nói, lòng mang không cam lòng, âm thầm mà mắng. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới Chu Du đại kế, Tôn Sách hay vẫn là nhìn xuống, mở miệng nói ra: "Đại tướng quân ưu ái, tại hạ tâm lĩnh. Nhưng mà, Giang Đông cơ nghiệp chính là gia phụ lưu lại, không phải nhà tan thời điểm, đó cũng là tuyệt đối không dám vứt bỏ đấy. Với tư cách đại tướng quân thuộc hạ, lãnh địa của chúng ta giao cho đại tướng quân còn có thể, nhưng là nếu như bị người khác chiếm được, cái kia tiên phụ trên trời có linh thiêng, nhất định là sẽ không tha thứ ta cái này bất hiếu chi tử. Huống chi lúc này, chỉ cần đại tướng quân xuất binh tương trợ, ta và ngươi hai nhà liên thủ, định có thể trị cái kia Lưu Diêu vào chỗ chết. Về phần cái kia Tào Tháo, đại tướng quân cũng vô cùng để ý Tào Tháo đang bề bộn tại sửa sang lại nội chính, chuẩn bị cùng Từ Châu Đào Khiêm khai chiến, đại tướng quân lúc này xuất binh, Tào Tháo bản thân còn đáp ứng không xuể đây này, như thế nào lại nguy hại đại tướng quân? Huống hồ, ta cũng phái của ta tứ đệ đến Tào Tháo chỗ đó liên minh, chỉ cần minh ước ký kết, đại tướng quân lại có gì hậu hoạn? Vì đạt được danh chính ngôn thuận đại nghĩa, Tôn Sách cùng Chu Du thương lượng về sau, quyết định phái hắn tứ đệ Tôn Khuông kế thừa Tôn Tiên tước vị, sau đó phái hắn đến Hứa Dương, với tư cách chất tử, cầu Tào Tháo chính quyền ủng hộ. Bốn Tôn Khuông nói là như thế nào đều không đồng ý kế thừa phụ thân tước vị, hắn cho rằng Tôn Sách với tư cách con trai trưởng, có lẽ có hắn kế thừa phụ thân tước vị. Tôn Sách không có ý tứ nói lại để cho hắn kế thừa tước vị, là vì lại để cho hắn đi làm chất tử, cho nên hung hăng mà mắng hắn một trầu. Cuối cùng vẫn là Tôn Quyền âm thầm cùng Tôn Khuông giải thích thoáng một phát nguyên nhân trong đó, lại để cho hắn xem ra Tôn gia tiền đồ, đồng ý kế thừa tước vị. Tôn Khuông không nghĩ tới minh trưởng lại để cho hắn kế thừa tước vị, dĩ nhiên là vì với tư cách chất tử, trong nội tâm cực kỳ thất vọng. Cuối cùng tại Tôn Quyền khuyên bảo phía dưới, vì Tôn gia tiền đồ, hắn hay vẫn là đã đáp ứng, bất quá trong lòng hắn đối với Tôn Sách nhưng lại cực kỳ thất vọng, cũng đã mất đi dị bằng đối với Tôn Sách kính trọng, cái này cũng vì tương lai chôn xuống tai họa ngầm. Tôn Khuông đáp ứng về sau, tại Chu Du an bài phía dưới, Tôn Khuông đi Hứa Sừng rồi, trên danh nghĩa là gặp mặt hoàng đế, trên thực tế là đi làm chất tử. Tôn Sách nói xong những lời này, nhìn Biên Thuật đã đến lúc này, vẫn còn có chút bất vi sở động, chỉ có thể hạ quyết tâm, xuất ra cuối cùng thẻ đánh bạc nói ra, chỉ cần đại tướng quân xuất binh, Dương Châu toàn cảnh, tất nhiên rơi đại tướng quân chi thủ. Đến lúc đó, đại tướng quân cần lương có lương thực, muốn binh có binh, đây mới là danh xứng với thực đại tướng quân. Mà cái kia Tào Tháo cũng tiểu không còn là đại tướng quân đối thủ, mà chúng ta Tôn gia vì cảm tạ đại tướng quân tương trợ tri ân, tại sau này vậy cũng tuyệt đối là dùng đại tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì cho thấy chúng ta Tôn gia thành ý, chỉ cần đại tướng quân đem binh mã tương mượn cùng ta, ta nguyện dùng ta phụ lưu lại được một kiện trí bảo làm vật thế chấp. Nói cái này, Tôn Sách từ sau lưng vắt cởi xuống một cái gấm hộ, từ bên trong lấy ra một kiện bảo vật, chỉ thấy từng đạo nhu hòa mượt mà ánh địa quang hoa ánh sáng toàn bộ đại sảnh. Tuy nhiên những này hào quang cũng không được liệt, nhưng này ban ngày phía dưới đại sảnh cũng không thể giấu hắn vầng sáng. Tôn Sách vốn là đem cái này nhi tử với tư cách cuối cùng át chủ bài đấy, nếu như có thể không lấy ra, tự không lấy ra đấy. Cái này nhi tử ý nghĩa dù sao quá lớn, hơn nữa còn là phụ thân phục vụ bên mình đổi về đến đấy, hiện tại muốn giao ra đi, Tôn Sách tự nhiên là không bỏ được. Bất quá nghĩ đến Chu Du nhắn nhủ hắn những lời kia, Tôn Sách hay vẫn là cắn răng đem ra hy vọng có thể dùng này nhi tử theo Viên Thuật ở đâu đổi một ít binh mã. Lúc này Viên Thuật con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chú lên cái này bảo vật, trong miệng ngốc trẻ nói: "Cái này là ngọc tỷ, truyền thuyết cha ngươi được cái này bảo vật, cảm tình lại thật sự." Trong lúc đó, Viên Thuật quát tầm lên: "Người tới, bắt nó cho ta lấy tới." Mau mau phần phật thoáng cái, một ít cấm vệ theo bên ngoài phòng bọt lên tiến đến. Đứng lại, Tôn Sách hét lớn một tiếng, lập tức đem ngọc tỷ giơ cao khỏi đỉnh nói ra: "Nếu như ai dám tới, ta chắc chắn xử, khiến cho nó trở thành nát bấy.
Không được,
khiến cho không được.
Lùi ra,
lùi ra.
Viên thuật con mắt theo ngọc tỷ mà dơ lên cao mà chuyển động.
Cái kia tâm cũng nâng lên cổ họng.
Bối rối ngữ lệnh, thuận miệng tiểu hô đi ra ngoài.
Cũng may tất cả mọi người minh bạch, thật cũng không có sinh ra đáng nghi.
Tôn Sách cũng tiện tay đem ngọc tỷ thu trở về.
Theo ngọc tỷ ánh địa quang mang tận dấu.
Viên thuật người cũng mới xem như tỉnh hồn lại, có thể viên thuật mà trong miệng nhưng vẫn là kìm lòng không được nói, tốt bảo bối a.
Cái này nếu phóng đưa tới tay, sờ lên một ngày, dù là cho dù chết rồi, cái kia cũng đáng được rồi.
Tôn Sách nghe được một cười, trong miệng lại nói, chỉ cần đại tướng quân toàn lực xuất binh tương trợ, cái này bảo vật chính là chúng ta Tôn gia thế chấp chi vật, đến lúc đó,
đại tướng quân muốn nuốt nuốt bao lâu, có thể nuốt nuốt bao lâu.
Tốt, tốt, tốt.
Bản đại tướng quân nhất định xuất binh tương trợ.
Ngươi mau đưa cái kia ngọc tỷ đưa trước đến.
Viên thuật tham lam nhìn chăm chú lên Tôn Sách trong tay gấm hộp nói ra.
Đại tướng quân bạn không được.
Lưu Diêu dù sao cũng là Hán thất dòng họ, hơn nữa thực lực không thể khinh thường chúng ta cùng hắn giao phòng, nhất định là lưỡng bại câu thương.
Nếu là chúng ta toàn lực hưng binh, cái kia Tào Tháo thừa cơ cướp lấy chúng ta như nam, chúng ta chẳng phải là được không bù mất.
Huống chi, cái kia ngọc tỷ bất quá là một cái tử vật, càng giá trị không được đại tướng quân như thế mạo hiểm.
Trương Vân nghe vậy, nhớ tới Lưu Diêu thân phận cùng thực lực,
vội vàng khuyên giải nói,
người Trương Vân ngược lại cũng không phải một a.
Thị sử, hắn cũng phát hiện ngọc tỷ tuy nhiên ngụ ý khắc sâu, đại biểu thiên mệnh sở quy, đại biểu thiên hạ chính thống, thế nhưng mà dưới mắt nhưng lại một cái phòng tay nhi tử nha. Chương 175, không tên Trương Vân với tư cách viên thuật bên người lao thần tử rồi, tự nhiên là tình tưởng viên thuật là như thế nào đức hạnh hắn nếu như đã nhận được truyền quốc ngọc tỷ, nhất định là sẽ cho rằng đánh là thiên mệnh sở quy, khẳng định có thể nhất thống hạ sau đó sẽ liều lĩnh muốn xưng vương xưng đế. Kỳ thật muốn xưng vương xưng đế cũng không phải là không thể được nếu như tại tiểu hoàng đế còn không có từ đồng chắc trong tay đào thoát, hay vẫn là đồng chắc trong tay khôi lỗi, như vậy thiên hạ chư hầu đại khái có thể không thừa nhận tiểu hoàng đế Lưu Hiệp, lúc kia xưng vương xưng đế lời mà nói, tuy nhiên cũng có không thiếu lực cản, nhưng là còn không đến mức quá lớn, nhưng là hiện tại tiểu không giống với lúc trước tiểu hoàng đế chạy đến Tào Tháo trong tay rồi, tuy Tào Tháo cái thẳng kia cũng nhất định là muốn cho tiểu hoàng đế làm khôi lỗi đấy, nhưng là tối thiểu nhất trên danh nghĩa, người trong thiên hạ hay vẫn là tán thành hắn.
Hơn nữa tiểu hoàng đế mới từ gian thần trong tay thoát thân, đúng là muốn làm lớn một hồi thời điểm, nếu như viên thuật cái lúc này xưng vương xưng đế, đây chính là sẽ bị người trong thiên hạ cùng phạt chi.
Đặc biệt là Tào Tháo cái thằng kia, địa bàn của hắn muốn cùng với viên thuật địa bàn láng giềng.
Hiện tại Tào Tháo vừa đạt được tiểu hoàng đế, đúng là hăng hái, muốn tìm người lập uy thời điểm, viên thuật cái lúc này xưng đế, không phải nói rõ muốn đánh mặt của hắn, cho hắn lấy cơ khai chiến đấy sao?
Nói như vậy, tình huống thế nhưng mà rất là không ổn nha, không nên nhìn hiện tại viên thuật địa bàn không nhỏ, rất nhiều chư hầu đều đối với hắn sợ hai ba phần, thứ nhất cũng đích thật là vì thực lực của hắn uy hiếp, thứ hai tiểu là viên thuật chính là bốn thế tam công viên gia đệ tử, cái này thứ ba cũng là bởi vì lo lắng cùng viên thuật khai chiến sẽ bị người khác thừa cơ mà vào, nếu như viên thuật thật sự xưng đế lời mà nói, như vậy thượng diện những này nguyên nhân tiểu không tồn tại. Viên thuật thế lực tuy mạnh, nhưng là còn không có cường đại đến có thể cùng thiên hạ đối kháng trình độ, mà viên thuật xưng đế, như vậy hắn bốn thế tam công thân phận cũng tiểu không tồn tại rồi, ngược lại sẽ trở thành lịch tặc thiên hạ chư hầu động thủ với hắn lời mà nói, như thế nào người dám thừa cơ mà vào lời mà nói, cái kia chính là tương trợ cùng lịch tặc rồi, tiểu lang lịch tặc đồng đảng cũng sẽ bị cùng công chi, đúng là cân nhắc đến những này, Trương Vân mới có thể ngăn trở viên thuật. Tôn Sách nghe xong Trương Vân lời mà nói, trong nội tâm không khỏi cả kinh, nếu như viên thuật bị Trương Vân hoa đả động rồi, như vậy đánh chính là kế hoạch sẽ phải xong đời.
Đang tại Tôn Sách suy nghĩ như thế nào ứng đối thời điểm, có người nói chuyện rồi, hắc hắc, ta nhìn ngươi là bị sợ a, lúc gặp loạn thế, thiên hạ chư hầu quân đội, địa bàn, bên nào không phải đánh đi ra hay sao?
Khốn thủ trên đất, không cầu phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ bị mặt khác chư hầu chiếm đoạt.
Ta phụ cái thế anh hùng, như có ngọc tỷ nơi tay, thiên hạ quân hùng, tự biết thiên mệnh sở quy. Như thế nào lại có chỗ không đáng?
Không đợi Tôn Sách nói chuyện, Viên Diệu lần nữa cuồng vọng tự lại nói.
Viên Diệu cùng biên thuật có chút tương tự, cái kia chính là thập phần cuồng vọng tự đại, tại hắn chứng kiến truyền quốc ngọc tỷ về sau, cũng là rất là sợ hai thán phục, cũng muốn tranh thủ thời gian lại để cho viên thuật đạt được truyền quốc ngọc tỷ, lại để cho viên thuật xưng đế. Hắc hắc, nếu như viên thuật xưng đế, vậy hắn liền trở thành thái tử này, thiên hạ này tương lai chính là của hắn, cho nên nghe được Trương Vân về sau, Viên Diệu mới có thể cố ý nói như vậy. Tốt, nói hay lắm,
không hổ là con ta,
quả có ý chí thiên hạ ý chí.
Viên thuật vui mừng mà tán dương, lập tức lại không ngại phiền mà đối với Trương Vân nói ra, Trương Vân, ngươi có phải hay không giả rồi?
Gần đây chiến tranh đánh cho không tốt,
nói chuyện cũng như vậy không đến điều,
còn không lùi cho ta hạ cái này. Trương Vân hợp với mấy lần đánh bại, tổn hại binh cự nhiều, đã sớm tại viên thuật trong suy nghĩ không đáng một xu rồi.
Trương Vân cũng xám xịt lui xuống.
Viên thuật quát lui Trương Vân, lại vẻ mặt ôn hòa mà đối với Tôn Sách nói ra, Trương Vân giản nên hồ đồ rồi,
hiền chất không cần chú ý, nhanh đưa ngọc tỷ hiện lên đây đi,
ta nhất định dốc toàn lực tương trợ cùng ngươi.
Viên thuật vì đạt được truyền quốc ngọc tỷ, cũng không khỏi không cho Tôn Sách bảy làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dạng đại tướng quân, cái này lại không bề bộn,
chúng ta có một số việc hay là muốn nói rõ ràng mới tốt.
Kỳ thật cái kia Trương tướng quân nói cũng có chút đạo lý,
nếu là lúc này ta đem ngọc tỷ giao cho đại tướng quân lập tức phát,
cái kia Tào Tháo đánh lén đại tướng quân,
tại hạ chẳng phải là khó từ hắn tội trạng,
không bằng đợi tại hạ cùng với Tào Tháo kết minh thành lập,
đại tướng quân không nữa nỗi lo về sau rồi,
khi đó đại tướng quân lại phát binh thì tốt hơn.
Hơn nữa vì để tránh cho đại tướng quân sử dụng không thuộc mình, lần nữa nửa đường chia binh, thứ mất liên minh hành động, Ta sẽ đem Ngọc tỷ giao cho đại tướng quân về sau, muốn tự mình dẫn đại tướng quân binh mã xuất chinh. Đến lúc đó, ta dùng đại tướng quân binh mã đánh rất xuống đến thổ địa, tận uy đại tướng quân sở hữu tất cả, chúng ta Tôn gia chỉ lấy giang nam trên đất. Đợi tiêu diệt Lưu Diêu, đại tướng quân binh mã, châu về hợp phố, của về chủ cũ. Cái này thế chấp Ngọc tỷ, cũng muốn thỉnh đại tướng quân trả lại. Không biết đại tướng quân định như thế nào. Tôn Sách lúc này cũng không nóng nảy rồi, tâm bình khí hòa dựa theo Chu Du mà bàn giao nhắn nhủ diễn lại. Cái này, Viên Thuật có chút chần chờ. Bất quá, Tôn Sách như thế tin tưởng cho thấy ý đồ, điều này cũng làm cho Viên Thuật cảm thấy Tôn Sách quả nhiên là có thành ý. Cái này làm cho Viên Thuật vốn là vẫn chỉ là muốn đem Ngọc tỷ đã lừa gạt đến nói sau, lúc này lại không thể không rất nghiêm túc cân nhắc thoáng một phát Tôn Sách đề nghị rồi. Viên Thuật thầm nghĩ, nếu như Tôn Sách thật có thể cùng Tào Tháo kết minh, làm cho đánh không có nỗi lo về sau, liên hợp Tôn gia, tiêu diệt Lưu Diêu cái này trong lòng hòa lớn, cái kia thật đúng là một cái đại cơ hội tốt. Về phần tiểu tử này muốn hướng đánh muốn binh quyền, nhất định là sợ hai đánh nói chuyện không tính, đợi đánh đã nhận được chuyển quốc ngọc tỷ về sau, hội sẽ đổi ý đấy. Lúc này mới muốn để phòng đánh chính là. Bất quá, tiểu tử này cũng là ngây thơ, cái kia quân đội chính là đánh chính là tâm huyết chiêu mộ, chỉ cần có đánh chính là tâm phúc nhìn xem, tiểu tử kia có thể làm ra như thế nào quỷ đến. Chỉ cần đợi đem Lưu Diêu tiêu diệt về sau, đánh chính là tâm phúc, tùy thời có thể đem binh quyền đoạt lại. Những này thủ đoạn, lựa bọn hắn những này bắt con cũng không có trải qua. Đến lúc đó, bọn hắn Tôn gia địa binh mã vốn cũng không thừa nổi bao nhiêu. Đánh lại binh tiếp cận phía dưới, cưỡng bức bọn hắn đầu nhập vào đánh. Đây còn không phải là dễ dàng. Cái kia Ngọc tỷ còn không phải cùng dạng là đánh chính là vật trong bàn tay. Khi đó, đánh Ngọc tỷ nơi tay, lại thống nhất Giang Đông, Giang Nam, cùng với Dương Châu, Dự Châu. Nay thiên hạ ngoại trừ Lưu Bân, cũng hiểu không nữa so đánh thực lực càng lớn chư hầu rồi, mà đánh lại có Ngọc tỷ nơi tay, chính là thiên mệnh sở quy. Dựa vào đánh bốn thế tam công về sau, gia tộc môn sinh cố lại, khắp thiên hạ, đánh lên cao một hô, chẳng phải là thiên hạ hưởng ứng. Đến lúc đó, đánh cũng không chịu đăng cơ ngồi điện, tái tạo non sông đến sao? Nghĩ đến đắc ý chỗ, Viên Thuật không khỏi ha ha cười rộ lên. Không chút do dự đã đáp ứng Tôn Sách đề nghị. Chứng kiến kế hoạch viên mãn thành công, Tôn Sách cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui sướng chi tình. Cùng lúc ngóng trông Chu Du tại Tào Tháo chỗ đó ngàn vạn không muốn ra như thế nào sai lầm. Ngay tại Tôn Sách dựa theo Chu Du kế hoạch, chấp hành bước thứ 2 thời điểm, Chu Du cũng mang theo Tôn Khung đi chấp hành cái này bước thứ 3 kế hoạch. Cái kia chính là đi Hứa Xương gặp mặt Tào Tháo lấy được Tào Tháo ủng hộ, thân phụ nặng ngàn cân đảm nhiệm Chu Du, đương nhiên sẽ không cô phụ Tôn Sách kỳ vọng cao. Chỉ có điều, Chu Du tại nhìn thấy Tào Tháo về sau, lập tức đã cảm thấy Tào Tháo người này tuyệt đối không phải nói dối, lợi dụng có thể đem ra sử dụng đấy. Chỉ có thể dùng công bình lợi ích trao đổi mới có thể cùng Tào Tháo bảo trì hợp tác. Vì vậy, Chu Du đi thẳng vào vấn đề cùng Tào Tháo nói ra: "Thừa tướng đại nhân, thiên hạ hôm nay náo động, nhìn thèm thuồng thiên hạ người, không phải Hà Bắc Tấn Vương Lưu Bân mặt thuộc. Mà như Tấn Vương điện hạ tuy tại chiếm cứ Ký Châu về sau, đình chỉ tiến lên bộ pháp nhưng là hắn hội sẽ tạm dừng nhất thời, nhưng lại sẽ không chờ đợi cả đời. Trước kia còn có một đồng trác, với tư cách Tấn Vương điện hạ mục tiêu công kích, nhưng là bây giờ đồng trác đã chết, hắn bộ hạ cũ căn bản là không chịu nổi một kích, sẽ không Tấn Vương điện hạ đối thủ. Cần biết, cái kia Hà Bắc, hôm nay nhiều người mà quảng, ngựa, muối, thiết, mọi thứ không thiếu. Mà thừa tướng đại nhân tại đây tuy còn tốt, có thể ngựa khuyết thiếu. Rất nhiều vật tư chiến lược cũng muốn dựa vào người khác lâu dài phía dưới, này so sánh, thừa tướng đại nhân tại Tấn Vương điện hạ chiến lệnh sẽ càng lúc càng lớn, nếu như có một ngày Tấn Vương điện hạ đống nhiên phát binh, như vậy thừa tướng đại nhân đã có thể nguy hiểm vì vậy, thừa tướng đại nhân chỉ có thể sớm làm mưu đồ." Tào Tháo sững sờ, không nghĩ tới Chu Du vừa lên đến cứ như vậy nói. Hơn nữa nói cũng đúng, đánh trúng chỗ hiểm, đúng là đánh lúc trước sầu lo đấy. Bất quá, Tào Tháo chính trị thủ đoạn cao vô cùng, minh bạch Chu Du nói như vậy, cái kia khẳng định vẫn có bên dưới đấy. Không có khả năng không có bất kỳ ý nghĩa dùng những lời này hù dọa đánh chính là. Hơn nữa Tào Tháo mới đạt được Lưu Bị ghi cái kia một bản Đũ Châu giới thiệu vắn tắt về sau, tự cho là đối với Lưu Bân thế lực có chỗ hiểu được, lại căn cứ đánh đối với Lưu Bân nhận thức, cùng Lưu Bân cho tới nay biểu hiện mà nói, Tào Tháo đối với Lưu Bân kỳ thật đã không có lo lắng như vậy, mà Lưu Bân sợ dĩ án binh bất động, chỉ có thể cùng Lưu Bân tâm tính cùng binh lực có quan hệ. Mà căn cứ hai điểm này thành lập tổ hợp, tối đa bất quá bốn loại. Một, Lưu Bân không có dạ tâm, không muốn xuất binh. Hơn nữa binh lực cũng không đủ dùng ứng đối toàn bộ thiên hạ. Hai, Lưu Bân dạ tâm 10 phần, binh lực cũng thế không thể đỡ. Ba, Lưu Bân có dạ tâm, nhưng binh lực không đủ. Bốn, Lưu Bân binh lực cường đại, nhưng Lưu Bân không muốn xuất binh. Cái này loại thứ nhất cũng không cần suy nghĩ, cái kia Lưu Bân nếu là như thế, cái kia căn bản chính là chưa đủ sợ hai phế vật, cũng sẽ không khiến đánh như vậy đau đầu. Mà loại thứ hai khả năng cũng không cần cân nhắc rồi. Cái kia Lưu Bân nếu là mạnh mẽ như vậy, đã sớm nhất thống thiên hạ rồi, cũng không cần đánh như vậy liều mạng chiến đấu. Cái này còn lại đấy, cũng thứ ba, bốn lượng loại tình huống. Cái này lượng loại tình huống, bất kể là loại nào, chỉ cần đánh ứng đối thỏa đáng, cái kia cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn đánh nhau sinh ra uy hiếp đấy, đủ có thể khiến đánh án lấy kế hoạch hành động. Vì vậy, Tào Tháo biểu hiện ra không nhúc nhích bất luận cái gì thanh sắc, chỉ là chuyên chú nhìn xem Chu Du tiếp tục biểu diễn. Du thuyết người khác, không phải biện luận. Quản chi đối phương lại kích động, lại gào thét, cái kia đều không có như thế nào, hắn càng như vậy, càng có thể bộc lộ ra nội tâm của hắn nhu cầu. Chỉ cần nắm giữ đối phương nội tâm nhu cầu, lại nói tiếp, đương nhiên có thể thuận buồm xuôi gió, nắm đối phương cái mũi đi nha. Nhưng đối phương không nói một lời, không nhắc tới lộ nội tâm nghĩ cách, tùy ý ngươi đành nói, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Nói nhiều tất nói hớ. cái kia phi thường có khả năng làm cho đối phương theo của ngươi ngôn từ lỗ thủng, chúng phải biết nội tâm của ngươi nghĩ cách tiến tới nắm giữ chủ động. Hơn nữa, ngươi cũng không phát hiện ngươi câu nói kia nói không đúng, thì có thể làm cho đối phương sinh ra nghịch phản tâm lý, không hề để ý tới ngươi rồi. Chương 176, không tên bị bậy, vừa nói, vừa quan sát phản ứng của đối phương, cũng với tư cách chính xác phân tích, chính là du thuyết nơi mấu chốt. Không sợ đối thủ không tiếp lời nói, chỉ sợ đối thủ không nói lời nào, bởi vì làm đối thủ không nói lời nào, ngươi sẽ không có tiếp được đi nói lấy cớ mà cái này Tào Tháo, hiển nhiên là trong cái này cao thủ. Chu Du âm thầm nuốt từng ngụm nước, trong nội tâm sầu lo, cái này Tào Tháo quả nhiên lợi hại, hắn điểm này phản ứng đều không có, cái này có thể để cho ta như thế nào khuy xuất hư thật. Lại thiết một từ. Bất quá, Chu Du mà trí tuệ cũng không phải cho không đấy, lúc này tiếp tục nói, thừa tướng đại nhân dục có cái nên làm. Khoáng đạt thổ địa, chiêu mộ nhân khẩu, chính là duy nhất cách làm. Mà hiện nay, thừa tướng quản lý phía Bắc, tận vi tấn vương điện hạ sở hữu tất cả, dùng thừa tướng hôm nay chi lực, tuyệt không khả năng cấp lấy. Mà vĩnh viễn tương quản lý dùng tây, chính là đồng trác bộ hạ cũ lãnh địa, chỗ đó mặc dù có chiến mã, nhưng là ở đâu kinh nghiệm chiến loạn, hơn nữa trước kia đồng trác tại thời điểm siêu cao thế nặng, dân chúng lầm than, đến nội dân chúng di chuyển, nhân khẩu rất thưa thớt. Hán bất tư càng là bẩn đau nhất. Chiếm lĩnh tây lương, không chỉ có thực lực khó có thể tăng lên, tác nhị muốn kể từ bây giờ lãnh địa phân phối thuế ruộng miệng người ngược lại sẽ có chỗ liên lụy, vì vậy thừa tướng đại nhân chỉ có xuôi nam một đường. Mà thừa tướng đại nhân xuôi nam, chỉ có cùng chúng ta Tôn gia liên thủ cùng ăn, lúc này mới có thể an ổn không lo. Nói đến đây, Chu Du nhìn trộm nhìn một chút Tào Tháo, chỉ thấy cái kia Tào Tháo hay vẫn là bất động thanh sắc, chuyên tâm nhìn chăm chú lên đánh. Chu Du càng là sầu lo. Chu Du cẩn thận tính toán thoáng một phát, cảm thấy vừa rồi đánh không có nói sai lầm như thế nào, mà Tào Tháo đến bây giờ cũng bất động thanh sắc, cái kia chỉ có thể nói là mới vừa nói cái kia chút ít đã sớm tại Tào Tháo bày ra bên trong, hoàn toàn có khả năng lúc trước kế hoạch phương án cũng là Tào Tháo chính đang chuẩn bị áp dụng phương án. Tào Tháo cũng đang chuẩn bị xuất binh đánh viên thuật, vì vậy Tào Tháo mới có thể đánh nhau luôn từ chối cho ý kiến. Thoạt nhìn hôm nay nếu không để cho Tào Tháo hạ điểm mấy dược, Tào Tháo là sẽ không phản ứng đánh chính là rồi. Chu Du cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói ra, thừa tướng đại nhân nếu không cùng ta ra liên thủ, cái kia thừa tướng đại nhân một mình xuôi nam, tuy nhiên hoài nam viên thuật cũng tất nhiên vi thừa tướng đại nhân chỗ thực, nhưng là thừa tướng đại nhân còn muốn bắt phòng Lưu Bân, tây phòng Đồng Trác bộ hạ cũ, lại không biết thừa tướng đại nhân tại nuốt trưởng viên thuật về sau còn có bao nhiêu địa binh mã có dùng cố thủ địa phương. Cần biết cái kia viên thuật tuy không có khả năng có thể 20-30 vạn binh mã tổng vẫn phải có, mà như Nam Thọ Xuân đó cũng là thành trì chắc chắn, không có vài lần địa binh mã hao tổn cầm xuống đến, đó cũng là thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Mà thừa tướng nuốt viên thuật về sau, Giang Nam Lưu Diêu tự cho là vi Hán thất dòng họ, tất nhiên sẽ không tùy ý thừa tướng lớn mạnh mà bỏ mặc. Không biết thừa tướng đại nhân nuốt viên thuật về sau còn thừa binh mã, còn có thể hay không chống cự Lưu Diêu xâm nhập. Tào Tháo nghe xong, trầm tư thoáng một phát nói ra, Đồng Trác bộ hạ cũ, còn có Lưu Diêu đều không đủ sợ hãi Đồng Trác bộ hạ cũ chính là tàn binh bại tướng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày mà Lưu Diêu đã tự cho là vi Hán thất dòng họ, tự nhiên là muốn tuân thủ triều đình ý chỉ hướng hồ. Theo ta được biết, các ngươi Tôn gia cùng Lưu Diêu cũng là tử địch, dùng các ngươi Tôn gia chi tương liệt, giống như không cần phải đợi ta động thủ. Tào Tháo rốt cục nói chuyện. Bất quá, Tào Tháo lại một chút cũng không có lộ lo lắng Đồng Trác bộ hạ cũ, còn có Lưu Diêu hội sẽ không tôn triều đình mà ra binh ý tứ, ngược lại là điểm tỉnh Chu Du, Lưu Diêu đang tại đối phó Tôn gia. Có thể cứ như vậy, cái này đã đủ để cho Chu Du yên tâm được rồi. Chu Du trong lòng tự nhủ, ngươi cuối cùng là nói chuyện, chỉ cần ngươi chịu đáp tâm thành, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Cái này cho thấy ngươi đối với này vẫn còn có chút chỗ dạng. Chu Du không chút hoang mang nói, thừa tướng đại nhân, cái kia Lưu Diêu cố là nhà của ta tự địch, nhưng đương kim loạn thế, chúng ta đứng thẳng không sai, đồng đều tu cùng nhau chống coi mới có đứng thẳng chỗ. Nếu là đại binh tiếp cận, đồng đều không thể sống chi nhìn qua, chúng ta cũng đem làm dắt tay cự địch, rồi sau đó lại phân sinh tử. Không biết thừa tướng đại nhân nghĩ có đúng không? Tào Tháo trong nội tâm lộ bộ thoáng cái này Chu Du lợi hạ nhà, vì sinh tồn không tiếc cùng tử địch dắt tay, thực là một cái nhân vật. Bất quá Tào Tháo hay vẫn là thăm dò nói, Chu tướng quân tuy có lời ấy, có thể chưa hẳn nhà của ngươi đại nhân cũng có ý đó. Việc này như thế nào, làm cho người khó liệu a. Thừa tướng đại nhân, cái này địch sau khi chết ta mất mạng, chính là sinh cơ tuyệt lộ, cái này lại sao như cùng địch dắt tay kháng địch về sau lại một quyết sinh tử tới tốt lắm, ít nhất như vậy còn có một đường sinh cơ. Nếu là thừa tướng đại nhân không cho nhà ta lưu một con đường sống, nhà của ta cần gì phải vì người khác làm mai mối. Hú hồ, chủ công nhà ta hôm nay ngay tại viên thuật chỗ, chỉ cần viên thuật vì nhà ta bày ra xuất binh có tư thế, cái kia Lưu Diêu tiểu tuyệt không dám vọng động. Chỉ cần ta tham gia bỏ đi binh lại liên thủ cự địch, thừa tướng đại nhân cũng sẽ thấy thừa dịp chi cơ. Chỉ có điều kể từ đó cũng hiểu bỏ thời gian đồ đất chống lại để cho Hà Bắc Tấn Vương điện hạ lớn mạnh. Ha ha, nếu như Tấn Vương điện hạ thật sự nhất thống thiên hạ rồi, chúng ta Tôn gia lại không phải là không có tiếp tục sinh tồn khả năng. Ta đây Tôn gia trước chủ thế nhưng mà cùng Tấn Vương điện hạ định ra qua quan hệ thông gia nha. Nếu như Tấn Vương điện hạ thật sự nhất thống thiên hạ rồi, chúng ta đây Tôn gia hay vẫn là hoàng thân quốc thích nha. Chu Du không chút hoang mang nói, ân, như thế nói đến ngược lại là có lý, chỉ là không biết ta cùng các ngươi liên thủ ta lại có gì chỗ tốt, các ngươi Tôn gia lại có gì thành ý. Tào Tháo cũng phát hiện lại cùng Chu Du quân xuống dưới, vậy cũng không sao cả dùng. Hơn nữa Chu Du nói được đều là thực tế tình huống, đều là vô pháp lựa chọn sự tình, còn không bằng đến điểm thật, giúp nhau phân điểm lợi ích thực tế tới tốt lắm. Thừa tướng đại nhân, chủ công nhà ta mệnh ta mang theo hắn ấu đệ tới đây chầu mừng tiên tử. Cái này có thể đủ cho thấy nhà của ta mà thành ý, mà chỉ cần thừa tướng đại nhân cùng nhà của ta kết minh, nhà của ta lại cùng biên thuật kết minh, cái kia biên thuật cũng sẽ không có nỗi lo về sau, mà nhà của ta sẽ dùng lãi nặng dụ biên thuật dốc toàn lực công kích Lưu Diêu. Chỉ cần biên thuật toàn bộ binh mã xuất động, cùng cái kia Lưu Diêu binh mã dây dưa đã đến cùng một chỗ, thừa tướng đại nhân có thể dễ dàng mà thu phục Hoài Nam, mà chúng ta Tôn gia cũng có thể chiếm Giang Nam. Như thế, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Chu Du không chút do dự nói. Ân như thế nói đến, lại cũng không thể lầm. Chỉ có điều, ta đã có lưng, vắt, minh chi ngại. Thân ta vi đương kim hán tướng, chính là thiên hạ chi làm gương mẫu, há còn có này chỗ bẩn? Tào Tháo giả bộ không vui nói. Muốn nhiều hơn một ít thẻ đánh bạc. Thừa tướng đại nhân cùng nhà của ta kết minh, cùng cái kia biên thuật lại có gì liên quan? Cái này thì như thế nào đến lưng, vắt, minh mà nói. Chu Du khẽ cười nói. Ngoan độc. Tào Tháo trong nội tâm âm thầm tán thưởng, loại này mông người phương pháp, bọn hắn thậm chí nghĩ mà đi ra. Thật sự đủ cũng được. Bất quá, Chu Du nói cũng xác thực đúng vậy lầm. Đánh cùng Tôn gia kết minh, xác thực cùng biên thuật không sao cả liên quan. Dù cho Tôn gia cùng cái kia biên thuật có cùng nhau trông coi hiệp nghị, có thể chỉ cần đánh bên này động tác nhanh, tại biên thuật liên lạc với Tôn gia trước khi sẽ đem biên thuật đã diệt. Cái kia Tôn gia cũng tiểu không tính là phản bội minh ước. Huống chi, còn không phát hiện bọn hắn Tôn gia lại là tại sao cùng biên thuật cái kia mặt nói đây này. Tào Tháo một bên tán thưởng lấy, một bên lại lần nữa đánh giá Chu Du, càng xem càng cảm thấy Chu Du cái này chàng trai lớn lên tinh thần, một miệng lanh lợi, cơ trí hơn người. Vậy thì thật là càng xem càng thích xem. Tào Tháo cái kia ái tài tâm lại bắt đầu nhảy lên. Có thể Tào Tháo loại này nhìn chăm chú, vậy thì thật là thấy Chu Du thẳng sợ hãi. Không phát hiện Tào Tháo đây rốt cuộc là như thế nào tâm tư? Chẳng lẽ đánh còn nói sai lầm như thế nào? Chu tướng quân, đã ngươi phụng chủ công nhà ngươi chi mệnh, đến đây chầu mừng tiên tử, cái kia chủ công nhà ngươi cũng là tự cho là hán thần rồi. Mà ngươi thì càng là đại hán thần tử rồi, không bằng ngươi tiểu lưu ở chỗ này của ta, ta nguyện chiêu ngươi vi tế, bảo vệ ngươi trong triều. Tiền đồ giống như gấm. Tào Tháo rốt cục nhìn xem Chu Du vừa cười vừa nói. Chu Du cái này trái tim, lúc này mới để xuống, phát hiện Tào Tháo không phải đối với liên minh có thấy thế nào pháp, mà là muốn đem đánh cho lung lạc ở Chu Du chính nói ra, thừa tướng đại nhân hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Chỉ, cái, là tại hạ vâng mệnh mà đến, không dám có phụ chủ công nhà ta. Mà thừa tướng đại nhân ái tâm, tại hạ quan tiểu trước hơi, càng là không dám trèo cao Tào Tháo đụng phải một cái mũi cho, trong lòng có chút tức giận. Bất quá, Tào Tháo lại sẽ không vì điểm ấy việc nhỏ mà hư mất xuôi nam đại kế. Tào Tháo lúc này cười khổ nói, Chu tướng quân nếu không phải nguyện, việc này tự nhiên hưu đề. Bất quá, ta nhìn Tôn Khuông tuy nhiên tuổi nhỏ, thế nhưng một bề ngoài nhân tài, ta muốn cùng nhất tộc nữ tướng xứng. Không biết Chu tướng quân định như thế nào? Đối với Tào Tháo muốn vì Tôn Khuông kết hôn, Chu Du ngược lại là không có quá lớn phản cảm. Dù sao Tôn Khuông tới nơi này mà tác dụng, tự là đảm đương hạt nhân đến đấy. Tào Tháo dùng nhất tộc nữ hứa chi, đó cũng là vì tăng cường liên minh quan hệ. Cái này cũng không sao cả chỗ hỏng, ngược lại có thể càng thêm bảo toàn Tôn Khuông mà an toàn. Vì vậy, Chu Du cũng sẽ không có thoái thác, đáp ứng việc này. Cũng cùng Tào Tháo ký kết minh ước, sau đó hướng Tào Tháo cáo tử. Chu Du theo Hứa Xương sau khi rời đi, cũng không có trực tiếp hồi trở lại Giang Đông, cùng Tôn Sách sẽ cùng kế hoạch của hắn còn không chỉ như vậy đây này, hắn đường vòng đi vào huyện thành, tìm được ở chỗ này Trương Tú. Trương Tú cùng Trương Tế chiếm lĩnh huyện thành về sau, một mực không có kinh nghiệm như thế nào chiến hỏa cho nên Trương Tú binh mã hiện tại cũng là binh hùng tướng mạnh. Bọn hắn trước kia cùng đồng chắc lẫn nhau giao ánh huyện thành chiến lược địa vị thập phần trọng yếu, về sau Trương Tế chết bệnh, huyện thành tiểu hoàn toàn rơi xuống Trương Tú trong tay. Chu Du nhìn thấy Trương Tú, nói thẳng, Trương tướng quân, hiện tại thiên hạ náo động, chư hầu tầm đó giúp nhau chinh phạt mà ngươi có thể ôm lấy cái này huyện thành một phương thế lực, ngươi cho rằng đây là như thế nào nguyên nhân đâu này? Trương Tú sửng sốt một chút, không rõ Chu Du là như thế nào ý tứ, bất quá vẫn là nói ra, ta huyện thành thành kiên từng dày, bộ hạ của ta cũng là kiểu dũng thiện chiến cho nên ta mới có thể ăn cư một phương. Chu Du nghe xong nhưng lại cười cười, lắc đầu nói ra, chỉ sợ không phải như vậy đi, huyện thành đích thật là thành kiên tường dày, Trương tướng quân dưới trướng binh mã cũng đích thật là kiểu dũng thiện chiến, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chân chính trước khi Trương tướng quân sở dĩ có thể chiếm cứ huyện thành, không cần lo lắng chư hầu chinh phạt, cái kia chủ yếu còn là vì tướng quân xuất thân từ Tây Lương quân. Trương tướng quân chiếm cứ huyện thành, có thể cùng đồng trác đại quân giúp nhau trợ giúp, thiên hạ chư hầu lo lắng đồng trác binh phòng, cho nên không dám cùng Trương tướng quân tác chiến, nhưng là hiện tại đồng trác đã chết, hắn bộ hạ cũ tự bảo vệ mình còn không thể, lại thế nào làm tướng quân hậu thuẫn đâu này? Chương 177, không tên Chu Du cười cười, nói tiếp, đã không có kiên cường hậu thuẫn, Trương tướng quân bộ hạ tuy tiểu dũng thiện chiến, nhưng là nhân số quá ít mà huyện thành trị ở dưới dân chúng miệng người rất thưa thớt, tướng quân tiểu là muốn mở rộng bộ đội, cũng là xảo phụ khó làm a. M, chi suy khó có thể tăng cường quân bị nếu có đại quân xâm chiếm lời mà nói, Trương tướng quân dùng như thế nào ngăn cản? Nếu như Trương tướng quân bộ đội bị vây khốn đến trong thành, cái này huyện thành lương thảo dùng có thể chi trì bao lâu thời gian đâu này? Những chuyện này, Trương tướng quân chẳng lẽ không có nghĩ qua sao? A, cái này Trương Tú nghe xong thì có điểm trợn tròn mắt, cái này Chu Du mà nói tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là mỗi một câu đều là đánh trúng chỗ hiểm nha. Trương Tú trước kia cũng nghĩ qua những vấn đề này, Trương Tú cũng là một cái có dã tâm có khát vọng người, đặc biệt cũng muốn tham dự thiên hạ tranh phách chính giữa. Tuy lại là trở ngại đánh chính là năng lực, chỉ có thể nhìn suốt nhìn xem người khác đánh cho náo nhiệt, cái này huyện thành mặc dù tốt, nhưng là hiện tại miệng người quá ít, Trương Tú căn bản vô lực chứng minh, mở rộng bộ đội nha, nếu như hắn có đại quân lời mà nói, hắn đã sớm đối ngoại khai chiến, còn có thể ở tại nơi này huyện thành sao? Mà đánh chính là bộ hạ, mặc dù nói là kiểu dũng tiện chiến, nhưng cũng chỉ là nói nói mà thôi, đánh chính là bộ hạ đại bộ phận đều là Tây Lương quân bại binh, mà Tây Lương quân hơn 10 vạn tinh nhuệ, tại U Châu quân trước mặt đều bị một trận chiến đánh tan lại, càng không cần phải nói đánh chính là bộ hạ mà huyện thành lương thảo dự trữ cũng không phải rất sung túc, nếu như đánh chính là bộ đội bị vây khốn đến trong thành, cho dù người khác không công thành, đánh cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Trước kia Đồng Trác vẫn còn thời điểm còn tốt một chút, cái này huyện thành là chiến lược yếu địa, Đồng Trác muốn nhúng tay quan đông khu, cái này huyện thành tựu là đằng trước lâu đài, nhưng là hiện tại Đồng Trác xong đời, Tây Lương quân không sai biệt lắm cũng chia 5 x 7, căn bản là vô lực làm đánh chính là hậu thuẫn. Cái lúc này huyện thành tựu biến thành 4 chiến chi địa, Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Biểu đều tại đánh chính là trung quanh, thậm chí nghị chiếm cứ huyện thành, hơn nữa thực lực của bọn hắn đều so đánh cường đại, nói không chừng như thế nào thời điểm đánh muốn xong đời tại những người này trong mắt đánh thế, nhưng mà Tây Lương quân Dương Nghiệt Nha hơn nữa thậm chí nghĩ đạt được huyện thành nha, Trương Tú càng nghĩ càng sợ hãi, hắn chứng kiến Chu Du biểu lộ, phát hiện người này có chủ ý, vì vậy tiểu cung tính đối với Chu Du nói ra, không phát hiện Chu tướng quân có gì cao kiến, tại hạ nguyện ý nghiêng thai cung nghe Chu Du đợi đúng là những lời này, vì vậy hắn tiểu vừa cười vừa nói, Trương tướng quân, ngươi bây giờ sở dĩ có thể an cư một phương, đó là bởi vì hiện tại thiên hạ chư hầu cùng tồn tại, bọn hắn tầm đó giúp nhau có chỗ cố kỵ, lo lắng chiếm lĩnh huyện thành về sau bị người khác thừa dịp hư mà vào, cho nên Trương tướng quân ngươi bây giờ mới có thể ôm lấy điểm này, địa phương hiện tại chung quanh của ngươi có Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Biểu, những thế lực này Lưu Biểu đã lão, sợ không chí lớn hùng tâm, đối với uy hiếp của ngươi nhỏ nhất, thế nhưng mà Viên Thuật cùng Tào Tháo tiểu không giống với lúc trước, đặc biệt là Tào Tháo càng là dạ tâm bừng bừng, hiện tại càng là hiệp thiên tử dùng làm cho chư hầu, mà Viên Thuật tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là diệt vong chi kỳ không xa, đợi đến lúc Tào Tháo tiêu diệt Viên Thuật, chúng ta Giang Đông cùng Giang Nam cũng muốn hướng Tào Tháo cúi đầu, lúc kia Tào Tháo há lại cho ngươi còn ở lại chỗ này huyện thành sao? Tào Tháo nhất định là sẽ đối tướng quân động thủ, lúc kia chư tướng quân coi như là muốn an cư một phương, chỉ sợ cũng khó khăn rồi. Trương Tú nghe xong Chu Du phân tích càng là sợ hãi, vì vậy hắn vội vàng nói, a nếu thật là như vậy, ta đây phải làm gì nha? Chu tướng quân, kính xin ngươi chỉ giáo nha. Chu Du mỉm cười nói ra, chư tướng quân có thể cùng chúng ta Giang Đông kết minh cùng nhau trông coi, nếu như chúng ta phương nào bị địch nhân công kích, còn lại cái kia một phương muốn a điều kiện trợ giúp, nói như vậy Tào Tháo khẳng định phải đối với chúng ta song phương kiêng kỵ 3 phần, lo lắng công kích một phương khác sẽ từ phía sau lưng công kích, nói như vậy chúng ta song phương cũng có thể sinh tồn được, Trương tướng quân cũng có thể gối cao không lo rồi. Trương Tú nghe xong nhẹ gật đầu, cảm thấy Chu Du nói có lý, vì vậy cùng với Tôn gia kết minh ước định cùng nhau trông coi. Chu Du chứng kiến loại tình huống này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hết thể đều làm tốt rồi, lần này rốt cục có thể để mạnh tay làm hết cỡ một hồi, vì vậy Chu Du mang theo cùng Tào Tháo thành công kết minh tin tức tốt, mang theo triều đình phong Tôn Sách vì lấy nghịch tướng quân ban thưởng tức nô hầu tin tức tốt, đi vào Viên Thuật chỗ Thọ Xuân hợp thành cùng Tôn Sách, khiến cho Viên Thuật triệt để đối với Tào Tháo yên lòng. Viên Thuật yên tâm, cứ dựa theo cùng Tôn Sách thương lượng đích phương pháp xử lý, Tôn Sách đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho Viên Thuật, Viên Thuật đem đánh chính là bộ hạ giao cho Tôn Sách một bộ phận lại để cho hắn đi thảo phạt Lưu Diêu, đương nhiên Viên Thuật cũng không phải ngu ngốc, cũng không có khả năng đem đánh sở hữu tất cả bộ hạ toàn bộ đều giao cho Tôn Sách, càng sẽ không làm một điểm để phòng chuẩn bị. Hắn chỉ giao cho Tôn Sách hơn 2 vạn bộ đội, còn phải đánh chính là thần tín bộ hạ Lý Nhạc với tư cách giám quân, gia nhập những này bộ đội, những này bộ đội quan tướng đại bộ phận cũng đều là Viên Thuật thân tín, hắn vì có thể rất nhanh tiếp quản Dương Châu to như vậy, đồng thời cũng nữ nhân Tào Tháo sẽ không động thủ với hắn sự tình, cho nên đem đánh chính là đại bộ phận binh lực đều bố trí tại ở gần Dương Châu khu, hắn làm như vậy nguyên nhân tự là muốn tại Tôn Sách chiếm lĩnh những địa phương này về sau mau chóng tiếp quản những địa phương này, nói trắng ra là hắn tự là muốn lợi dụng Tôn Sách lại để cho Tôn Sách đi cho hắn tranh đấu giành thiên hạ, vì mục đích này hắn cơ hồ rất xuống đánh sở hữu tất cả chủ lực Viên Thuật cùng cái kia Tào Tháo giao giới Dự Châu vùng phía nam, cùng với Viên Thuật đánh chốt mà Thọ Xuân tất cả đều không rồi, chân chân chính 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 là nghiêng hắn sở hữu tất cả xuất binh rồi. Lúc này Viên Thuật quang nghĩ đến Ngọc Tỷ Thiên Mệnh Sở Quy làm lấy sắp chiếm đoạt Lưu Diêu Dương Châu, từ nay về sau thực lực đại trướng, sau đó dẹp Thiên Tào Tháo, tiêu diệt Lưu Biểu, cuối cùng nhất tiêu diệt Lưu Bân, từ nay về sau nhất thống thiên hạ mộng đẹp rồi. Căn bản là không có cân nhắc của hắn, binh mã đều đi ra ngoài rồi, địa bàn của hắn ai đến xem hộ, cùng với tất cả của hắn bộ binh mã, nếu lần nữa tất cả đều bị tiêu diệt, hắn thì như thế nào mà đến từ bảo vệ? Nhưng là đã Viên Thuật cân nhắc không đến, cũng không nghe người khuyên, Tôn Sách, Chu Du tự nhiên cũng sẽ không biết đi nhắc nhở hắn đấy. Chu Du nhắn nhủ Tôn Sách một phen, đánh tắc thì đi suốt đêm hồi trở lại Giang Đông, tự mình đôn đốc, cùng Tôn Sách đồng thời phát động công kích Lưu Diêu. Cái này Tôn Sách cũng quả nhiên là rất cao minh, hắn hiện tại đã nhận được binh mã quyền hành, giống như là long nhập đại đồng dạng giống biển, có thể tự do ngao du, tuy hắn cũng phát hiện những này không giới tạm thời còn không tính là đánh chính là, đại bộ phận quan tướng cũng còn là thuộc về Viên Thuật đấy, hơn nữa đánh đằng sau còn có Viên Thuật đại bộ phận bộ đội, nhưng là hắn nhưng lại một chút cũng không lo lắng, dựa theo đánh cùng Chu Du kế hoạch, qua không được bao lâu, những này bộ đội tiểu sẽ biến thành đánh chính là, hơn nữa Tôn Sách những binh lính này cũng không phải ngu ngốc, đi theo cái này dũng manh chúa công tốt, còn là theo chân Viên Thuật cái kia ngu ngốc tự đại chúa công tốt. Tôn Sách đạt được đại quân quyền chỉ huy về sau, mà bắt đầu cường công Giang Đông nơi đóng quân, trong lúc nhất thời Giang Đông khu thay đổi bất ngờ, mà ở thời điểm này, Lưu Bân áp chế ngồi đội tàu, cuối cùng đã tới Trường Giang khẩu, Lưu Bân mang theo hơn 10 tên tùy tùng bắt đầu leo lên Dương Châu đại địa, cái lúc này Dương Châu khu còn rất lại phía sau, miệng người cũng không nhiều, còn không phải sau là cái loại nơi kinh tế văn hóa trung tâm, cho nên tuy nhiên hoàn cảnh cũng không tệ lắm lầm, nhưng là tương đối mà nói vẫn tương đối hoang vu đã đến Dương Châu. Trần Báo hỏi, chúa công chúng ta trước đi vào trong đó. Lưu Bân trầm tư thoáng một phát, nói ra, nghe nói Giang Đông có hai hiền, một người chính là Bành Thành Trương Chiêu, chữ Tử Bố, một người chính là Quảng Lăng Trương Hành, chữ Tử Cương. Hai người đều có kinh thiên vĩ địa chi tài, bởi vì tránh né chiến loạn, cho nên ẩn cư tại Lịch Dương khu, chúng ta không bằng trước hết đi tìm bọn họ. A Trần Đáo là Dự Châu người, đã đến U Châu, lại là gia nhập quân đội hệ thống, đối với Giang Đông khu tình huống tự nhiên là không thế nào hiểu rõ hơn nữa. Lúc này đây nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Lưu Bân an toàn, về phần Lưu Bân muốn đi đâu, hắn ngược lại là không có như thế nào ý kiến, cho nên hắn tiểu nhẹ gật đầu. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, chỉ cái là khẽ cười cười, sau đó đối với bên người trong tùy tùng một người nói ra, Cố Luân, ngươi là Giang Đông người, ngươi có lẽ nghe qua hai người kia danh hảo, người phát hiện bọn hắn tại tính sao phương sao. Cố Luân là cô ung trong gia tộc một cái, cô ung từ khi gia nhập Vũ Châu về sau, lục tục cũng đem đánh gia tộc một vài đệ tử mời chào đến Vũ Châu làm việc. Cô ung cái ghế là thư hương môn đệ, bốn đại bộ phận đều là người đọc sách đấy, có lẽ theo chính thế, nhưng mà cái này Cố Luân nhưng lại một cái người đặc biệt, hắn không thích theo chính, ngược lại đối với công tác tình báo so sánh có hứng thú. Từ khi đã đến Vũ Châu, tiểu gia nhập quân tỉnh, ván cục làm công tác tình báo, nó chủ phải chịu trách nhiệm phương hướng tiểu là Dương Châu khu. Lúc này đây Lưu Bân chủ yếu dò xét khu tiểu là Dương Châu cùng Kinh Châu khu, siêu dễ dàng quét ra đem hắn phái đã tới lại để cho hắn phụ trợ Lưu Bân. Cố Luân nghe xong Lưu Bân lời mà nói, cười cười, nói ra, thiếu gia, cái này hai cái có thể là chúng ta Giang Đông danh nhân, tiểu nhân như thế nào hội sẽ không có nghe đã từng nói qua bọn hắn đâu này. Mặc dù nhỏ người ly khai Giang Đông đã nhiều năm rồi, nhưng là cũng đại khái phát hiện hai người kia chỗ ở, bất quá bất mãn thiếu gia, cái này Trương Hoành cũng là mà thôi, cái này Trương Chiêu nhưng lại không tốt chiêu mộ nha, kính xin thiếu gia chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Lưu Bân muốn bí mật đi tuần, không thể bạo lộ thân phận, cho nên lúc này đây xuất hành, hắn tiểu cố ý yêu cầu những này có thuộc hạ xưng hô hắn thời điểm, không muốn lòi đuôi những này thuộc hạ suy nghĩ một chút, vẫn dừng hô Lưu Bân vi thiếu gia xưng hô, đã phù hợp Lưu Bân du lịch thiên hạ học sinh thân phận, cũng phù hợp tuổi của hắn. Ngoại nhân nghe xong, cũng sẽ không biết cảm thấy có như thế nào. Lưu Bân nghe được Cố Luân nói như vậy, tiểu cười cười nói ra, a vậy sao? Vì tại sao nói như thế nha? Cố Luân nghĩ nghĩ nói ra, thiếu gia, cái này Trương Hoành xuất thân bần hàn, cũng đích thật là một cái đại tài trong nhà hắn bần hàn, nghe nói chỉ có lão mẫu thân một cái, nếu như thiếu gia đi mời chào hắn, hắn cũng không có như thế nào cố kỵ, nói không chừng có thể bị thiếu gia nhẹ nhõm mời chào đến, coi như là mời chào không đến, thiếu gia thân phận bại lộ cũng không có như thế nào quan hệ. Thế nhưng mà cái này Trương Chiêu tiểu không giống với lúc trước, hắn trước kia tại Từ Châu tiểu là thế gia đệ tử, những năm này đem đến Dương Châu, càng là gia đại nghiệp đại Trương gia đệ tử tại Giang Đông người vây xem còn không ít, thiếu gia đi mời chào hắn, hắn nhất định là không sẽ vứt bỏ, đánh chính là gia nghiệp đi theo thiếu gia đi. Chương 178, không tên. Cố Luân dừng lại một chút, nói tiếp, cái này Trương Chiêu sở dĩ ẩn sĩ không xuất ra, không phải hắn không muốn làm quan, là hắn còn ý định treo giá, còn một điều chính là hắn cho rằng hiện tại Giang Đông những này chư hầu vẫn không thể thực hiện nó chính trị mục đích. Hiện tại Giang Đông thế cục thay đổi liên tục, không phát hiện cái này Trương Chiêu có phải hay không đã gia nhập một phương chư hầu, vạn nhất Trương Chiêu cự tuyệt thiếu gia mời chào, mà thiếu gia thân phận lại có chỗ bạo lộ lời mà nói, cái kia thì phiền toái, cho nên cái này Trương Chiêu hay vẫn là tạm thời không muốn đi mời chào tốt. Dù sao chúa công lúc này đầy chủ yếu mục tiêu là tại Kinh Châu, tại Dương Châu chúng ta hay vẫn là thiếu hành động một điểm tốt. Lưu Bân suy nghĩ một chút, kết hợp được Cố Luân lời mà nói, còn có đánh trong trí nhớ lịch sử tư liệu, nhẹ gật đầu, cảm thấy Cố Luân nói rất đúng, Giang Đông khu nhân tài tuy nhiên cũng không ít, nhưng là đại bộ phận đều là những cái kia thế gia đệ tử, bọn hắn gia đại nghiệp đại, hơn nữa còn là Giang Đông trên thực tế người không chế, nhất định là không nợ đánh chính là gia nghiệp, đi theo đánh chạy đến U Châu, hơn nữa kinh động nhân tài ngoại trừ cực cá biệt người, đại bộ phận đều là tối đa làm được châu mục cấp bậc năng lực, phóng nhãn cả nước độ cao đấy, thật đúng là không nhiều lắm. Mà đánh lúc này đây chủ yếu mục tiêu là tại Kinh Châu khu, thật sự là không đáng. Vì Giang Đông những người này bạo lộ thân phận không phải sợ nguy hiểm, mà là sợ phiền phái. Nghĩ tới đây, Lưu Bân tiểu nói ra, cái kia tốt, cứ dựa theo ý của ngươi đi làm a, chúng ta trước hết đi tìm cái này Trương Hoành, về phần Trương Chiêu chúng ta lại nhìn kỹ hắn. Nói a, Cố Luân nghe xong cười cười, sau đó trước hết đi ba cái cơ quan tình báo chú đóng ở phụ cận cứ điểm, thông qua tin tức của bọn hắn bắt đầu tìm kiếm hắn cái này Trương Hoành. Lưu Bân bọn người đổi tới Lịch Dương, thông qua cơ quan tình báo cứ điểm rất hiểu rõ, mọi người rốt cuộc tìm được Trương Hoành. Lưu Bân bọn người ở tại một cái hương trong trấn đã tìm được Trương Hoành ẩn cư địa phương. Lưu Bân mang theo Trần Đáo cùng Cố Luân đi bái phòng Trương Hoành. Trương Hoành tuy nhiên ẩn cư, nhưng là bái phòng người của hắn hay vẫn là không ít đấy, đại bộ phận mọi người là hướng về phía thanh danh của hắn, muốn thỉnh hắn đi ra làm quan. Bất quá Trương Hoành nhìn thấy bây giờ Giang Đông khu những này chư hầu cũng không phải thành đại sự người, cho nên bất kể là Lưu Diêu thuyết khách hay vẫn là Biên Thuật thuyết khách, thậm chí còn có Nghiêm Bạch Hồ thuyết khách, Trương Hoành đều khuôn mặt tươi cười nên đón, nhưng là đối với ra làm quan sự tỉnh sát thực ngậm miệng không nói chuyện. Hắn bây giờ còn đang treo giá chờ đợi chính thức có thể thành đại sự người xuất hiện, cho nên tại Lưu Bân bọn người bái phòng thời điểm, Trương Hoành cũng không có cự tuyệt, mà là nhiệt tình nên đón. Trương Hoành đem Lưu Bân mấy người nên đón đến đánh chính là trong nhà, mấy người ngồi xuống về sau, Trương Hoành nói ra, thứ cho tại hạ mắt vụ bể, không phát hiện cực kỳ là như thế nào người nha. Lưu Bân cười cười nói ra, kẻ hèn này Triệu Nghị chính là Ký Châu Thường Sơn người, mới từ thư viện kết nghiệp, chuẩn bị du lịch thiên hạ, vừa tới đến Giang Đông, nghe nói Trương chính là Giang Đông đại tài, cho nên đặc biệt tới bái phỏng kính xin chớ trách Triệu Nghị là. Lưu Bân lúc này đây dùng tên giả Trương Hoành nghe xong, cười cười nói ra, Triệu công tử khách khí, Giang Đông địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại hạ tính toán như thế nào đại tài nha. Triệu công tử nói quá lời, tuy nói như vậy, Trương Hoành hay vẫn là cười cười lấy lòng lời mà nói, mỗi người đều ưa thích nghe. Tuy Trương Hoành không phát hiện cái này Triệu Nghị chính thức ý đồ đến, không phát hiện hắn có phải hay không muốn nói như vậy là một cái du lịch thiên hạ học sinh, nhưng là người ta nói như vậy hãy để cho Trương Hoành rất có mặt mũi. Lưu Bân cười cười, cùng Trương Hoành thời gian dần qua nói chuyện phiếm bắt đầu theo nhân văn địa lý, chư tử bách gia, một mực cho tới thiên hạ đại sự. Trương Hoành không phát hiện cái này Triệu Nghị dụng ý thực sự, cũng không nên trực tiếp đuổi hắn đi ra ngoài, cho nên hãy theo hắn một mực tán gẫu. Bất quá từ nơi này chút ít nói chuyện phiếm chính giữa, Trương Hoành cũng là âm thầm kinh hãi, cái này Triệu Nghị xem ra thật đúng là không đơn giản nha, tuổi còn trẻ đi học phú năm xe, cơ hồ là không sự tình không biết nha, hơn nữa đối với một sự tình cách nhìn cũng là thập phần độc đáo mới lạ, lại để cho Trương Hoành nghe xong, lập tức có một loại thai mắt một cảm giác mới. Mà đợi đến lúc hai người nói tới thống trị một phương hành chính, cái này Triệu Nghị rất nhiều cái nhìn, mặc dù không có kinh nghiệm thí nghiệm qua, nhưng là Trương Hoành nghe xong, xác thực cảm giác có thể thực hành mà Trương Hoành một ít thuyết pháp, cũng là lại để cho Lưu Bân âm thầm gật đầu. Cái này Trương Hoành đích thật là có chân thật sát có thể, không phải hư danh nói chơi, loại người này xác thực là một cái thực làm việc nhà, nếu để cho hắn đến Du Châu đi làm quan, cũng đích thật là có thể phát huy ra tài năng của hắn, đặc biệt là Trương Hoành xuất thân hàn môn, đối với những cái kia thế gia môn phiệt không có như thế nào tốt cách nhìn, đối với Du Châu rất nhiều chính sách, tương đối hài lòng. Nói trong chốc lát, Lưu Bân cười cười nói ra, không phát hiện Trương đối với thiên hạ đại thế là thấy thế nào nha, đặc biệt là cái này Giang Đông chi địa. Lưu Bân đã cảm thấy Trương Hoành có tài năng, tại Du Châu có thể phát huy tài năng của nó, lại để cho Vũ Châu càng tiến một bước, cho nên tiểu muốn xuất lời dò xét thoáng một phát, xem hắn phải chăng cố ý gia nhập Vũ Châu. Trương Hoành nghe xong Lưu Bân lời mà nói, cũng hơi hơi nở nụ cười xuống, nghĩ thầm, rốt cục nhịn không được, a lai lịch của ngươi muốn bại lộ a, đã như vậy, ta đây sẽ thấy nói một chút, cho ngươi trước thiếu kiên nhận, cho thấy ngươi ý đồ đến dùng. Trương Hoành ánh mắt, tự nhiên là có thể thấy được cái này Triệu Nghị căn bản không phải như thế nào du lịch thiên hạ học sinh, mà là một phương thế lực thuyết khách vừa mới việc học thành công học sinh, căn bản là không có loại này cái nhìn đấy, cũng không có lấy một phần trầm ổn cùng năng lực. Trương Hoành hiện tại tuy còn không phát hiện đây là đâu một phương thế lực, nhưng là từ nơi này cái Triệu Nghị khẩu ở bên trong lấy được tin tức, Trương Hoành đối với cái này một phương thế lực còn là rất hài lòng. Như vậy có tài hoa, có người có bản lĩnh đều gia nhập trong đó rồi, cái này một phương thế lực quân chủ chỉ sợ cũng không phải như thế nào hạng người bình thường, nếu như đánh gia nhập cái này một phương thế lực cũng không tính là uổng phí, đánh chính là tài hoa. Vì vậy Trương Hoành tiểu cười cười nói ra, hiện tại thiên hạ thế cục đã rất rõ ràng, hiện tại chư hầu cũng lên, thiên hạ đại loạn đúng là đàn ông kiến công lập nghiệp này. Thiên hạ chư hầu ở bên trong, phương Bắc Tấn Vương Lưu Bân thế lực nhất đại, thống lĩnh bốn châu chi địa, thống binh hơn 10 vạn, hơn nữa Tấn Vương Lưu Bân đảm nhiệm hiền dùng có thể, bản thân cũng là năng lực rất mạnh, lại chiếm cứ lấy Tiên Hoàng Di mệnh đại nghĩa danh phận, tây áp chế Đồng Trác, đông diệt Công Tôn Độ, nam diệt Viên Thiệu, binh phong chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có thể nói là nhìn thèm thuồng thiên hạ, có khả năng nhất thống nhất thiên hạ đúng là U Châu Tấn Vương Lưu Bân. Ngay sau đó đúng là tại Duyện Châu Tào Tháo hắn theo Đồng Trác trong tay nên đón đương kim thánh thượng, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chiếm cứ triều đình danh phận, hơn nữa Tào Tháo thanh danh không nhỏ, dưới trướng binh lực cũng có hơn 10 vạn chi chúng tinh nhuệ chi sư, lâu dài phát triển xuống dưới lời mà nói, cũng không phải là không có thống nhất thiên hạ khả năng. Nói đến đây, Trương Hoành ngừng một chút, nhìn Lưu Bân biểu lộ, tin tưởng Lưu Bân không có như thế nào đặc biệt lộ ra vẻ gì khác, vì vậy tiểu nói tiếp, ngoại trừ Tấn Vương Lưu Bân còn có thừa tướng Tào Tháo, còn có Hoài Nam Viên Thuật, Kinh Châu Lưu Biểu, Ích Châu Lưu Trường Trương Lỗ, Tây Lương Hàn Toại Mã Đẳng, cùng với Đồng Trác bộ hạ cũ. Những người này đều là thiên hạ nói được lấy chư hầu, bất quá những người này tuy nhiên dã tâm không nhỏ, chí hướng rộng lớn, nhưng là tài năng hay vẫn là bản thân thế lực đều không đủ cùng hai cái này cùng so sánh. Trong đó Viên Thuật thế lực vốn là không nhỏ đấy, nhưng là Viên Thuật người này không có chí lớn, lại không có thực hiện chí lớn tài năng cùng lồng ngực cuồng vọng tự đại, chỉ là dùng hắn Viên Môn bốn thế tam công danh hào mời chào nhân tài, nói không chừng có một ngày hắn sẽ dẫn xuất đại họa chúng bạn xa lánh. Mà Kinh Châu Lưu Biểu có thực lực cũng có tài năng, nhưng là đã tuổi già, chỉ cái phát hiện cố thủ môn hộ khó có như thế nào đại phát triển. Về phần Lưu Trương Trương Lỗ, Hàn Toại Mã Đẳng càng là khó có như thế nào đại kiến thụ. Nói đến đây hắn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, về phần Giang Đông Khu thì càng là rối loạn. Viên Thuật, Lưu Diêu, Nghiêm Bạch Hổ, Vương Lãng bọn người giúp nhau chinh phạt, lại không ai có thể nhất thống Giang Đông. Nghe nói hiện tại lại thêm một cái Tôn Kiên Tôn Sách cũng tham dự vào, những người này một châu chi địa còn khó có thể thống nhất, huống chi là toàn bộ thiên hạ. Nếu như Giang Đông không hiện ra một cái có thể nhất thống thế lực, cái kia cuối cùng nhất cũng sẽ biết biến thành Trương Lỗ Lưu Trường Chi Lưu, sớm muộn sẽ bị người tiêu diệt dùng ta chứng kiến. Nếu như không hiện ra như thế nào biến hóa lớn, toàn bộ thiên hạ sẽ trở thành Tấn Vương Lưu Bân cùng Tào Tháo hai phe thế lực song cường tranh phách, những người khác không tại cái này hai phe thế lực triệt để tiêu ngạo thời điểm, phấn khởi tiến lên lời mà nói, sẽ không có như thế nào cơ hội. Trương Hoành thuyết pháp cũng là phù hợp đại bộ phận có thức chi sĩ cách nhìn, hiện tại thiên hạ thế cục trên cơ bản đã rất rõ ràng, tựa như Trương Hoành chỗ nói như vậy, hiện tại đã toàn bộ thiên hạ thế lực cường đại nhất tiểu là U Châu Lưu Bân cùng Duyện Châu Tào Tháo hai người đều là chiếm cứ nhất định được triều đình đại nghĩa, đồng thời lại là thực lực hùng hậu, lãnh địa quảng đại, mà những thứ khác chư hầu, bất kể là tại triều đình đại nghĩa hay vẫn là tại trên thực lực, trên địa bàn đều muốn so với bọn hắn thiếu nhiều lắm, căn bản khó có thể cùng Nghiêm Mặt Phương thế lực đối kháng. Nếu như những thứ khác chư hầu không phấn khởi tiến lên gần hơn hoặc là siêu việt cái này hai phe thế lực lời mà nói, sớm muộn sẽ bị cái này hai phe thế lực chỗ tiêu diệt, cuối cùng toàn bộ thiên hạ thế cục sẽ trở thành hai phe thế lực cường cường đối thoại. Những này chư hầu ở bên trong vốn Viên Thuật thực lực cũng không thể so với Tào Tháo chính lệnh, nhưng là Viên Thuật năng lực thật sự là so ra kém Tào Tháo, không có tốt như vậy điều kiện, nhưng lại không có hảo hảo lợi dụng, sớm muộn sẽ bị người tiêu diệt. Trương Hoành cái lúc này còn không phát hiện Viên Thuật đã được đến truyền quốc ngọc tỷ tin tức, nếu như hắn phát hiện, cái kia càng là có thể khẳng định. Viên Thuật diệt vòng chi kỳ đã không xa, đặc biệt là Giang Đông khu, càng là rối loạn nho nhỏ Dương Châu khu tiểu xuất hiện nhiều mặt thế lực, giúp nhau chinh phạt không ngừng, nhưng lại không có một cái nào có thể hoàn toàn thống nhất Giang Đông người, cứ thế mãi lời mà nói, Giang Đông nhất định sẽ bị người chiếm đoạt. Mặc dù nói Tôn Sách hiện tại đã khởi binh đánh Giang Đông rồi, nhưng là dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, còn không có quá lớn thành tựu, hơn nữa Tôn Sách đại quân hay vẫn là Viên Thuật thuộc hạ, còn không có hoàn toàn thoát khỏi Viên Thuật dấu vết. Hơn nữa Tôn Sách thế lực lớn bộ phận đều là phương diện quân sự công kích, ở bên trong chính phương diện còn không có như thế nào ra vẻ yếu kém địa phương, cho nên Trương Hoành bây giờ đối với tại Tôn Sách hay vẫn là không thế nào coi được. Chương 179, không tên Trương Hoành như vậy xem cũng không thể nói không đúng, so sánh cái kia không phải mỗi người đều giống như Lưu Bân đồng dạng là từ đời sau đến đấy phát hiện lịch sử phát triển tình huống. Tôn Sách hiện tại thế lực xác thực là không có như thế nào lại để cho người đáng giá khen, cũng không có ai hội sẽ cho rằng bọn họ theo giá có thể ba phần thiên hạ, huống hồ coi như là Tôn gia chiếm lĩnh Giang Đông cũng chỉ là một phương đại chư hầu, cũng không có năng lực thống nhất thiên hạ. Điểm này đã được đến lịch sử nghiệm chứng. Lưu Bân nghe xong về sau mỉm cười, cái này Trương Hoành đích thật là có chút chiến lược, ánh mắt có thể công chính nói ra phen này lý luận, cũng không uổng công đánh cùng hắn nói nhiều như vậy. Không cần nói nhảm, qua cái này cũng nói rõ hơi có chút thằng này không phải thật tâm muốn làm ẩn sĩ mà là đang treo giá. Nếu như hắn thật sự là một lòng muốn làm ẩn sĩ đấy, như thế nào lại đối với thiên hạ thế cục như vậy hiểu rõ đâu này. Hắn khẳng định cũng là tại phân tích thiên hạ thế cục, đang suy nghĩ đánh rốt cuộc muốn nếu cái kia một phương thế lực chính giữa nguyên lai trong lịch sử, hắn là tại Tôn Sách đại triển thần uy về sau, gia nhập Tôn Ngô thế lực chính giữa rồi, bất quá dưới mắt đánh đã đến, tự nhiên là sẽ cho hắn một cái mới đích lựa chọn. Nói như thế nào thế lực cũng muốn so Tôn Ngô thế lực cường đại nhiều lắm. Vì vậy Lưu Bân Tiểu vừa cười vừa nói, Trương lời bàn cao kiến, tại hạ vạn phần bội phục Trương không. Hổ là Giang Đông đại tài, tại hạ muốn mời ra làm quan, trị thống trị một phương hành chính, không phát hiện thoáng một phát như thế nào. Trương Hoành kỳ thật cũng đã sớm nhìn ra cái này Triệu Nghị căn vốn cũng không phải là như thế nào du lịch thiên hạ học sinh, mà là một phương thế lực đại biểu, cho nên hắn mới nói nhiều như vậy. Vì vậy hắn tiểu nói ra, Triệu thiếu gia khách khí, Triệu thiếu gia muốn mời ta ra làm quan, tại hạ còn không phát hiện Triệu thiếu gia chính thức lai lịch đâu này. Ha ha, tại hạ thì như thế nào có thể hồi phục Triệu thiếu gia đâu này. Lưu Bân lúc này mới vẻ mặt hổ thẹn nói, ha ha, trách cứ thật đúng, tại hạ không phải như thế nào thiếu gia, tại hạ là Triệu Bân, Triệu Tử Long Thường Sơn người, bây giờ là U Châu Tấn Vương điện hạ đích sư đệ, thêm vị U Châu quân trấn nam tướng quân, lúc này đây là phong sư mình chi mệnh, xôi nam tìm kiếm hiển sĩ lương tài, bởi vì thân mang trọng trách, cho nên không thể không có chỗ giấu giếm, xin hãy tha lỗi. Lưu Bân đương nhiên còn không có nói ra thân phận, Lưu Bân thân phận thật sự là quá trọng yếu, cho nên tại cái thứ nhất làm bộ danh tự không có tác dụng đâu thời điểm, Lưu Bân liền quyết định dùng một cái có phân lượng thân phận, cho nên hắn tiểu dùng Triệu Vân thân phận tới khuyên nói Trương Hoành. Triệu Vân thân phận tại U Châu cũng là thập phần có phân lượng, với tư cách Lưu Bân đích sư đệ, lại nắm giữ U Châu 1/5 lực lượng quân sự, hơn nữa tại toàn bộ thiên hạ cũng có nhất định được danh khí, có thể đại biểu U Châu chính yếu nhất chính là tại toàn bộ thiên hạ nhận thức Triệu Vân người cũng không có bao nhiêu, cho nên dùng Triệu Vân thân phận đã có thể biểu hiện ra U Châu thành ý. Vừa rồi không có người có thể bạch trần Lưu Bân thân phận, coi như là có người bởi vì phát hiện Triệu Vân thân phận cũng sẽ không biết đối với hắn có như thế nào cử động, quả thực là một lần hành động rất hiếm có nha. Trương Hoành nghe xong cũng không khỏi được sửng sốt một chút, Triệu Vân thân phận hắn đương nhiên là nghe nói qua. Hiện tại U Châu quân binh phong cường thịnh, Triệu Vân đi theo Lưu Bân nam chinh bắc chiến, theo U Châu quân đại danh truyền khắp thiên hạ, Triệu Vân thanh danh cũng bị thiên hạ biết, có lẽ Triệu Vân tại U Châu quân không phải cường thịnh nhất tướng quân, nhưng là hắn nhưng lại U Châu quân gần với Lưu Bân quyền lực lớn nhất, có thể nhất đủ đại biểu U Châu tướng quân, hắn là Lưu Bân đích sư đệ, cho tới nay đều đã bị Lưu Bân trung dung cùng tin cậy, hiện tại lại là chấn thủ lấy Ký Châu cái này cường thịnh chi địa, phơi thây danh tiếng nhất thời vô lượng. Trương Hoành thật không ngờ Triệu Vân vậy mà sẽ rời đi Ký Châu, lặng lẽ xuôi nam bí mật hành động, xem ra Lưu Bân lúc này đây chuẩn bị tại phía nam khu có hành động, cho nên Trương Hoành liền vội vàng đứng lên nói ra, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Vân tướng quân nha, tại hạ thật sự là quá thất lễ. Lưu Bân cười cười nói ra, Trương thật sự là quá khách khí, lúc này đây tại hạ thụ sư minh nhờ vả, xuôi nam bái phỏng hiện tại tại hạ nghe nói Trương chính là Giang Đông danh sĩ, cho nên cố ý tới bái phỏng, vừa rồi nghe nói lời bàn cao kiến, để ở hạ được ích lợi không nhỏ, cho nên tại hạ hiện tại muốn chính thức mời Trương đến chúng ta U Châu ra làm quan. Chúng ta U Châu nhất định có thể cho Trương cảm giác mới mẻ đấy, Trương mới có thể cũng có thể đạt được thỏa thích phát huy, không phát hiện Trương định như thế nào nha. Trương Hoành nghe được Lưu Bân cuối cùng vẫn là nói ra muốn vời mộ hắn đến U Châu ra làm quan, trong lòng cũng là kích động và phần, đây chính là U Châu nha, đệ nhất thiên hạ thế lực cường đại nha, cũng là có khả năng nhất thống thiên hạ thế lực, nếu như hiện tại đầu nhập vào U Châu, vậy thì ý nghĩa đánh tương lai sẽ trở thành vi khai quốc người có công lớn nha. U Châu thế lực căn cơ đã thành, U Châu quân càng là chiến a, không thắng công a. Không thể quan trọng nhất là tại U Châu cái này cái thế lực nhất trung tâm Lưu Bân, hay vẫn là một cái thập phần có tài hoa, thập phần khai sáng, có tài năng quân chủ, hơn nữa Lưu Bân dùng người không bám vào một khuôn mẫu, không nhìn trọng môn phiệt chi cách nhìn, cũng không phải dùng người không khách quan, mà là lượng mới mướn người đi theo như vậy quân chủ, không nghi ngờ là với tư cách thuộc hạ tốt nhất lựa chọn. Trương Hoành cũng là một cái khát vọng đạt được tươi sáng do nét quân chủ tán thành người, cũng là một cái khát vọng lại bày ra đánh tài hoa bình đại, U Châu tiểu là lựa chọn tốt nhất, hắn ẩn cư ở này lâu như vậy, không phải là đang chờ đợi cơ hội này sao? Hiện tại cơ hội tới, hắn như thế nào lại sai lầm qua đâu này? Vì vậy hắn tiểu hít sâu thoáng một phát, bình yên tĩnh một chút tâm tình kích động, sau đó chậm rãi nói, đa tạ Triệu tướng quân nâng đỡ tại hạ kỳ thật cũng là đối với U Châu hướng tới đã lâu, đối với Tấn Vương điện hạ càng là bạn tri kỷ đã lâu. Nghĩ đến U Châu nhìn một chút, nhìn xem Tấn Vương điện hạ tại U Châu thành tiểu hôm nay tại hạ đạt được Triệu tướng quân nâng đỡ, để ở hạ thụ sủng nhược kinh đã Triệu tướng quân để mắt tại hạ, cái kia tại hạ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh tại hạ hay theo Triệu tướng quân đến U Châu đi một chuyến a, cái này là văn thần mưu sĩ bệ trung, rõ ràng trong nội tâm đã vạn phần nguyện ý, còn muốn trang hời hợt, tiêu sái tự nhiên Lưu Bân chứng kiến về sau, cũng không có vạch trần hắn, mà là cười cười. Nói ra, ha ha, Trương có thể làm ra cái này lựa chọn, để ở hạ kích động không thôi, ta cam đoan Trương đã đến U Châu nhất định sẽ thích được ở đâu, U Châu đã sẽ không để cho Trương thất vọng, Tấn Vương điện hạ càng là sẽ không để cho thất vọng. Tới U Châu nhất định có thể cho đại triển tài hoa, Trương cũng nhất định có thể tên lưu sử sách tương lai, Trương hồi tưởng lại hôm nay theo đỉnh, nhất định sẽ may mắn vạn phần, Trương hoành cười cười, nói ra, ha ha, chỉ hy vọng như thế a, tại hạ cũng là hy vọng như thế, Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói tiếp, Trương tại hạ có khác sự việc cần giải quyết đi làm cho nên không thể tự mình cùng đi cùng nhau chạy tới U Châu, như vậy đi ta cái này an bài người, tiếp chạy tới U Châu. Yên tâm, lúc này lấy cùng tại hạ cùng đi đấy, còn có chúng ta U Châu những thứ khác bọn hắn còn an bài cưới thương thuyền, thông qua đường biển chạy về U Châu đấy, an toàn không cần lo lắng, kính xin chuẩn bị một chút, Trương Hoành nghe xong, hơi chút sững sờ, trong nội tâm lăng nhưng, xem ra cái này Triệu Vân lúc này đây đã mang đến không ít người nha, bọn họ là chuẩn bị làm lớn một hồi đấy, xem ra cái này Giang Nam khu muốn phong vân tế hội những thứ khác chư hầu vẫn còn giúp nhau chính phạt, tranh đoạt điểm này nho nhỏ. Địa bàn, người ta Tấn Vương điện hạ đã bắt đầu tại địa bàn của bọn hắn đủ quét nền tảng, thọc gậy bánh xe, ha ha, như vậy cũng tốt, đi theo như vậy chỗ công cũng có thể lại để cho gõ mõ cầm canh yên tâm nha, vì vậy Trương Hoành Tiểu vừa cười vừa nói, ha ha, tại hạ hết thảy đều nghe theo Triệu tướng quân an bài, kỳ thật tại hạ trong nhà cũng không có thiết sao chuẩn bị, tùy thời cũng có thể xuất phát, Lưu Bân nhẹ gật đầu, đối với Cố Luân nói ra, ngươi tìm người của chúng ta an bài thoáng một phát, trước hết để cho người tiễn đưa Trương Nhất ra đến Đu Châu đi, sai người hảo hảo tiếp đãi Cố Luân lĩnh mệnh thoáng một phát, đã đi xuống đi an bài, Lưu Bân cùng Trương Hoành ngồi ở chỗ kia tiếp tục nói chuyện phiếm, bắt đầu Lưu Bân đem Vũ Châu đại khái chính sách trước hướng Trương Hoành nói thoáng một phát, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng buổi tối, Lưu Bân tại Trương Hoành tại đây ở một đêm, ngày hôm sau Cố Luân tiểu sắp xếp xong xuôi nhân thủ, đưa đón Trương Hoành người một nhà tiến về. Trước Vũ Châu vốn thời đại này, một người nếu như ra làm quan lời mà nói, đều là một mình một người tiến về trước đấy, về phần chính là người nhà giống như bình thường cũng còn là tại gia tộc, dù sao cố thổ khó cách nha, đặc biệt là một ít lão nhân, đều không muốn đi xa tha hương đấy, đều mơ tưởng lá dụng về tội, bất quá Lưu Bân tiểu không giống với lúc trước hắn lo lắng thuộc hạ bởi vì người nhà tại những địa phương khác, lại hướng nguyên lai trong lịch sử đạt được từ thứ như vậy, bị Tào Tháo đến một cái cầm lấy người nhà uy hiếp sự tình, nói như vậy, tổn thất đó là có thể to lắm, cho nên Lưu Bân thuộc hạ, hắn người nhà trên cơ bản đều đem đến Vũ Châu, dù sao Vũ Châu hiện tại hết sức phồn hoa, đứng ở Vũ Châu cũng là một cái không lựa chọn sai lầm đương nhiên, ở trong đó còn có mặt khác một tầng ý tứ, tựu là Lưu Bân thuộc hạ ở tại Vũ Châu, coi như là biến tướng con tin, dùng những người này người nhà buộc lại những này thuộc hạ tâm, miễn cho bọn hắn bị người hấp dẫn, phản bội, điều này cũng không thể trách Lưu Bân, không thể nói hắn hèn hạ bụng hắc, mà là nhân tâm khó dò, không thể không phòng Vũ Châu rất nhiều thứ đều là không thể công bố ra ngoài đấy, nếu để cho mặt khác chư hầu phát hiện Vũ Châu tình huống cụ thể, cái kia một cái giá lớn đã có thể quá lớn, Lưu Bân đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đương nhiên, Lưu Bân cũng là nhân, chỉ cần đánh một mực bảo trì cường đại nhất trạng thái, U Châu vẫn là thế lực cường đại nhất, hắn những thuộc hạ kia cũng không phải. Đầu đất, tự nhiên không sẽ vì một đinh điểm trước mắt lợi nhỏ ích, tiêu phản bội đánh, mất đi lâu dài lợi ích, đợi đến lúc cất bước Trương Hoành về sau, Lưu Bân khẽ cười cười không tệ lầm, khai Trương đại cát. Đến Giang Nam, lần thứ nhất hành động, tiêu thuận lợi hoàn thành, thật sự là lại để cho người cảm thấy cao hứng. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có một cái tốt bắt đầu, tiểu báo hiệu lấy kế tiếp hành động hội sẽ trở nên thập phần thuận lợi, hiện tại ngay từ đầu tiểu ok Giang Đông hai cái một trong, kế tiếp sẽ có như thế nào lịch sử danh nhân đang đợi đánh đâu này. Đối với kế tiếp hành động cũng là thập phần hướng tới nha, hy vọng kế tiếp những người kia đừng cho đánh thất vọng nha, Lưu Bân lập tức hào hùng đột phát, vung tay lên, đối với Trần Đáo đám người nói, xuất phát chúng ta tiếp tục hành động. Chương 180, không tên Trần Đáo với tư cách quân cận vệ cao cấp tướng lãnh, tự nhiên là phát hiện Lưu Bân lúc này đây mục đích thực sự, Lưu Bân lúc này đây cũng không phải là khắp nơi du ngoạn, không phải lung tung du lịch. Hắn là muốn vi U Châu khai quật nhân tài, cũng chỉ có hắn phát hiện những này cái gọi là nhân tài cụ thể chỗ, cho nên Lưu Bân mới phát hiện bọn hắn kế tiếp chỗ mục đích, Trần Đáo muốn làm xin chỉ thị, cũng là vì trước thời gian phát hiện chỗ mục đích, làm cho tại đây U Châu cứ điểm nhân viên trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, miễn được chủ công đã đến, không có cách nào lập tức khai triển mở rộng công tác. Lưu Bân nghe xong Trần Đáo câu hỏi, nhưng lại tạm thời lâm vào trong trầm tư. Bốn, Lưu Bân là hướng trước tìm được Giang Đông hai cái đấy, bất quá hiện tại đã Trương Chiêu đã tạm thời buông tha cho, Lưu Bân cũng không phát hiện kế tiếp muốn đi tìm ai, nói thật, Giang Đông nhân tài tuy nhiên không ít, nhưng là bị Lưu Bân xem vào mắt người xác thực không nhiều lắm, Đông Ngô Tứ Kiệt ở bên trong. Chu Du đã đi theo Tôn Sách rồi, Lỗ Túc có lẽ vẫn còn biên thuật bộ hạ làm tiếp lại, Lữ Mông vẫn chỉ là Tôn Sách dưới trướng một kẻ vũ phu tạm thời đều không tại Giang Đông, Lưu Bân ở lại Giang Đông cuối cùng một mục tiêu tiểu là Lục Tốn. Lục Tốn cũng là một cái có thể cùng ra cắt lượng chống lại như nhân, Lưu Bân đương nhiên là muốn đã nhận được, bất quá dựa theo lịch sử, cái lúc này, Lục Tốn hay vẫn là một cái tiểu thí hải không có bao nhiêu giá trị, kỳ thật tiểu thí hải cũng là mà thôi, dù sao Nưu Nhân tiểu là Nưu Nhân, coi như là hay, vẫn là một cái tiểu thí hải, nhưng là hắn tiềm chất ở nơi nào để đó, nếu như đem hắn chiếm dụng, lại để cho hắn tại Vũ Châu phát triển, có Lưu Bân cùng Vũ Châu một đám đại hiền nhóm tiến hành bồi dưỡng, nói không chừng Lục Tốn thành tựu sẽ so nguyên lai trong lịch sử thành tựu còn muốn lớn hơn nữa, tiểu cũng có tiểu chỗ tốt, càng có bồi dưỡng giá trị, có thể tiếp nhận một ít vượt mức quy định quan niệm, vậy cũng là một cái chính thái dưỡng thành kế. Hoặc hơn nữa, cũng nhỏ, chính dễ dàng cùng nhau lớn lên. Vậy cũng là bồi dưỡng thành viên tổ chức. Dù sao vũ châu nhân tài không ít, nhưng là niên kỷ cũng không nhỏ, hơn nữa đều là thuật phụ, tương lai tiếp lớp không có một cái nào tâm phúc, cũng không nên khống chế quyền hành. Lưu Bân hiện tại coi như là phòng ngựa chu đáo hướng về phía mục đích này, Lục Tốn tiêu nhất định phải đạt được, nhưng là dưới mắt còn không phải thời cơ tốt nhất nha. Lục gia là Giang Đông đại tộc, Lục Tốn gia gia Lục Khang là Lư Giang thái thú, Lục Tốn thở nhỏ tăng phụ cùng mẫu thân cùng một chỗ đi theo tổ phụ sinh. Hoặc dựa theo nguyên lai lịch sử, Lục Khang bởi vì cùng Biên Thuật không hợp, Biên Thuật tiểu lại để cho Tôn Sách đi công đại Lư Giang, không đến một tháng Lục Khang tiểu chết bệnh, Lục Tốn còn có hắn mẫu thân mang theo Lục gia người rời đi Giang Đông. Năm gần 12 tuổi, Lục Tốn tiểu ủng hộ khởi Lục gia môn hộ, về sau Tôn Sách sau khi chết, Tôn Quyền chiêu mộ Lục Tốn. Lục Tốn cái này mới bắt đầu hắn chuyển kỳ đích nhân sinh cuộc sống, về sau còn cưới Tôn Sách con gái. Thời đại này tuy bởi vì Lưu Bân đến có chỗ cải biến, nhưng là có chút đại thế còn không có cải biến. Hiện tại Biên Thuật vì đạt được Giang Đông hay vẫn là đã bắt đầu chinh chiến, Lục Khang Lư Giang cũng sắp bị Tôn Sách Lưu Bân, nói cách khác Lục gia sắp chán nản, đúng là Lục Tốn cần có nhất trợ giúp thời điểm. Nếu như Lưu Bân tại lúc kia rỗi ra việc thủ, nói không chừng có thể đạt được Lục Tốn. Nhưng là trước đây Lục Tốn với tư cách Lục gia đại thiếu gia, bất kể là hắn hay vẫn là người nhà của hắn, cũng sẽ không lại để cho cái kia hắn đi theo Lưu Bân đợi, đúng là Tôn Sách Lưu Bân Lư Giang. Thời điểm trước đây Lưu Bân vẫn không thể có hành động như thế nào, cho nên Lưu Bân hiện tại cũng không phát hiện đi nơi nào tốt. Tuy Lưu Bân mục đích chủ yếu hơn là Kinh Châu, nhưng là hiện tại tiểu chạy tới Kinh Châu, rất có thể hội sẽ như vậy mất đi đạt được Lục Tốn cơ hội, cùng đổi tới Kinh Châu đạt được những cái kia không phát hiện có thể hay không thu phục chiếm được người. Lưu Bân vẫn tương đối khuynh hướng tạm thời ở lại Giang Đông, tại thời điểm mấu chốt gặt hái đạt được Lục Tốn. Vì vậy Lưu Bân tiểu lắc đầu nói ra, tình huống có biến, tạm thời không làm hành động, chúng ta chậm đợi thời cơ còn có, lại để cho người của chúng ta trong khoảng thời gian này nhiều chú ý thoáng một phát Lư Giang Lục gia tình huống. Bộ đội đặc chủng người phân ra một bộ phận âm thầm tiến vào Lư Giang, chờ của ta tiến thêm một bước mệnh lệnh trần đáo. Mặc dù có điểm nghi hoặc vì như thế nào Lưu Bân muốn bỗng nhiên chú ý Lư Giang Lục gia sự tình, nhưng là hắn cũng phát hiện Lưu Bân trong lòng có kế hoạch, hơn nữa chúa công xưa nay liệu sự như thần, đã hắn lại để cho làm như vậy đã là có thật sâu ý. Vì vậy trần đáo cũng không hề nói như thế nào, dựa theo Lưu Bân mệnh lệnh bắt đầu làm việc. Lưu Bân hít sâu thoáng một phát, cười cười, đã hiện tại không đội mà chạy đi cũng không có như thế nào đại sự, kế tiếp một thời gian ngắn coi như thành du lịch tốt rồi, thuận tiện cũng nhìn một chút thời đại này Giang Nam đại địa. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Bân một đoàn người tiểu đi một chút ngừng, xem xét thoáng một phát các nơi phong tình người đất, lúc không có chuyện gì làm đi săn. Lưu Bân bữa ăn ngon ngày hôm nay Lưu Bân hứng thú đã đến, mang theo Trần Đáo một đoàn người tại trong núi đi săn. Lưu Bân tin tưởng một chỉ ở đời sau đã tuyệt tích Hoa Nam Hổ, vì vậy rất là phân chấn, đuổi theo Hoa Nam Hổ tiểu đi. Trần Đáo bọn người tuy nhiên phát hiện Lưu Bân vũ dụng thiên hạ vô song, nhưng là cũng lo lắng xuất hiện như thế nào ngoài ý muốn, cho nên Trần Đáo tiểu dốc sức liều mạng ngăn trở, không cho Lưu Bân mạo hiểm. Cuối cùng Trần Đáo chứng kiến Lưu Bân thật sự muốn đuổi theo cái này chỉ cái con cọp, vì vậy tiểu chủ động tiến lên chuẩn bị cái này chỉ cái con cọp, lại để cho những người còn lại bảo vệ tốt Lưu Bân. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, cười khổ một tiếng, hiện tại địa vị của hắn là cao không ít, nhưng là tương đối cũng đã mất đi không ít niềm vui thú. Những này thuộc hạ lo lắng hắn gặp được nguy hiểm, liền hắn muốn đi săn đều muốn ngăn trở bọn hắn, tựa hồ đã quên Lưu Bân thế nhưng mà trong trăm vạn quân cầm thượng tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi nha, trước mắt cũng chỉ là một mực Hoa Nam Hổ, có làm sao vậy không dậy nổi nha. Lưu Bân lại thế nào lại gặp như thế nào nguy hiểm đây này, muốn phát hiện Lưu Bân thế nhưng mà có thể bắt sống một chỉ cái thần thú kỳ lân người nha. Hoa Nam Hổ dù thế nào hung mãnh cũng sẽ không có thần thú kỳ lân lợi hại không. Bất quá Lưu Bân cũng phát hiện Lưu Bân những người này độc thân dừng lại ở người khác địa bàn, đích thật là gặp được nguy hiểm. Lưu Bân những này thuộc hạ cũng là vì Lưu Bân tốt, vì vậy à. Lại phía dưới, Lưu Bân chỉ cái tốt nhẹ gật đầu, lại để cho mấy người đi theo Trần Đáo cùng đi đuổi giết cái con kia Hoa Nam Hổ. Hoa Nam Hổ tuy nhiên tại đời sau đã tuyệt tích rồi, thời đại này còn nhiều mà, về phần đổi cái đó hũ là quý trọng động vật, Lưu Bân trực tiếp không xem. Thời đại này cũng không có động vật bảo hộ hiệp hội, coi như là có cũng không quản được. Tuy Lưu Bân không thể tự mình động thủ, nhưng là hôm nay coi như là đạt tới bữa ăn ngon mục đích, hôm nay Lưu Bân cũng nhấm nháp thoáng một phát lão hổ yến. Lưu Bân kỳ thật cũng không phải thật không nên đi săn không được, đi săn với hắn mà nói hiện tại đã mất đi hứng thú, dù sao lấy hắn võ nghệ cùng tiến thuật như thế nào con mồi đều là dễ như trở bàn tay, bao nhiêu sự tình đi truy đuổi niềm vui thú, hơn nữa dùng hắn phá thiên cung mỹ lực tùy tiện một chỉ cái con mồi đều bị bắn thành thịt nát, liên tưởng muốn một chương hoàn thành ra lông đều rất nan giữ hắn như thế, còn không bằng giao Lưu Bân những thuộc hạ kia đây này. Vì vậy Lưu Bân lại tiện tay săn giết mấy cái thỏ rừng gà rừng, liền chuẩn bị hồi trở lại doanh, trở về chuẩn bị đồ nướng tiệc tối. Thế nhưng mà chưa từng có bao lâu thời gian, đi theo Trần Đáo mấy cái quân cận vệ bỏ chạy trở về, hơn nữa trên người còn có chứa vết thương, mấy người đi lại gian nan đi trở về. Lưu Bân xem xét không khỏi chấn động, chứng kiến loại tình huống này không cần phải nói liền phát hiện đã xảy ra chuyện. Lưu Bân giật mình, đúng là cái này quân cận vệ người tuy không thể nói từng cái có thể nói được là lấy một địch vạn vạn nhân địch, nhưng là đặt ở U Châu trong quân cũng là có thể ngồi trên đại đội trưởng trung đội trưởng đích nhân vật, phóng tới thiên hạ chư hầu trong quân đội ít nhất cũng là một cái giáo úy cấp bậc đích nhân vật. Mấy người bọn hắn người đồng thời xuất động, tự là chống lại danh chấn thiên hạ đại tướng cũng sẽ không biết rất có hại chịu thiệt, càng có thể hướng lúc này đây đi theo đám bọn hắn đấy. Còn có một dung manh Trần Đáo, Trần Đáo tuy tại đời sau danh tiếng không lớn, nhưng là trên thực tế nhưng hắn là Triệu Vân phụ tá, hai người cùng một chỗ trưởng quản Lưu Bị Bạch Nhĩ tinh binh Lưu Nhân Nha, tại toàn bộ thiên hạ võ tướng chính giữa, cũng là có thể sắp xếp đến hơn 20 vị hiện tại bọn hắn một. Đoàn người cùng lúc xuất phát, những này quân cận vệ người lại vẫn bị thương đây là như thế nào khái niệm nha mù ổ hẹn phát hiện hiện tại toàn bộ Giang Nam khu, ngoại trừ một cái dũng quan tam quân tiểu bá vương Tôn Sách ngoài ý muốn, sẽ không có bị Lưu Bân để vào mắt mặt mánh tướng sự thực bên trên cũng là như thế, tại trong lịch sử, tại Tôn Sách chết về sau, Đông Ngô sẽ không có bao nhiêu có thể khen mánh tướng Cam Linh Chu Thái bọn người còn có thể, nhưng là cái lúc này bọn hắn đã tại U Châu. Đây rốt cuộc là như thế nào người, lại có thể làm được một bước này nha. Tôn Sách chắc có lẽ không chạy đến nơi đây nha, đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha, chẳng lẽ là thân phận bại lộ, có chư hầu sẽ đối Lưu Bân bất lợi, muốn thừa dịp cái này cơ hội thật tốt, đem Lưu Bân một đoàn người Lưu Bân lén tại nơi này vô danh chi địa. Nếu như là nói như vậy, cái kia kế tiếp hành động chỉ sợ phải có điều cải biến, Lưu Bân tuy giật mình, nhưng là hay, vẫn là hít sâu thoáng một phát, bình tĩnh tâm tình sóng to gió lớn đều đi tới, chẳng lẽ còn sẽ bị trước mắt cái này một ít chuyện khiếp sợ đến sao? Coi như là thân phận thật sự bại lộ, thật sự có chư hầu muốn Lưu Bân một đoàn người bất lợi, cũng không có như thế nào cùng lắm thì dùng Lưu Bân một chuyến này người sức chiến đấu. Lưu Bân không có người có thể lưu lại, Lưu Bân huống hồ Lưu Bân còn có bộ đội đặc chủng người tiếp ứng, những này chư hầu đã muốn tiêu không tiếng động đem Lưu Bân lén tại nơi này vô danh tiểu đấy, như vậy hắn điều động quân đội tiểu cũng không quá nhiều, dùng Lưu Bân còn có quân cận vệ bộ đội đặc chủng bản lĩnh, muốn mở một đường máu là hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên bởi như vậy, quân cận vệ cùng bộ đội đặc chủng người sẽ có thương vong, nhưng là tại đây khoảng cách vùng duyên hải khu không xa, chỉ cần Lưu Bân cảm thấy bờ biển, ngồi trên tiếp ứng U Châu hải quân chiến thuyền, như vậy Lưu Bân sớm một hội sẽ đến báo thủ, muốn Lưu Bân bất lợi người mọi thứ sẽ đối Lưu Bân bất lợi người, đều muốn suy nghĩ thoáng một phát bọn hắn thế lực, xem bọn hắn vừa rồi không có buồn sự, lặng lẽ không tiếng động đánh lén Lưu Bân một đoàn người, càng muốn làm tốt nên đón Lưu Bân điên cuồng trả thù. Chuẩn bị chương 181, không tên người trẻ tuổi này muốn cũng không thể tính toán là sai lầm, nếu như đối thủ của hắn thật là một cái thế gia thiếu gia lời mà nói, hắn nghĩ như vậy tự nhiên là đúng đấy, thế gia đệ tử lại có mấy cái hội sẽ khổ cực như vậy rèn luyện vũ khí nha, nghèo văn giàu võ, bình thường kẻ có tiền đệ tử đều là đi đọc sách, nhưng là Lưu Bân là giống như bình thường thế gia đệ tử sao? Đương nhiên không phải, hắn vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, nhưng là chân chính là một nghèo hai trắng thân a. Nếu không có chân giật cùng đồng nguyên, Lưu Bân có thể hay không sinh tồn được hay vẫn là hai việc khác nhau đây này. Hơn nữa Lưu Bân tiểu là dựa vào võ công làm giàu đấy, hắn cũng là từ nhỏ luyện võ, lại có đồng nguyên cùng Vương Việt loại này võ thuật mọi người chỉ đạo, luyện võ khắc khổ trình độ cũng không thể so với trước mắt người trẻ tuổi này nhẹ nhõm. Hơn nữa hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Người trẻ tuổi này dùng lẽ thường quan niệm suy đoán Lưu Bân, cái kia tự nhiên là muốn có hại chịu thiệt. Lưu Bân nghe xong không khỏi nở nụ cười, hắn nhìn Trần Đáo mấy người bọn hắn, ý bảo làm cho các nàng ly khai một điểm, sau đó nói: "Ha ha, ta đương nhiên giữ lời nói, a ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi, bọn họ đều là người nhà của ta, ta là thiếu gia của bọn hắn. Ta xưa nay đều là nói được là làm được, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta mới vừa nói tiểu nhất định sẽ làm được, ta có thể cái kia nhân cách của ta đảm bảo." Người trẻ tuổi này lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra: "Cái kia tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải cái loại lời gian trá tiểu nhân, ta sẽ tin ngươi một lần, chuẩn bị động thủ đi." Nói xong, ưu bay xuống trường thương trong tay. Trần Đáo trông thấy về sau, vội vàng đem tay chân bên trong đích thép thương giao cho Lưu Bân. Lưu Bân lúc này đây đi ra, bởi vì lo lắng bạo lộ đánh chính là thân phận, cho nên đánh chính là thất sát bản lòng thương không có dẫn theo. Hắn hiện tại đã nếu so với võ, trong tay tự nhiên là không thể không có vũ khí. Hắn suy nghĩ thoáng một phát Trần Đáo vũ khí, tuy nhiên cảm thấy có chút nhẹ, không phải thập phần thuận tay, nhưng là dưới mắt cũng không cần biết nhiều như vậy, hiện tại cũng không phải sinh tử tương bác, vũ khí trong tay tiểu là không thuận tay một điểm, cũng là à. Ngại đại cục vì vậy hắn tiểu nói ra, mặc dù không có đánh chính là vũ khí tiện tay, nhưng là cũng tạm được có thể dùng tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, khoát tay chặn lại bên trong đích thép thương, ý bảo đối diện người trẻ tuổi xuất thủ trước. Người trẻ tuổi chứng kiến loại tình huống này, cũng không có khách khí, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian hiểu rõ trận này phân tranh, tranh thủ thời gian mang theo con ngồi về nhà đây này, vì vậy hắn tiểu run lên trường thương, xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước. Hắn không phát hiện Lưu Bân chi tiết, cũng không phát hiện Lưu Bân võ công đến cùng thế nào, cho nên cũng không có vừa lên đến tiểu dùng đem hết toàn lực, sử xuất tuyệt chiêu, hắn lo lắng sẽ làm bị thương đến Lưu Bân, cho nên cũng chỉ dùng một chiêu bình thường chiêu thức, đâm thẳng Lưu Bân ngược, tốc độ cũng không có phát huy đến nhanh nhất, chuẩn bị cho Lưu Bân một điểm phản ứng thời gian, làm cho hắn biết khó mà lui. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói sai lầm, hướng về sau nhẹ nhàng lui một bước, sau đó thép thương từ chối khéo, tiểu phá xác người trẻ tuổi công kích. Người trẻ tuổi chứng kiến loại tình huống này, lông mi có chút bên trên trọn, nghĩ thầm người này vẫn có vài phần buồn sự cái. Tiếp tốt, ta tiểu không khách khí, vì vậy tiểu dần dần nhanh hơn thế công, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Bất quá mặc kệ chiêu thức của hắn dù thế nào lăng lệ ác liệt, dù thế nào linh xảo, tốc độ dù thế nào nhanh, đều là tổn thương không đến Lưu Bân mảy may đấy, đều bị Lưu Bân nhẹ nhõm ứng phó. Hay nói giỡn, Lưu Bân là như thế nào người nha? Sư phó của hắn thế nhưng mà thương thần đồng nguyên, Lưu Bân như thế nào chiêu thức chưa thấy qua nha? Lưu Bân võ nghệ kinh, trải qua quá nhiều lần đại chiến ma luyện, đã đạt đến lô hỏa thuần thành tình trạng, hơn nữa hắn bản thân ưu thế, làm sao có thể sẽ bị người trẻ tuổi này chiêu thức làm bị thương đâu này? Hơn nữa Lưu Bân từ vừa mới bắt đầu luyện võ, tự là thập phần chú trọng ra tay tốc độ. Xuất thủ của hắn tốc độ mới được là đệ nhất thiên hạ, mà người trẻ tuổi này phong cách cùng Triệu Vân phong cách thập phần tương tự. Lưu Bân theo bắt đầu luyện võ bắt đầu, cùng với Triệu Vân đãi cùng một chỗ, cùng Triệu Vân ở giữa tỷ thí, đã không dưới bài đối, với loại này phong cách đã hết sức quen thuộc rồi, cho nên người trẻ tuổi này chiêu thức trong mắt hắn căn bản là chưa đủ vi đạo. Lưu Bân vẫn luôn là tại bị động phòng thủ, không có chủ động xuất kích. Hắn bây giờ là muốn thăm dò thoáng một phát người trẻ tuổi này võ nghệ, đến cùng đã đến cái loại tình trạng này. Muốn nói cách khác, người trẻ tuổi này tuy nhiên cũng được cho tuyệt thế manh tướng, Lưu Bân cũng không có dùng đánh chính là thất sát bàn lòng thương, người trẻ tuổi này cũng tuyệt đối sống không qua 10 chiêu. Hiện tại cái này thử một lần dò xét, Lưu Bân tiểu không khỏi nhẹ gật đầu, không tệ lầm, xác thực là không tệ lầm. Người trẻ tuổi này biểu hiện lại để cho Lưu Bân đã rất hài lòng. Tại Lưu Bân xem ra, người trẻ tuổi này võ nghệ ra còn không có trải qua chiến tranh tẩy lễ, kinh nghiệm thực chiến còn có điều khiếm khuyết bên ngoài, đã trên cơ bản có thể cùng Triệu Vân đánh cho ngang tay. Nếu như hắn tại kinh nghiệm thực chiến khảo nghiệm hoàn thiện đánh chính là võ nghệ, nói không chừng Triệu Vân đều không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng không phải nói Triệu Vân tiên tư không bằng người trẻ tuổi này, mà là Triệu Vân hiện tại với tư cách đánh dưới trướng đại tướng, quan tâm sự tình nhiều lắm, không chỉ có muốn xen vào lý quân đội sự tình, còn muốn học tập binh pháp thao lược, luyện võ thời gian cùng chuyên chú lực, khẳng định không có người trẻ tuổi này ở dưới công phu nhiều. Người trẻ tuổi này không ngừng công kích, ngay từ đầu hắn chứng kiến Lưu Bân chỉ có tranh né cùng chống đỡ công phu, cho rằng Lưu Bân cũng không gì hơn cái này, đánh đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng mà một lát sau, hắn tin tưởng tình huống có chỗ không đúng, mặc kệ đánh như thế nào ra chiêu, ra tay tốc độ như thế nào mau lẹ, đều là bị Lưu Bân nhẹ nhõm tránh thoát đi, hoặc là chống đỡ đi qua, mà Lưu Bân cũng chỉ là tránh né hoặc là chống đỡ, căn bản cũng không có chủ động ra tay. Có mấy lần rõ ràng là thập phần cơ hội tốt, Lưu Bân cũng chủ động buông tha cho phải nhìn nữa. Lưu Bân mỉm cười gật đầu bộ dạng, hắn phát hiện Lưu Bân căn bản là tại trêu chọc hắn chơi, căn bản cũng không có ra tay. Nghĩ tới đây, hắn tiểu không khỏi nhụt chí, đánh căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Lưu Bân căn bản chính là khinh thường tại đánh nhau động thủ, đánh đã thất bại. Tuy nhiên hắn thập phần không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lại để cho hắn không thể không nữ nhân, cho nên hắn cũng nhụt chí rồi, không có tâm tư lại tiếp tục so không bằng Lưu Bân. Theo chiêu thức của hắn cùng biểu lộ lên, cũng đã nhìn ra, vì vậy hắn tiểu mỉm cười, đột nhiên phát lực, thoáng cái ngăn người trẻ tuổi trường thương. Đánh trường thương trong tay, đầu thương thì là chỉ vào người trẻ tuổi cổ họng. Tại người trẻ tuổi này còn không có kịp phản ứng trước khi thắng bại đã phân, tại người trẻ tuổi này ngốc trẻ biểu lộ xuống, Lưu Bân mỉm cười thu hồi trường thương, sau đó tiện tay ném cho Trần Áo, nói tiếp: ha ha, thắng bại đã phân, ta thắng. Người trẻ tuổi này ngốc trẻ trong chốc lát sau đó mới lấy lại tinh thần, nhìn Lưu Bân đắng chắc nói: đúng vậy, lầm ngươi thắng ta thua, cái này chỉ cái con cọp thuộc về các ngươi, ngươi có như thế nào yêu cầu tiểu tứ việc nói. Rồi Lưu Bân cười cười nói ra: cái này không đội nhắc lại yêu cầu này, trước khi ta muốn hỏi một chút tình huống của ngươi, ngươi là người ở nơi nào, gọi như thế nào danh tự. Chúng ta liền võ đô so qua rồi, ta còn không phát hiện ngươi là ai. Cái này không khỏi có chút hoang đường. Người trẻ tuổi đắng chắc cười cười nói ra: ta là Khúc Ca nhân sĩ, tên Trần Sóc, chữ Trọng Vũ. Bởi vì gần đây quê quán đã đến một đám tặc phỉ chiếm cứ thị trấn, liền châu phủ đô không biết làm sao bọn hắn không được, tại hạ không đành lòng lão mẫu thụ liên lụy, bởi vậy mang theo lão mẫu xuất hành đến chỗ này, đầu nhập vào cậu tại hạ học một điểm võ nghệ, không muốn một mực dựa vào cậu tiếp tế, cho nên liền định lên núi đánh một điểm con mồi, tốt phụ cấp gia dụng. Vừa rồi tại hạ cùng người nhà của ngươi đồng thời bắn chung cái này chỉ cái con cọp, cho nên cùng người nhà của ngươi phát sinh xung đột. Lúc này đây là tại hạ không đúng. Lưu Bân nghe thế cái tự xưng là Trần Sóc người trẻ tuổi lời mà nói, ngay từ đầu cũng không có như thế nào cảm giác, nhưng là cẩn thận một hồi muốn, nhưng lại chấn động tính danh như thế nào đấy, Lưu Bân đều không thế nào để ý. Dù sao lịch sử không có ghi lại có người này, nhưng là hắn nói địa danh, nhưng lại để cho Lưu Bân sẽ nhớ khởi một người Trần Sóc cái tên này thường thường a. Kỳ rồi, nữ nhân chú ý tam quốc người, không ai phát hiện cái tên này, nhưng nếu như nói Khúc Ca tiểu tướng lời mà nói, có lẽ rất nhiều người không rõ ràng lắm, nhưng đối với Tam Quốc Diễn dịch thuộc nằm lòng Tam Quốc mê mà nói, cũng không ở trong đám này bên trong. Vô luận tại Tam Quốc Diễn nghĩa hay, vẫn là Tam Quốc Chí bên trong, đều có đề cập vị này a. Tên tiểu tướng, mặc dù chỉ là sơ lược, nhưng lại cho rất nhiều Tam Quốc mê để lại một cái không nhỏ nỗi băn khoăn. Khúc Ca tiểu tướng, không tên không họ, sinh tuất năm không rõ. Sự tích, trợ thái sử từ ngăn cản trình phủ các loại đợi 12 kỵ. Lưu Diêu cùng Tôn Sách tại thần đỉnh lĩnh giao đấu. Tôn Sách các loại đợi 13 kỵ dò xét xem Lưu Diêu doanh trại hàng rào. Thái sử Từ Dục cầm Tôn Sách, không đợi Lưu Diêu có lệnh, mặc giáp trụ ra doanh. Duy có một tiểu tướng đồng hành. Thái sử Từ cùng chiến 50 hợp, bất phân thắng bại. Sợ chúng tướng quần đầu, vì thế dụ Tôn Sách đến chỗ không người, lại đã 50 hợp. Vô ý đều lăn xuống Mã Lai. Sau Lưu Diêu hơn ngàn tiếp ứng quân đến, trình phủ các loại đợi 12 kỵ cũng đến. Một hồi hỗn chiến. Theo Tôn Sách truy Thái sử Từ bắt đầu đến trình phủ các loại đợi 12 kỵ đổ tới, tổng cộng là bao lâu thời gian đâu này? Căn cứ trên internet người có ý chí sĩ tính toán, theo Tôn Sách truy Thái sử Từ bắt đầu đến trình phủ các loại đợi 12 kỵ đổi tới, chính giữa kể cả truy kích thời gian đại chiến hơn 50 hợp, lan đến trên mặt đất sẽ đánh, Lưu Diêu tiếp ứng quân đổi tới, chính giữa chí ít có một giờ. Như thế nào tính toán, Lưu Bân không phát hiện, bất quá khi lúc nhận đồng loại này thuyết pháp người rất nhiều, bởi như vậy, vấn đề xuất hiện, cái này hơn một giờ trình phủ các loại đợi 12 kỵ làm gì vậy đi? Về cái này trả lời, trên mạng truyền lưu lấy không ít bất đồng thuyết pháp, có người nói cái này 12 người là dân mù đường, trong núi là đường, loại này thuyết pháp không có quyền uy tín. Về phần nói 12 võ tướng làm phản, khoanh tay đứng nhìn, càng là vớ vẩn cực kỳ, ngẫm lại ngay lúc đó 12 võ tướng ở bên trong, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương đều là đi theo Tôn Kiên lao thần, nhìn Trung Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô Tam gia độ trung thành cao nhất chính là Đông Ngô trung tướng, chẳng những nguyên một đám trung thành và tận tâm, hơn nữa rất có thể thức thân thể to lớn chú ý đại cục, sẽ không bởi vì bản thân chi tư mà xấu đại sự. Mặc dù Tôn Kiên chết trận không lưu lại bất luận cái gì di ngôn, nhưng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương các tướng giả y nguyên chủ động gánh chịu khởi bị thác trách nhiệm, tận tâm tận lực phụ tá Tôn Sách, Chu Thái, Tưởng Khâm nhị tướng gần đây gia nhập, xem phía sau kỳ biểu hiện, Trung Dung cũng không kém hơn Giang Đông lão tướng, bởi vậy, lại để cho chúa công đi đẫm máu chiến đấu hăng hái, mọi người khoanh tay đứng nhìn khả năng cũng không tồn tại. Chương 183, không tên phần đông thuyết pháp ở bên trong, nhất làm cho người tin phục một đầu, cái kia chính là những người này bị theo thái sử từ cùng đi khúc cá vô danh tiểu tướng chặn đánh hơn một giờ. Cái này thuyết pháp, lại nói tiếp có chút không thể tưởng tượng, nhưng là dùng ngay lúc đó tình huống xem ra, nhưng lại hợp lý nhất một cái, bởi như vậy, vị này khúc ca tiểu tướng thực lực cũng có chút khiến người tỉnh ngộ rồi. Lúc ấy trình phổ bọn người nhiệm vụ thiết yếu là chăm chú đi theo Tôn Sách, bảo hộ chúa công an toàn, gặp có người ngăn trở, một hồi giết chóc lại chỗ khó tránh khỏi. Nếu khúc ca tiểu tướng thật sự chỉ là một thành viên ngốc người can đảm ngu ngốc mà tướng, như vậy hắn tại Giang Đông một lớp hổ tướng trước mặt chính là không chịu nổi một cái đấy, căn bản không cần phải 12 người đồng loạt ra tay hao phí hơn một cái giờ. Nếu như khúc ca tiểu tướng thực lực không đủ, chỉ là áo rồng nhân vật lời mà nói, Giang Đông chư tướng có thể một loạt cùng lên, một châu loạn đao, không cần một phút đồng hồ có thể đem hắn băm thành thịt vụn, hoặc là lưu lại một đêm. Tới chiến đấu, còn lại 11 kỵ đuổi theo đuổi Tôn Sách, muốn phát hiện, lúc ấy đối thủ trình độ, trong đó Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Chu Thái, Tưởng Khâm năm tên tướng lanh thực lực, tại tướng tinh tụ tập Tam Quốc ở bên trong, đều là sắp xếp thượng đẳng đích nhân vật, tăng thêm 7 người khác, mặc dù đều là người qua đường giáp mặt hàng, cái này 12 người liên thủ uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ sợ rất khó chính xác tính toán, nhưng lấy một địch 12 còn có thể chiến bên. Trên một giờ, vị này khúc ca tiểu tướng thực lực cũng đủ để đứng hàng đương thời nhất lưu, thậm chí siêu nhất lưu, ít nhất cũng là ngũ hổ bên trên cấp bậc tướng, thì ra là vì vậy không có ở trong lịch sử lưu lại tính danh khúc ca tiểu tướng, lại để cho đời sau bạn trên mạng tại bình luận Tam Quốc đệ nhất võ tướng thời điểm tràn đầy tranh chấp, cũng làm cho Lữ Bố cái này trên danh nghĩa Tam Quốc đệ nhất võ tướng có chút hữu danh vô thực tại đời sau tranh luận ở bên trong Tam Quốc đệ nhất võ tướng. Tổng cộng có 4 người viên, cái thứ nhất dĩ nhiên là Lữ Bố. Lữ Bố cũng đích thật là solo vô địch, ra hổ lao quan cuộc chiến ở bên trong bị Quan lão nhị cùng Trương lão tam cùng một chỗ đả bại về sau. Về phần Lưu Bị, có thể trực tiếp không tính nếu không phải hắn tham chiến, Quan Vũ cùng Trương Phi nói không chừng tiểu cũng không lại để cho Lữ Bố chạy, còn lại thời điểm trên căn bản là chưa có thua trận thứ hai, dĩ nhiên là Hoàng Trung. Hoàng Trung tại hơn 60 tuổi thời điểm, cùng chính trực tráng niên về tỷ thí, hay, vẫn, là bất phân thắng bại đấy, nếu như hắn trước thời gian xuất hiện, tại hổ lao quan cùng Lữ Bố so thử một chút lời mà nói, thắng bại như thế nào còn rất khó nói, cái này đệ tam tiểu là Triệu Vân. Triệu Vân cả đời không có thất bại qua. Trường bản dốc 7 tiến 7 ra càng là cho hắn thêm vài phần sắc thái, chỉ có điều Triệu Vân một mực không có giết chết qua đặc biệt nổi danh võ tướng, cho nên mới lại để cho hắn bài danh hơi chút thấp một chút, cuối cùng này một cái tiểu là trong lịch sử không có để lại tính danh khúc ca tiểu tướng. Cái này khúc ca tiểu tướng tuy xuất hiện thời gian không nhiều lắm, nhưng là một người có thể ngăn cản Trình Phổ 12 danh tướng, hoàn sinh chỉ hoãn. Một giờ phần này bổn sự, chỉ sợ Lữ Bố Hoàng Trung cũng khó khăn dùng tới địch nổi, cũng chỉ có Triệu Vân tại trường bản dốc 7 tiến 7 ra, có thể bao nhiêu so sánh một điểm rất đáng tiếc, cái này khúc ca tiểu tướng gạch đến một chút như vậy thời gian, về sau cũng không phát hiện là chết rồi, hay vẫn là ẩn cư rồi, trong lịch sử không có để lại tên của hắn, điều này cũng làm cho hậu nhân thở dài không thôi. Lưu Bân không nghĩ tới đánh lại có thể ở chỗ này gặp được hắn một lúc mới bắt đầu. Lưu Bân sở dĩ cảm thấy Giang Nam khu ngoại trừ Tôn Sách không để cho hắn để mắt võ tướng, cũng là bởi vì không nghĩ khởi hắn hiện tại ngẫm lại, tại trong lịch sử có rất nhiều có người có bản lĩnh đều bởi vì này dạng hoặc là như vậy nguyên nhân, không có ở trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử lưu lại tính danh, hoặc là cố ý bị một ít người tại ghi lại lịch sử thời điểm cho cắt đi. Lưu Bân ngay từ đầu nghĩ cách đích thật là có chút ít dò xét thiên hạ anh hùng, xem ra sau này hay là muốn cẩn thận một điểm nha. Tuy nhiên dùng Lưu Bân hiện tại buồn sự không cần lo lắng, nhưng là thuộc hạ cũng không phải là đánh như vậy kim cương bất hoại nha. Về sau bọn hắn hành quân chiến tranh thời điểm, Lưu Bân hay là muốn cẩn thận dặn dò thoáng một phát. Trần Sóc chứng kiến Lưu Bân nghe xong hắn lời nói, vốn là sửng sốt một chút, sau đó tiểu dùng xem một loại quái vật ánh mắt nhìn xem hắn, không khỏi một hồi ác hẳn. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, ngươi như thế nào như vậy xem ta nha? Chẳng lẽ ngươi trước kia nghe nói qua tên của ta, hoặc là nhận thức ta? Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian nói ra yêu cầu của ngươi a, ta còn muốn nhanh đi về. Nghe được Trần Sóc lời mà nói, Lưu Bân cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra, a không có, chỉ là của ta trước kia có một người bạn cũng gọi là Trần Sóc, vừa mới nghe được tên của ngươi, ta nhớ tới hắn chỉ cái khách khí, ta sẽ không còn được gặp lại hắn rồi, chúng ta đã thiên nhân vĩnh viễn cách tốt rồi, không nói những thứ này, chúng ta nói tránh sự đi. Cái này chỉ cái con có hay vẫn là coi như ngươi, bất quá dù sao ngươi đi săn cũng là chuẩn bị bán lấy tiền phụ cấp gia dụng đấy, không bằng liền trực tiếp bán cho chúng ta tốt, chúng ta chiếu giá cho ngươi. Tiền về phần yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ta nhìn ngươi võ nghệ cũng không tệ lắm, lầm lại là còn trẻ như vậy, đại tại nơi này núi trong thôn thật sự là thật là đáng tiếc, cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta, đi theo ta tổng quân, như vậy đã có thể cho ngươi võ nghệ đạt được thi triển, không đến mức bùi không có ngươi một thân tốt võ nghệ cũng có thể thông qua tổng quân vì trong nhà dãy kiếm được tiếp theo phần gia nghiệp, không cần tại cả ngày vì sống tạm khắp nơi buôn ba, như thế nào đây? Ngươi cân nhắc một chút đi. Trần Sóc nghe xong nhíu mày nói ra, với ngươi tổng quân, ngươi rốt cuộc là như thế nào người? Hắn nhìn Lưu Bân, lại nhìn một chút Trần Đáo bọn hắn, nói ra, ngươi hẳn không phải là như thế nào thiếu gia bọn hắn, cũng không phải ngươi ra phó, theo biểu hiện của các ngươi đến xem, ngươi hẳn là một cái tướng quân, bọn hắn hẳn là dưới tay ngươi binh sĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Bân cười cười nói ra, ha ha, hảo nhãn lực, đúng vậy, lầm của ta xác thực không phải như thế nào thiếu gia, ta là một cái tướng quân, không phát hiện ngươi nghe nói qua U Châu Tấn Vương điện hạ sao? Ta là Tấn Vương điện hạ đích sư đệ, Triệu Vân, Triệu Tử Long lúc này đây là dâng tặng sư minh danh tiếng, đến Giang Nam khu thẩm tra theo hiện tại ta đây nhìn ngươi là một gã làm tướng quân tốt tài liệu. Cho nên liền định muốn mời ngươi gia nhập chúng ta U Châu quân trở lại U Châu, ta sẽ hướng sư minh tiến cử nữ nhân của ngươi, sư minh nhất định sẽ rất hài lòng như thế nào đây. Cân nhắc thoáng một phát, Trần Sóc nghe được Lưu Bân lời mà nói, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, U Châu quân người, tự là thiên hạ kia nổi tiếng đệ nhất võ tướng Lưu Bân thủ hạ bọn hắn như thế nào theo U Châu chạy đến nơi đây rồi hả? Trần Sóc tuy nhiên một mực tại ở nông thôn, bất quá U Châu Lưu Bân đại danh hắn cũng là nghe nói qua, với tư cách một gã võ giả, sao có thể không có nghe đã từng nói qua Lưu Bân thiên hạ này đệ nhất võ giả tên tuổi đâu này. Tại triều đình cùng dân gian tuyên truyền ở bên trong, Lưu Bân đại danh đã sớm truyền khắp thiên hạ, càng là rất nhiều tuổi trẻ võ giả sùng bái thần tượng, Trần Sóc cũng không ngoại lệ, hắn cũng muốn gặp thoáng một phát Lưu Bân thiên hạ này đệ nhất. Đương nhiên Trần Sóc muốn Lưu Bân, không phải sùng bái Lưu Bân, mà là muốn cùng Lưu Bân thiên hạ này đệ nhất võ giả so thử một chút, xem là hắn lợi hại hay vẫn là đánh lợi hại, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ là Lưu Bân so sánh lợi hại đánh trống. Lại Lưu Bân đích sư đệ cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là Lưu Bân bản thân. Hắn lắc đầu, đem những ý niệm này theo trong đầu đuổi đi ra. Đối với Lưu Bân yêu cầu, kỳ thật Trần Sóc vẫn có chút tâm động, dù sao U Châu quân hiện tại thế nhưng mà danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ quân nha, với tư cách một gã võ tướng, đương nhiên là hy vọng gia nhập một chi cường đại quân đội đấy, không có người hy vọng bộ đội là một chỉ cái kẻ bất lực quân đội. Trần Sóc cũng là nghĩ như vậy, nhưng là hắn nghĩ tới đánh cùng người khác một cái ước định, không thể không thật đáng tiếc cự tuyệt Triệu Vân cái này rất mê người mời. Trần Sóc thở dài một tiếng, nói ra: đa tạ Triệu tướng quân để mắt, tại hạ cũng rất muốn gia nhập U Châu quân, nhưng rất là tiếc nuối ta không thể làm như vậy. Trước đây ta đã đáp ứng muốn đi Lưu Dương Châu bộ đội Dương Châu thứ sử Lưu Diêu trước kia đối với chúng ta ra có ân, cho nên ta đáp ứng muốn đi báo đáp hắn. Lúc này đây lên núi đi săn, tự là muốn góp một điểm vòng vo, dàn xếp tốt mâu thân của ta, sau đó ta muốn đi, cho nên đối với Triệu tướng quân mời, ta chỉ có thể thật đáng tiếc cự tuyệt ngươi yêu cầu này, ta làm không được, cái này là lỗi của ta, lầm. Ngươi nhắc lại một cái yêu cầu a. Cái này Trần Sóc coi như là một cái nam tử hán đại trượng phu, hắn cũng là nói là làm đã đánh trước khi đã đáp ứng Lưu Diêu, muốn đi hắn dưới trướng hiệu lực rồi, tự nhất định phải đi, tuy hắn rất hướng tới Vũ Châu quân, nhưng là cũng chỉ có thể cự tuyệt. Bởi vì hắn và Lưu Bân luận võ là hắn thua, dựa theo ước định hắn phải đáp ứng Lưu Bân một cái yêu cầu, hiện tại nếu là đánh làm không được, cái kia không thể xem như đối phương bội ước, cho nên hắn muốn Lưu Bân nhắc lại một cái yêu cầu, một cái đánh có thể làm được sự tình như vậy, cái này ước định mới có thể hiểu rõ hắn không muốn thiếu người nhân tình chướng là rất khó đổi đấy, cái này nhưng hắn là a thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lưu Bân nghe xong Trần Sóc lời mà nói, cũng rất là tiếc nuối vì như thế nào hắn không đề cập tới sớm một chút lại tới đây, gặp được cái này Trần Sóc đây này, bây giờ lại muốn như vậy sai lầm qua cái này tuyệt thế võ tướng. Chỉ bằng Lưu Diêu cái kia phế vật cũng xứng có được loại này tuyệt thế võ tướng sao? Coi như là tuyệt thế võ tướng tại hắn dưới trướng, hắn cũng không phát hiện hảo hảo quý trọng, không phát hiện hảo hảo vận dụng tuyệt thế võ tướng tại hắn dưới trướng đều là bị mai một, giống như là trong lịch sử Thái Sử Từ tại hắn dưới trướng đồng dạng. Thái Sử Từ cái loại này tuyệt thế võ tướng tại hắn dưới trướng, hắn vậy mà dùng Thái Sử Từ tư chất quá nhỏ bé, lo lắng người khác sẽ đối với hắn nghị luận, cho nên cũng không cần Thái Sử Từ, kết quả cuối cùng nhất hay vẫn là bị Tôn Sách tiêu diệt. Mà Trần Sóc tại trong lịch sử cũng giống như vậy, thậm chí Trần Sóc tại hắn dưới trướng, thậm chí ngay cả một cái tên đều không có để lại đến, toàn bộ quá trình chỉ có một lần xuất hiện cơ hội. Loại hành vi này thật sự là quá tận diệt mọi vật. Lưu Bân thật sự là không thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này, hắn tại trong lòng không khỏi thầm mắng cái này Lưu Diêu cũng không phát hiện tiểu tử này đi như thế nào vận khí cất chó, vậy mà có thể liên tiếp đối với loại này tuyệt thế võ tướng thi dùng ngân huệ, lại để cho người sẽ đối hắn báo ân, kết quả người ta đã đến hắn dưới trướng, hắn có lòng dạ đàn bà, không phát hiện hảo hảo sử dụng vi như thế nào loại chuyện tốt này, hắn không thể gặp được đâu này. Gặp được tuyệt thế võ tướng còn chưa tính, còn không nên gặp được loại này toàn cơ bắp, tinh thần trọng nghĩa 10 phần võ tướng, người ta không nên hướng hắn báo ân. Chương 184, không tên dựa theo Lưu Bân nghĩ cách, thực có lẽ lại để cho hắn gặp được một cái như Lữ Bố cái loại này khinh bị tuyệt thế võ tướng, lại để cho hắn còn như vậy trà đạp tuyệt thế võ tướng loại này siêu cấp xa xỉ lãng phí hành vi, sớm nên đã bị báo ứng. Đương nhiên, Lưu Bân cũng phát hiện hắn đây là hành động theo cảm tình. Nghĩ cách phàm là quân chủ đều là hy vọng gặp được loại này tri ân đồ báo, có ơn tất báo, trung thành và tận tâm thuộc hạ. Tuy Lưu Bân cố tình muốn hấp dẫn Trần Sóc, lại để cho hắn không muốn đi tìm Lưu Diêu, nhưng là hắn cũng phát hiện Trần Sóc loại này tri ân đồ báo, có ơn tất báo, tinh thần trọng nghĩa 10 phần người, nhất định là sẽ không đáp ứng, cho nên hắn hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá Lưu Bân cũng phát hiện Lưu Diêu kiên trì không được bao lâu, coi như là Trần Sóc đầu phục Lưu Bân, kết cục cũng sẽ không có như thế nào cải biến. Đã hiện tại không thể đạt được Trần Sóc, cái kia còn không bằng hiện tại trước kết quả thiện duyên, đợi đến lúc Lưu Diêu xong đời, làm cho Trần Sóc tại đi theo đánh. Vì vậy Lưu Bân tiểu thở dài một tiếng, nói ra: cái kia thật sự là thật là đáng tiếc, ta với ngươi mới quen đã thân, hơn nữa lúc này đây một trận chiến hiểu nhau, ta thật sự rất muốn có thể có cùng ngươi kề vai chiến đấu cơ hội. Bất quá ngươi như là đã đáp ứng người khác, ta cũng không nên cưỡng cầu, nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ, chúng ta U Châu quân đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, nếu như ngươi tại Lưu Diêu chỗ đó trôi qua không như ý, muốn thay đổi thay thế cổng và sân lợi mà nói, có thể tùy thời đến U Châu tới tìm ta, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Trần Sóc nghe được Lưu Bân nói như vậy, càng là không có ý tứ là đánh trước thất ước, nói không giữ lời đấy. Không có nghĩ đến cái này Triệu Vân đối với hắn còn khách khí như vậy, cái này lại để cho trời sinh tính ngay thẳng Trần Sóc thật sự có điểm xúc động cảm giác. Vì vậy Trần Sóc tiểu nói ra: Triệu tướng quân nâng đỡ, lại để cho tại hạ là cảm phục, nếu như tương lai ta muốn thay đổi thay thế cổng và sân lời mà nói, ta nhất định trở lại U Châu cầu kiến Triệu tướng quân. Lưu Bân lúc này mới nhẹ gật đầu, coi như là hiện tại không thể thu phục chiếm được Trần Sóc cái này tuyệt thế võ tướng, nhưng là qua không được bao lâu, cái này tuyệt thế võ tướng tiểu sẽ tự động đưa tới cửa đến đấy, như vậy tính toán ra, cũng hay, vẫn là không tệ. Theo hắn thấy Trần Sóc nhất định sẽ là một cái thủ tín người, nhưng là vì dùng phòng ngừa bất nhất, Lưu Bân hay vẫn là quyết định đùa nghịch một cái thủ đoạn nhỏ, lại để cho Trần Sóc quyết định càng thêm kiên định một điểm. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, ngươi muốn đi đầu nhập vào Lưu Diêu, như vậy mẹ của ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lão phu nhân niên kỷ lớn như vậy rồi, cũng không thể đi theo ngươi khắp nơi buồn bã a. Trần Sóc nghe xong, nói ra, tại đây non xanh nước biết đấy, mọi người tầm đó cũng thập phần thân mật, nhưng lại có ta cậu ở chỗ này chiếu cố mẫu thân của ta, ta cảm thấy được chắc có lẽ không có như thế nào sự tình. Ngươi nói đúng, ta là muốn đi ra ngoài toàn quân, không phải muốn đi ra ngoài hưởng lạc, cho nên không thể để cho mẫu thân của ta đi theo ta khắp nơi buồn bã. Lưu Bân nghe xong, nhưng lại lắc đầu, nói ra, ngươi như vậy tiểu không đúng, tại đây tuy hiện tại thập phần an toàn, nhưng là hiện tại toàn bộ Dương Châu khắp nơi đều tại chiến tranh viên thuật, Tôn Sách, Lưu Diêu, Nghiêm Bạch Hổ đều tại tranh đoạt Dương Châu. Sau này bọn hắn như thế nào thời điểm hội sẽ đánh đến nơi đây, nếu có loạn binh chạy đến nơi đây, vậy trong này đã có thể nguy hiểm, những cái kia loạn binh là như thế nào đức hạnh, ta ngươi có lẽ cũng phát hiện. Trần Sóc nghe xong, nếu mày nói ra, cái kia phải làm gì nha? Mẫu thân của ta niên kỷ đã cao, lại là có bệnh tại thân, thật sự là không thể khắp nơi buôn ba, ta sở dĩ muốn đi toàn quân, một là vì báo đáp Lưu Dương Châu đối với chúng ta ra ân huệ, cái này thứ hai vì có thể tranh thủ một điểm gia nghiệp, thẩm tra theo danh ý đi, vì mẫu thân của ta chữa bệnh. Ngươi bây giờ vừa nói như vậy, ta lại thật là không yên lòng mẫu thân của ta rồi. Lưu Bân nghe xong, không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, tiểu là chờ ngươi những lời này. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, nếu như ngươi nữ nhân ta mà nói, ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể giải quyết ngươi nan để không phát hiện, ngươi có nguyện ý hay không? Nghe Trần Sóc nghe xong, con mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng nói, Triệu tướng quân có làm sao bây giờ pháp? Ngươi có biện pháp lời mà nói, tranh thủ thời gian nói nha. Ngươi cũng nói, chúng ta mới quen đã thân. Lưu Bân cười cười nói ra, ha ha, biện pháp của ta kỳ thật rất đơn giản, nếu như ngươi yên tâm ta mà nói, sẽ đem mẹ của ngươi giao cho ta tốt rồi, ta sẽ hộ tống Lao phu nhân đến Vũ Châu ở dùng Vũ Châu quân cường đại uy hiếp, Lao phu nhân tại Vũ Châu hội sẽ thập phần an toàn còn có. Ngươi nói ngươi muốn thẩm tra theo danh y vi Lao phu nhân chữa bệnh, cái kia cẳng có lẽ lại để cho Lao phu nhân đến Vũ Châu đi, có lẽ ngươi không phát hiện, hiện tại thiên hạ hai đại danh y Bắc Hoa Nam Trương thì ra là Hoa Đà cùng Trương Cơ lưỡng đại thần y đều tại chúng ta Vũ Châu. Sư minh của ta vi hai vị thần y khởi đầu một cái viện y học, lại để cho bọn hắn tại Vũ Châu dạy học. Ngươi muốn vi Lao phu nhân chữa bệnh, muốn tìm kiếm thần y, lại có như thế nào danh ý có thể so với mà vượt hai vị này thần y y thuật tốt đâu này? Còn có chính là chúng ta U Châu sinh hoạt giàu có, lão bách tính an cư lạc nghiệp đấy, lão phu nhân tới chỗ đó cũng nhất định sẽ không ăn khổ. Còn có chính là chúng ta U Châu thiên hạ các nơi mọi người có, lão phu nhân tới chỗ đó cũng sẽ không biết cô đơn, không biết người. Thoáng nghĩ một phát như thế nào nha. Trần Sóc nghe xong Lưu Bân lời mà nói, cũng là thập phần tâm động, tựa như Lưu Bân nói, đã muốn làm mẫu thân chữa bệnh, đương nhiên là muốn tìm tốt nhất thần y. Hiện tại thiên hạ lưỡng đại thần y đều tại U Châu, tốt nhất lựa chọn tự nhiên là đem mẫu thân đưa đến U Châu tiếp nhận trị liệu. Còn có, hắn cũng đã được nghe nói U Châu giàu có, mẫu thân đến đó ở bên trong, chắc có lẽ không lại chịu khổ. Nhưng là hắn nhìn Lưu Bân, lại nghĩ tới một cái không tốt sự tình, cái kia chính là hắn bây giờ đang ở Dương Châu, hắn tuy đáp ứng nếu như không muốn tại Lưu Diêu bộ hạ, sẽ đầu nhập vào U Châu, nhưng là hiện tại cứ như vậy đem mẫu thân giao cho bọn họ. Mẫu thân tại trong tay của bọn hắn, không phải biến thành biến tướng con tin sao? Đây không phải buộc đánh ly khai Dương Châu, mau chóng đến U Châu đấy sao? Hắn làm như vậy, chẳng phải là thực xin lỗi mẫu thân? Cái này chẳng phải là bất hiếu hành vi, nhưng là loại lời này lại không thể nói ra miệng, nói ra vạn nhất đối phương không phải ý tứ này, đây không phải là lộ ra đánh không có độ lượng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Nhưng lại sẽ đem cục diện khiến cho rất xấu hổ, cho nên Trần Sóc hiện tại sắc mặt rất phức tạp. Lưu Bân là như thế nào người nha? Đối với nhân tâm rất hiểu rõ, có thể không thể so với Lưu Bị cái loại người này đến chính lệnh, hơn nữa hắn làm cư địa vị cao, đã sớm đối với loại chuyện này thấy nhiều hơn những cái kia làm quan người trong lòng nghĩ pháp, hắn đều nhìn thấu, lại càng không cần phải nói Trần Sóc loại này trời sinh tính ngay thẳng, đem nội tâm nghĩ cách đều ghi tại trên mặt người trẻ tuổi, cho nên chứng kiến Trần Sóc trên mặt do dự, hắn tự đoán được Trần Sóc nghĩ cách. Tuy hắn cũng có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng phát hiện đây là nhân chi thường tình. Hơn nữa, hắn mặc dù không có muốn đem Trần Sóc mâu thân trở thành con tin nghĩ cách, thế nhưng mà xác thực có muốn lợi dụng Trần Sóc mâu thân tại Vũ Châu sự tình, lại để cho Trần Sóc mau chóng đuổi tới Vũ Châu ý tứ. Đương nhiên, ý tứ này Lưu Bân nói là như thế nào, cũng sẽ không đối với Trần Sóc nói rõ. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, ha ha, ngươi không muốn lo lắng, lao phu nhân tại Vũ Châu nhất định sẽ qua thập phần thoải mái dễ chịu. Sư minh của ta Tấn Vương điện hạ, không chỉ có là thiên hạ nổi tiếng võ tướng, hay vẫn là một cái thiên hạ nổi danh đại thiện nhân, hắn làm việc vẫn là quang minh lỗi lạc. Ở hắn còn không có làm quan trước khi, hắn mà bắt đầu làm việc thiện, cứu tế dân chạy nạn, nuôi dưỡng cô nhi lão nhân. Tại chúng ta Vũ Châu có chuyên môn viện dưỡng lão, đặc biệt phụ trách chiếu cố những cái kia mất đi con cái nuôi dưỡng người già, còn có chuyên môn nuôi dưỡng cô nhi viện. Đây đều là sư minh của ta đánh bỏ vốn tiến hành, bất kể là ở đâu lão nhân hoặc là hài tử cũng có thể vào ở, nếu như đã tìm được thân nhân muốn rời khỏi đấy cũng có thể tùy thời ly khai, nếu như đợi đến lúc chữa cho tốt lão phu nhân bệnh về sau, ngươi muốn đem lão phu nhân tiếp đi lời mà nói, ngươi tùy thời cũng có thể tiếp đi, không có người phản đối. Lưu Bân sở dĩ nói như vậy, tự là biến tướng nói cho Trần Sóc, bọn hắn Vũ Châu chủ nhân Lưu Bân là một cái quang minh lỗi lạc đại anh hùng, hơn nữa hắn hay vẫn là một cái thiên hạ nổi tiếng đại thiện nhân, sẽ không làm hiệp người ta người, uy hiếp chuyện của người khác. Còn có tiểu là U Châu trước khi đã làm trợ giúp lão nhân cùng hài tử sự tình, hơn nữa chuyên môn thành lập tương ứng cơ cấu, không phải vì hắn chuyên môn thiết lập, nếu như hắn muốn đem mâu thân tiếp đi lời mà nói, tùy thời cũng có thể tiếp đi, không có người ngăn cản hắn, lại càng không có người dùng hắn uy hiếp hắn đấy, lại để cho hắn có thể yên tâm đương nhiên. Lưu Bân sở dĩ nói hắn như vậy, cũng có chút vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi, thật sự là hắn là đã làm nhiều lần huệ dân sự tình. Đây cũng không phải nói hắn đến cỡ nào cao thượng, mà là dựa theo hắn ở kiếp trước nhận thức làm, tuy những chuyện này đạt đến hiệu quả như vậy, nhưng là hiện tại hắn nói ra, nhưng lại có chút khoe khoang ý tứ hàm xúc đương nhiên. Trần Sóc không phát hiện Lưu Bân thân phận, tự nhiên là sẽ không nghĩ như vậy. Trần Sóc nghe xong Lưu Bân lời mà nói, không khỏi một hồi xấu hổ. Lưu Bân trong lời nói ý tứ, hắn tự nhiên là nghe được đi ra, người ta Tấn Vương điện hạ là thiên hạ vi danh đại thiện nhân, người ta tranh bá thiên hạ, dựa vào là thực lực, là khinh thường tại dùng loại này âm mưu quỷ kế, hơn nữa U Châu binh hùng tướng mạnh đấy, không đáng vì hắn một cái vô danh tiểu tốt bại hoại thanh danh. Hắn lúc này đây đích thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lại nghĩ tới những thứ này, đồng thời hắn lại nghĩ tới đến Triệu Vân nói những lời kia, người ta U Châu đích thật là danh xứng với thực, Lưu Bân cũng đích thật là một cái đại thiện nhân, liền chuyên môn nuôi dưỡng lao nhân cùng cô nhi địa phương đều có, đích thật là lại để cho người hướng tới nha cái này U Châu, hoặc là nói là cái kia cao cao tại thượng Tấn Vương điện hạ, thật là một cái lại để cho người khó có thể nắm lấy người. Trong thiên hạ chư hầu nhóm tất cả đều bận rộn tranh bá thiên hạ, mở rộng địa bàn, về phần bọn hắn chỉ ở dưới dân chúng, như thế nào người để ý tới qua nha, chính là chút ít có chút nhân nghĩa danh tiếng chư hầu, cũng chỉ là giảm miễn một điểm thuế má, trấn an thoáng một phát dân tâm, cũng không có làm được như vậy nhân tính hóa nha, đây mới thực sự là đem dân chúng trở thành người xem người nha. Nghĩ tới đây, Trần Sóc tựu là càng thêm đối với U Châu, đối với Lưu Bân hướng tới theo Lưu Bân. Trong miệng, còn có chung quanh những người này trong lúc biểu lộ, hắn có thể tin tưởng, những người này đối với Lưu Bân thế nhưng mà phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng sùng bái, hắn thật sự muốn đích thân gặp một lần Lưu Bân, xem hắn đến cùng có như thế nào ma lực, vậy mà có thể làm được một bước này. Còn một điều tự là, Lưu Bân đích sư đệ đều là ưu tú như vậy rồi, như vậy tên khắp thiên hạ Lưu Bân, lại sẽ là bộ dáng thế nào đâu này. Chương 185, không tên nghĩ tới đây, Trần Sóc Cựu nói ra, ha ha, là tại hạ nghĩ đến nhiều lắm, bất quá nghe xong Triệu tướng quân lời mà nói, tại hạ đối với U Châu, đối với Tấn Vương điện hạ nhưng lại càng thêm hướng tới. Thật muốn tranh thủ thời gian đến U Châu nhìn một chút, gặp thoáng một phát Tấn Vương điện hạ tốt rồi. Cứ dựa theo Triệu tướng quân nói như vậy, a mâu thân của ta tiểu xin nhờ Triệu tướng quân rồi. Lưu Bân cười cười nói ra, ngươi tiểu yên tâm đi, đã ngươi đem lão phu nhân phó thác đã cho ta, ta nhất định sẽ cam đoan lão phu nhân an toàn. Trần Sóc cũng là cười theo cười, bất quá hắn lại nghĩ tới đến một chút sự tình, vì vậy tiểu tao mày nói ra, đối với Triệu tướng quân, tại hạ hay vẫn là thở phần tín nhiệm, bất quá Dương Châu khoảng cách U Châu có vài ngàn dặm xa như vậy, trên đường lại phải đi qua rất nhiều chư hầu lãnh địa, mà bây giờ Trung Nguyên cũng là đại loạn, chư hầu tầm đó giúp nhau chinh phạt, đường này bên trên cũng không phải là thập phần an toàn nha. Triệu tướng quân bản lĩnh tại hạ là tin được, nhưng là gia mẫu tuổi già, hành động bất tiện, hiện tại lại là muốn lặn lội đường xa đấy, tại hạ với tư cách con cái đấy, thật sự là có chút lo lắng nha. Lưu Bân nghe xong, Trần Sóc lo lắng dĩ nhiên là cái này, vì vậy tiểu cười khoát tay áo, nói ra, ha ha, về hộ tống lão phu nhân đến U Châu sự tình, trọng vũ cũng không cần đã quá lo lắng, hiện tại theo Dương Châu đến U Châu, đi đường bộ, đích thật là rất phiền toái, rất nguy hiểm. Bất quá chúng ta lúc này đây không đi đường bộ mà là đi đường biển. U Châu cùng Dương Châu đều là đông lâm biển cả, hơn nữa song phương buôn bán vãng lai nhiều lần, đại bộ phận đều là kinh, trải qua, đường biển vận chuyển. Lúc này đây chúng ta theo U Châu đi vào Dương Châu, kỳ thật cũng là làm được thương thuyền, hiện tại Dương Châu rất nhiều trên bến tàu, còn có chúng ta U Châu thương thuyền đấy, lão phu nhân muốn đi U Châu, tự nhiên cũng là làm được thương thuyền đi đường biển mau lẹ tiện lợi, hơn nữa thập phần an toàn. Lúc này đây, ngươi có lẽ có thể yên tâm. Ai Trần Sóc nghe Lưu Bân vừa nói như vậy, cũng cuối cùng là yên tâm. Phía nam khu kênh rạch chẳng chịt rậm rạp, giang hà hồ tầm đó đều có đội thuyền vận hành, Trần Sóc với tư cách người phương nam, tự nhiên cũng là thường xuyên ngồi thuyền. Tuy hắn không có làm qua thuyền biển, nhưng là cũng phát hiện thuyền biển nếu so với sông thuyền càng lớn, an toàn hơn. Mẫu thân ngồi thuyền biển đến U Châu, tự nhiên là không có như thế nào vấn đề này giải quyết về sau, Trần Sóc không còn có như thế nào lo lắng, vì vậy tiểu mời Lưu Bân cùng hắn cùng một chỗ trở về, gặp thoáng một phát người nhà của hắn, sau đó hắn cũng chuẩn bị rời nhà đi đầu nhập vào Lưu Diêu. Lưu Bân nhẹ gật đầu, đã đáp ứng, vì vậy Lưu Bân một đoàn người đi theo Trần Sóc, mang theo đánh tới con ngồi, vì Trần Sóc ở lại tiểu sơn thôn bên trong đương nhiên, vì phòng ngừa kinh động núi trong thôn dân chúng, Lưu Bân lại để cho cấm vệ quân người đều tại thôn bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, chỉ có Trần Sóc cùng Cố Luân hai người đi theo Trần Sóc trong nhà. Đã đến Trần Sóc trong nhà, Trần Sóc buông con ngồi, chiêu đãi Lưu Bân bọn người ngồi xuống, sau đó tiểu đi tinh tưởng mẫu thân còn có cậu Lưu Bân bọn người cùng Trần Sóc mẫu thân bái kiến lễ về sau, Trần Sóc sẽ đem cùng Lưu Bân thương lượng sự tình, cùng mẫu thân còn có cậu nói thoáng một phát. Cuối cùng Trần Sóc nói ra, mẫu thân Hải Nhi lúc này đây muốn đi đầu nhập vào Lưu đại nhân, để báo đáp hắn ngày xưa tri ân, nhưng là hiện tại Dương Châu khắp nơi đều tại chiến tranh, ngươi có việc thân thể có bệnh, Hải Nhi thật sự là không yên lòng ngươi cùng cậu, vừa vặn Hải Nhi cùng vị này Triệu Minh mới quen đã thân, không đánh nhau thì không quen biết, nghe xong hắn giới thiệu, Hải Nhi muốn đem mẫu thân đưa đến U Châu ở lại. U Châu Tấn Vương điện hạ, nhân nghĩa danh tiếng truyền khắp thiên hạ, hơn nữa U Châu giàu có cường đại, mẫu thân đang ở nơi nào, thập phần an toàn, hơn nữa thiên hạ lưỡng đại thần y Lý, Hoa Đà cùng Trường Cơ đều tại U Châu. Đến đó ở bên trong, còn có thể trị liệu mẫu thân bệnh hoạn. Hải Nhi tại bên ngoài cũng có thể yên tâm, không phát hiện mẫu thân định như thế nào. Trần Sóc chưa nói cho mẫu thân hắn biết Lưu Bân thân phận chân chính là sợ hắn mẫu thân lo lắng, hắn chỉ nói cho hắn mẫu thân, Lưu Bân tại Vũ Châu rất có tiền, gia đình giàu có, mẫu thân đến đó ở bên trong sẽ không chịu tội, đây cũng là vì không phóng hắn mẫu thân nghĩ ngợi lung tung. Bất quá Trần Sóc mẫu thân cũng không phải một cái giả mà hồ đồ, đã có thể dạy bảo ra Trần Sóc loại con này, tự nhiên cũng sẽ biết chết thập phần khôn khéo. Nàng xem Lưu Bân, nói ra, đa tạ Triệu công tử đối với ta ra Hải Nhi chiếu cố lao thân mắt mà rồi. Bất quá dùng lao thân ánh mắt cũng nhìn ra được, Triệu công tử có thể không phải bình thường thế gia đệ tử nha, không phát hiện Triệu công tử tại Vũ Châu thân cư gì vị nha. Lưu Bân nghe xong Trần lão phu nhân lời mà nói, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, có thể dạy bảo ra Trần Sóc loại này tuyệt thế chiến tướng người, như thế nào giống như bình thường nông thôn lão phụ. Cái này Trần lão phu nhân cùng thái sử từ mẫu thân thế nhưng mà thập phần tương tự nha. Nàng có thể đoán ra Lưu Bân không phải bình thường thế gia đệ tử, mà là Vũ Châu chính thức người, cũng là rất bình thường đấy. Dù sao Lưu Bân thân cư địa vị cao đã lâu, ưu thế thân kinh bách chiến, trên người phát ra khí chất cũng không phải là một cái mới từ thư viện đi ra thế gia đệ tử có khả năng có được, cho nên nghe xong Trần lão phu nhân lời mà nói, Lưu Bân chỉ là cười cười, nói ra, ha ha, lão phu nhân khách khí, lão phu nhân thật sự là mắt sáng như đuốc không tệ lầm, tại hạ hoàn toàn chính xác không phải như thế nào thế gia đệ tử, lại nói tiếp, tại hạ cũng là thở nhỏ nhỏ khổ, nơi đó là như thế nào thế gia đệ tử nha. Về phần đang hạ tại Vũ Châu, ha ha, hổ thẹn đã đến tại hạ là Vũ Châu Tấn Vương điện hạ đồng môn sư đệ, thở nhỏ cùng với sư huynh cùng một chỗ, bị sư phó thu về môn hạ, về sau vẫn đi theo sư huynh làm việc, bây giờ đang ở hạ là Vũ Châu trấn Nam tướng quân, phức tạp trấn thủ Kỳ Châu. Lúc này đây dâng tặng sư huynh chi mệnh, đến phía Nam khu thẩm tra theo lương tài hiển sĩ dọc đường vì đấy, gặp được Trần Tiểu Ca, cùng Trần Tiểu Ca xem như mới quen đã thân, vốn là muốn mời Trần Tiểu Ca cùng một chỗ đến Vũ Châu đấy, đáng tiếc chính là Trần Tiểu Ca đã đáp ứng phụ trợ Dương Châu thứ sử Lưu đại nhân đang cùng Trần Tiểu Ca chuyện phiếm thời điểm, nghe nói Trần lão phu nhân sự tình, cho nên tại hạ tiểu đưa ra mời chúng ta Vũ Châu dân chúng gia đình giàu có, an cư lạc nghiệp, lão phu nhân tới chỗ đó sẽ không chịu ủy khuất hơn nữa, lương đại thần y đều tại Vũ Châu, lão phu nhân tới chỗ đó cũng có thể đạt được tốt nhất trị liệu. Kỳ thật tại chúng ta Vũ Châu, thiên hạ các nơi mọi người có, trước kia Vũ Châu chỉ có khoảng 100 vạn người, hiện tại đã có hơn 1000 vạn, bất kể là chỗ đó người, chỉ cái đã tới rồi chúng ta Vũ Châu, chỉ cần tuân kỷ tuân theo luật pháp, làm như thế nào sự tình thì sẽ không có người ngăn trở, bất kể là kinh thương hay vẫn là bên trong đích, hay vẫn là dựa vào tay người sống, cũng hoặc là tổng quân theo chính, cũng có thể nếu như muốn rời khỏi lời mà nói, cũng không có ai biết nói như thế nào. Hơn nữa lúc này đây mời lão phu nhân đến Vũ Châu là cá nhân ta mời, không phải xuất phát từ Vũ Châu quan phủ mời, nếu như lão phu nhân tại Vũ Châu ở không vui lời mà nói, tại hạ cũng sẽ biết hộ tống lão phu nhân trở về, tính xin lão phu nhân yên tâm, Lưu Bân không có làm như thế nào giấu giếm, đem Vũ Châu một ít tình huống muốn Trần lão phu nhân làm giải thích thân phận, cũng là dựa theo nguyên lai công bố thân phận nói ra, ý của hắn rất rõ ràng, tự là muốn Trần Sóc mẫu thân nói rõ mời hắn đi Vũ Châu, cũng không phải muốn coi hắn uy hiếp Trần Sóc, không nên Trần Sóc gia nhập Vũ Châu, nếu như nàng phải ly khai Vũ Châu lời mà nói thì sẽ không có người ngăn trở. Hơn nữa lúc này đây hắn hay vẫn là dùng tư nhân thân phận làm ra mời, chỉ là xuất phát từ gì Trần Sóc mới quen đã thân tình hữu nghị, không có ý tứ gì khác, như vậy giải thích cũng có thể lớn nhỏ Trần lão phu nhân lòng nghi ngờ. Trần lão phu nhân nghe xong nhẹ gật đầu, nàng nói ra, đối với Vũ Châu giàu có danh tiếng, còn có Tấn Vương điện hạ nhân nghĩa danh tiếng, lão thân tuy cô lậu quả văn, nhưng là cũng là có nghe thấy Triệu công tử với tư cách Tấn Vương điện hạ đích sư đệ, lại là tại Vũ Châu thân cư địa vị cao, tình hình thực tế theo Triệu công tử khí chất phong phạm, có thể phát hiện Tấn Vương điện hạ cũng sẽ là một cái rất giỏi đại anh hùng. Nói thật, lão thân cũng là có chút điểm hướng tới Vũ Châu, thế nhưng mà lão thân đã tuổi già, trên người lại có bệnh, chỉ sợ không thể lặn lội đường xa. Hơn nữa lão thân chỉ là một kẻ nông thôn lão phụ, đã đến Vũ Châu cũng không thể làm như thế nào sự tình, chỉ sợ hội sẽ liên lụy Triệu công tử, cho Triệu công tử thêm phiền toái nha. Đối với Lưu Bân hội sở phát, Trần lão phu nhân ngược lại là không có như thế nào hoài nghi, nàng cũng nghĩ đến Vũ Châu nhìn một chút, bất quá nàng hiện tại tuổi già nhiều bệnh, nên mới không thể lặn lội đường xa đuổi tới Vũ Châu, lo lắng hơn đã đến Vũ Châu sẽ cho Triệu Bân thêm phiền toái. Trần Sóc từ nhỏ tiểu trầm mặc, ít nói, không thích nói chuyện, cho nên cũng không có như thế nào bằng hữu. Lúc này đây thật vất vả có một người bạn, nàng cũng không muốn cho nhi tử bằng hữu thêm quá lớn phiền toái, lại để cho nhi tử thiếu nợ hạ nhân tình. Lưu Bân nghe xong ha ha cười cười, nói ra, lão phu nhân quá lo lắng, chúng ta lúc này đây là nhà buôn thuyền trực tiếp đến Vũ Châu đấy, cho nên trên đường đi cũng không phải rất vất vả. Về phần lão phu nhân tới Vũ Châu sự tình, từ nay về sau càng không cần lo lắng tại chúng ta Vũ Châu, phàm là lên niên kỷ lão nhân gia không có con cái, hoặc là con cái tại bên ngoài không thể tự mình phụng dưỡng đấy, cũng có thể ở tại chúng ta Vũ Châu chuyên môn thiết lập viện dưỡng lao bên trong, có quan phủ xuất tiền mời người chiếu cố lão nhân, lão nhân gia chỉ cần an tâm dưỡng lao là được rồi, như thế nào công tác đều không cần làm đích. Đương nhiên lúc này đây là tại hạ tư nhân mời lão phu nhân đến chúng ta Vũ Châu, nếu để cho lão phu nhân ở tại viện dưỡng lao bên trong, chẳng phải là thực xin lỗi Trần huynh đệ, cho nên tại hạ ý định thỉnh lão phu nhân ở tại hạ trong nhà, không dối gạt lão phu nhân, tại hạ đi theo sư huynh nhiều năm như vậy, cũng là tích góp từng tí một đi một tí gia sản, tuy không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng là bạc triệu gia tài ngược lại vẫn phải có, cho nên tiền tài phương diện ngược lại là không cần lo lắng. Tại hạ hội sẽ mời một ít hạ nhân chuyên môn phục thị lão phu nhân, ở nhà dưới trong còn có một gia huynh, một cái tiểu muội, sư phó có đôi khi cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ ở tại hạ huynh muội ba người, từ nhỏ tiểu mất đi song thân, nếu như lão phu nhân tới chỗ đó cũng có thể để cho chúng ta huynh muội mấy người đền bù thoáng một phát không thể phụng dưỡng song thân kết nối, cho nên phiền toái mà nói, căn bản không theo nói lên. Lão phu nhân không cần chú ý Lưu Bân những lời này, ngược lại cũng đều là tình hình thực tế, không có như thế nào lựa gạt. Hắn phát hiện đối với Trần Sóc cùng mẹ của hắn loại người này, muốn được thay thế bởi Thành, dùng thanh ý đi đánh động đến bọn hắn, cho nên ngoại trừ thân phận chân thật điểm này, những thứ khác có thể nói hắn nói tất cả như vậy bọn hắn đã đến U Châu, có thể cảm nhận được thành ý, coi như là tương lai phát hiện thân phận chân thật, cũng sẽ không biết quái Lưu Bân chưa nói cho bọn hắn biết thân phận chân thật.